Chương 30. Người của thế giới kia đến rồi. Chương 30. Người của thế giới kia đến rồi. 4000 chữ canh một. Bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu tốt. Bác sĩ Lưu. Trong bệnh viện, tất cả mọi người kỳ quái mà nhìn xem Lưu Ngọc. Tất cả mọi người phát hiện Lưu Ngọc trang càng vẽ càng dày đặc. Lưu Ngọc lại là vẫn như cũ hướng tới thường một dạng đi làm. Bác sĩ Lưu. Tiền nữ sĩ. Bác sĩ Lưu, ta nghe được có người đang gọi ta thanh âm. Ta ngày mai có thể sẽ không trở lại. Tiền nữ sĩ. Bác sĩ Lưu, cảm ơn ngươi. Lưu Ngọc nhìn xem càng thêm tiểu tụy tiền nữ sĩ về sau, vô ý thức mở người. Cơ mở. Bác sĩ Tiền, ta biết ta sinh ra ảo giác, nhưng là, ngươi thấy được sao? Bên cạnh ta đều là người. Ra ra mãi mãi bọn họ đều từ cánh cửa kia đi ra, bọn hắn gọi ta ra ngoài. Trong thoáng chốc, thiến nữ sĩ chỉ bên ngoài. Lưu Ngọc vô ý thức lại nhìn một chút giám sát. Sau đó, nàng nhìn thấy giám sát dưới vị trí ngồi một đôi lão nhân. Ra ra mãi mãi ngồi ở bên ngoài trên ghế chờ lấy ta. Mặc dù, ngươi khả năng không nhìn thấy. Nhưng là, ta có thể nhìn thấy. Tiền nữ sĩ đột nhiên cười thảm, bác sĩ Lưu, ngươi có thể lên lưới tra một chút, vì cái gì thanh minh trước sau, sẽ có rất nhiều người qua đời. Là bởi vì người của thế giới kia đến tìm thân nhân. Tiền nữ sĩ, ngươi trước không nên gấp, rất nhiều chuyện chúng ta từ từ xem, ngươi phải tin tưởng khoa học. Tốt, tạ ơn bác sĩ Lưu, ngươi có thể nghe ta biên như thế một cái cố sự, ân, tạm thời liền xem như ta biên một cái cố sự đi, tốt, tạm biệt. Đại đồng, đi theo bác sĩ Lưu nói tạm biệt, chúng ta cần phải đi. Lưu Ngọc nhìn chằm chằm giám sát, sau đó vô ý thức lại nhìn xem tiền nữ sĩ nắm không khí. Sau đó, giám sát bên trong, cái kia một đôi lão nhân đứng lên, tập tễnh hướng phía trước đi đến, mà phía sau tiền nữ sĩ nắm không khí, đi theo hai vị lão nhân phía sau. Lưu Ngọc ngơ ngác, nàng vô ý thức đứng lên, sau đó, tựa hồ nghe đến bên tai truyền đến từng đợt rất kỳ quái quỷ dị thanh âm. Tựa hồ là gào thét, tựa hồ đang mắng to, tựa hồ đang giãy giụa. Tựa hồ lại có cái gì cái bình thanh âm. Nhưng là, hết thảy chung quanh lại phi thường bình thường, căn bản không có bất luận cái gì. Không đúng. Nàng bỗng nhiên quay người, sau đó thấy được một mực đi theo chính mình phía sau trung niên nhân khoảng cách nàng thêm gần một bước, máu tựa hồ cũng nhiều hơn. Duy nhất không có khác biệt là, hắn cặp mắt kia vẫn như cũng nhìn chằm chằm chính mình. Nàng để cho mình giữ vững tỉnh táo, nàng là kẻ vô thần. Nàng đi ra phòng cố vấn. Nàng lần nữa gặp được vị kia bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần tựa hồ rất kỳ quái. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, cố lên. Không có việc gì, tinh thần vấn đề cũng không phải là bệnh gì, rất bình thường, ha ha. Chúc ngài sớm ngày khôi phục. Bác sĩ Trần đang đánh chào hỏi, nhưng là lại tại cùng không khí chào hỏi. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bác sĩ Trần, ngươi tại cùng ai chào hỏi? A, không phải ai, chính là một đôi các thúc thúc ca gì à, bọn hắn xuất viện, bây giờ tại cảm tạ ta à. Lưu Ngọc nhìn chằm chằm không khí, nhưng là không có cái gì. Bác sĩ Lưu, ngươi thế nào? Không có việc gì, ta hôm nay khả năng tan ca sớm. Nha. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, nếu không, bảo ngươi lão công tới đón ngươi đi. Gần nhất nơi này xuất hiện mấy lên tài xế xe taxi phạm pháp án, hung thủ còn không có tìm tới. Bác sĩ Trần nở nụ cười. Bác sĩ Trần, ngươi đừng nói giỡn. Lưu Ngọc không biết vì cái gì, đột nhiên cảm xúc có chút kích động. Bác sĩ Lý, ngươi còn tốt đó chứ? Bác sĩ Trần, ta chưa có chồng. Lưu Ngọc rất nghiêm túc nói ra câu nói này. A, đúng đúng đúng. Thật xin lỗi, ngươi nhìn ta cái miệng này, bác sĩ Lưu, ngươi chưa có chồng. Còn tốt không có người khác nghe được, như vậy đi, ta cùng ngươi trở về đi. Bác sĩ Trần sững sờ, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đồ vật đồng dạng đội vàng gật đầu. Không cần. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Được. Lưu Ngọc rời đi bệnh viện. Nhìn phía xa người đi đường, nàng đột nhiên cảm thấy đây hết thảy tựa hồ cũng không quá bình thường. Lao công. Nàng hẳn không có lao công. Nàng là độc thân không sai. Nhưng là, vì cái gì nhìn bác sĩ Trần ánh mắt, tựa hồ. Nàng là một người có lao công. Vậy rốt cuộc. Địa phương nào sai lầm? Bác sĩ Lưu. Thế nào? Bác sĩ Lưu, có thể, hơi tới một chút nói chuyện sao? Thế nào? Thẩm tiên sinh. Không biết ngươi có cảm giác hay không? Chính là, chúng ta sẽ trong thoáng chốc quên một chút đồ vật, sau đó tại trong thoáng chốc lại cảm thấy chính mình tựa hồ làm qua chuyện này, sau đó tại một thời khắc nào đó, tựa hồ giống như đã từng quen biết, sau đó, hiệu ứng mẽn đi lạ lại rất kỳ quái. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Bác sĩ Lưu, ta hoài nghi, thế giới này bị người sửa đổi. Ta không phải bệnh tâm thần, ta là chính thống tốt nghiệp đại học sinh, ta nghiên cứu qua thuyết tương đối. Ngươi tại trên mạng liền có thể lục soát ta, ta trước đó là yến kinh cao tài sinh. Cái kia mang theo kính mắt, sửa qua cửa bệnh nhân nghiêm túc nhìn xem nàng, ta bây giờ hoài nghi, thế giới này ngoài có một cái khác chúng ta không rõ ràng thế giới, sau đó, hai thế giới này ở thời điểm này trùng hợp. Lưu Ngọc vô ý thức bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thân ảnh kia bất tại. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều đồ vật đều không phải là thật. Ngươi có thể hiểu thành có một loại thần bí từ trường quấy nhiều thần kinh của chúng ta, để cho chúng ta phán đoán sai lầm, cái này rất bình thường, loại phán đoán này sai lầm, thậm chí có thể cho chúng ta nhìn thấy một chút người đã chết. Ngươi nhìn xa xa trên đường cái, có rất rất nhiều người, rất thật, nhưng bọn hắn, trong đó có ít người thật không phải là chân thực tồn tại. Đây là một cái hư hư ảo ảo thế giới. Chúng ta mỗi ngày tỉnh lại, thế giới này kỳ thật đều đang thay đổi, tất cả mọi người cảm thấy nằm mơ làm mộng, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, mộng mới là thật thế giới, mà chúng ta bây giờ chỉ là mộng một cái ảnh thu nhỏ đâu. Bác sĩ Lưu, ta sở dĩ như thế nói cho ngươi, thậm chí ngươi cũng coi ta là thành bệnh tâm thần. Nhưng là, ta thật cảm thấy ngươi bị cái gì từ trường cho cuốn lên. Lưu Ngọc ngơ ngác nhìn cái này lại nhại người trẻ tuổi. nàng không rên một tiếng. Qua hồi lâu về sau, ta là kẻ vô thần. Không phải thần, cũng không phải quỷ, đây là bình thường thế giới, chỉ là hai thế giới trùng hợp. Ngươi, đi tốt một chút bệnh viện xem một chút đi. Ta đối với ngươi không thể ra sức. Lưu Ngọc quay người lưu lại câu nói này về sau liền rời đi. Bác sĩ Lưu, không cần không tin ta, hiện tại còn kịp. Bác sĩ Lưu, 13586. Đây là điện thoại di động của ta, nhớ kỹ. Có việc nhất định phải gọi cho ta. Lưu Ngọc lại đánh một cái taxi. Nàng dự định về nhà trước. Nhưng là, lão bà của ta giống như rất lo nghĩ, nàng đi bệnh viện đánh một châm, sau đó, đau đớn một buổi tối. Hiện tại, nàng đặc biệt lo nghĩ. Tại sao muốn đánh nhiều như vậy châm? Giống như, thời đại thay đổi. Nàng lần nữa thấy được quen thuộc lái xe. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc lái xe, trên mặt có chút không thể làm gì. Lưu Ngọc lặng lặng nghe nghe. Bất quá, nhưng trong lòng càng phát ra cảm thấy mình bị dị đứng lên, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó, người trung niên kia mặt gắt gao dán ngoài cửa sổ pha lê, nhìn chằm chằm hắn. Vết sẹo tựa hồ lớn hơn, trên cổ tựa hồ cũng xuất hiện một đạo vết dây hằn. Nàng thở hổn hển. Ngươi còn tốt đó chứ? Lái xe, ngươi có thể hay không ngừng một chút? Được. Xe đứng tại bên đường. Nàng xuống xe, sau đó phát hiện đây là một mảnh dã ngoại hoang vu. Lái xe cũng xuống xe, sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi muốn làm cái gì? Là ngươi để cho ta dừng lại đó à? Ngươi, ngươi không phải có một cái thê tử nha, ngươi suy nghĩ một chút thê tử của ngươi. Ngươi đừng xúc động, ta đã báo cảnh sát. Hắc hắc, đúng vậy à. Nhưng là lại có quan hệ gì? Chúng ta gặp hai lần chính là duyên phận đúng không? Ngươi, Lưu Ngọc nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm cái này tựa hồ có chút không tốt hoài nghi lái xe. Ngay tại lái xe muốn lên trước thời điểm, một trận gió thổi tới. Lái xe phảng phất thấy cái gì đổ bật một dạng vô ý thức sắc mặt trắng bệnh. Má ơi! Sau đó, quay người lái xe, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xoay người chạy. Nàng vô ý thức hướng phía lái xe nhìn phương hướng nhìn lại, sau đó, nàng nhìn thấy cái kia trực câu câu trung niên nhân nghiêng đầu. Thế nào? Nửa giờ về sau, nàng về tới trong nhà, dưới lầu thời điểm, nàng đột nhiên nghe được từng đợt âm thanh kỳ quái. Gào thét, đánh chửi, phẫn nộ, tuyệt vọng, sau đó còn có đao chặt thịt thanh âm. Chứ những ngày bên ngoài, tựa hồ còn có tiểu hài tử vui cười tiếng khóc. Nàng trong thoáng chốc nhìn về phía đầu hành lang, nhưng là, đầu hành lang không có cái gì. Nàng thở hổn hển. Nàng đột nhiên không dám lên lâu. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Bác sĩ Lưu, thế nào? Người bệnh nhân kia bị bắt, đầu lâu lại bị đao mổ heo băm bị lao xuống bồn cầu, tại trong hố rác tìm được hài cốt, thật không nghĩ tới, một nữ nhân đã vậy còn quá có sức mạnh. Thật sự là hung ác đến cực hạn a. Điện thoại là bác sĩ Trần thanh âm, bác sĩ Trần một trận thổ thức. Nghe được cái này thời điểm, Lưu Ngọc chẳng những không có thở dài một hơi, ngược lại trái tim càng căng thẳng hơn. Cùng bác sĩ Trần trò chuyện xong điện thoại về sau, điện thoại lại vang lên. Là cái kia mang theo kính mắt nam hải đánh tới. Bác sĩ Lưu, ngươi có cảm giác hay không có người nào đi theo ngươi? Thế giới kia người đến mang người, căn cứ ta vừa rồi nhìn những cái kia lý luận tri thức, ta phát hiện Tết Thanh Minh trước sau chính là từ trường mạnh nhất thời điểm, trừ Tết Thanh Minh trước sau, còn có nửa tháng 7 thời điểm. Hiện tại chính là thời điểm này. Cánh cửa kia mở. Ta không có. Không có liền tốt, không có liền tốt. Ngươi hẳn là cũng không có nghe được thanh âm kỳ quái a. Không có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng, ngươi bây giờ trạng thái không tốt, không cần soi gương. Tuyệt đối không nên soi gương. Khi Lưu Ngọc cúp điện thoại về sau, bên hai nàng vang lên lần nữa tiểu hài thanh âm, trừ tiểu hài thanh âm bên ngoài, lại chuyển tới chặt thịt thanh âm. Nàng quay đầu, thấy được người trung niên kia cách càng gần, sau đó, trung niên nhân đầu lấy một loại so vừa rồi càng bất khả tư nghị phương hướng nghiêng. Lưu Ngọc biết, chính mình phương diện tinh thần khả năng thật xảy ra vấn đề. Nàng bắt đầu thở hổn hển. Sau đó trước tiên chạy về nhà mở cửa, đang đánh mở cửa về sau, trước tiên đem trong nhà tấm gương toàn bộ đắp lên. Ngay lúc này, trong nhà cái chủng loại kia loạn thất bát tao thanh âm càng vang lên. Pha lê thanh âm bị đập bể, kịch truyền hình phá mất thanh âm, cái bản vỡ ra thanh âm. Nàng nhìn xem xung quanh. Xung quanh hết thảy đều rất tốt. Nàng nắm nắm đấm. Người qua đây. Người qua đây a. Người qua đây, ta không sợ ngươi. Ngươi là ai, đến cùng là ai? Nàng đột nhiên có chút điên cuồng mà kêu to. Nhưng là, trừ cách hắn càng ngày càng gần trung niên nhân bên ngoài, cái gì khác đều không có. Ngày thứ hai, nàng tinh thần hoảng hốt rời giường, sau đó, tại bên trong phòng hóa trang đối với tấm gương lại trang điểm, hy vọng đem chính mình mắt quầng thâm xóa sạch. Ta là kẻ vô thần. Hết thảy đều là ảo giác. Ta phải đi xem bác sĩ, ta phải đi tiếp thu trị liệu. Đúng. Nàng đi ra cửa, khi nàng đi ra cửa về sau, nàng nhìn thấy phía trước có một cái chơi bóng ra hài tử. Hài tử tại hướng về phía nàng cười, dáng tươi cười phi thường vui vẻ. A Di mạnh khỏe. Người tốt. Nàng vô ý thức đối với hài tử cười cười. Nhưng là, hài tử lại nhìn chằm chằm phía sau của nàng, hoảng sợ bối rối địa đại hô kêu to, lộn nhào chạy. Nàng quay đầu lại. Vẫn như cũng là người trung niên kia, nhưng là, trung niên nhân cơ hồ dán chặt lấy lưng của hắn. Chẳng lẽ không phải ảo giác? Cái này, thế giới này thế nào? Lúc đầu muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý, nàng đội vàng lấy điện thoại di động ra. Ngươi cảm nhận được loại kia từ trường rồi. Hôm nay là từ trường mạnh nhất thời điểm. Rất nhiều người chạy ra ngoài. Đừng tới đây, đừng tới đây. A, đừng tới đây. Ta không muốn bị sửa đổi thế giới. Các ngươi không cần sửa chữa ta. A, uy, uy, a. Đầu bên kia điện thoại, một trận thét lên về sau, trong nháy mắt liền lầm vào một trận âm thanh bận. Nàng con ngươi co rụt lại. nàng luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống. Nàng đội vàng vào tới, nhưng là vừa vọt tới trên đường cái thời điểm, nàng nghe được tiếng còi báo động. Cái này cưỡng gian phạm rốt cuộc tìm được, còn có cái thê từ đâu? Đúng vậy a, không nghĩ tới người này vậy mà. Ai? Bất quá, giống như điên rồi, hôm qua về nhà liền điên rồi. Ai? Có thể là làm quá nhiều chuyện thương tiên hại lý, tinh thần không chịu nổi đi. Đúng vậy a, khẳng định là như vậy. Tiếng nghị luận chậm chậm chuyển tới. Nàng nhìn thấy một màn này về sau ngẩn người. Sau đó vô ý thức nhìn xem phương xa xe cảnh sát. Sau đó, nàng lại đón một chiếc xe trở về bệnh viện. Đợi đến nàng trở lại bệnh viện thời điểm, nàng nhìn thấy trong bệnh viện là lạ. Bác sĩ Trần đổi lại quần áo bệnh nhân, ngay tại trong viện ngơ ngác. Bác sĩ Trần làm sao? Cái gì bác sĩ Trần? Hắn không phải liền là người này là bệnh nhân, liền thích mặc bác sĩ quần áo. Tốt, bác sĩ Lưu, chúc mừng a, phá án. Cảnh sát vừa rồi đã tới, cái kia nát thực án cáo phá. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, người kia tự thú. Ta làm cái gì? Ha ha, ngươi quên bảo nàng a, ngươi quên rồi. Đúng, bác sĩ Lưu, ngươi trạng thái tinh thần nhìn thật là tệ. Ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi nhìn trên lưng cùng giấu cái gì đồ vật một dạng? Ta khả năng tinh thần xảy ra vấn đề, ta cần tâm lý phụ đạo. A. Chương 31. Tinh thần sụp đổ. Chương 31. Tinh thần sụp đổ. 5000 chữ. Canh 2. Càng hiểu tâm lý học, liền càng biết rất nhiều thứ không thể trốn tránh. Chủ nghĩa duy vật, kẻ vô thần Lưu Ngọc giờ này khắc này lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Nàng hôm nay nhất định phải dừng lại làm việc, nhất định phải từ bác sĩ biến thành bệnh nhân, bằng không mà nói, bệnh tình sẽ tăng thêm. Bác sĩ Trần như thế nào là người bị bệnh tâm thần? Rõ ràng tại chính mình trong ấn tượng, bác sĩ Trần là một cái rất bác sĩ chuyên nghiệp mới đúng. Nhưng là, nếu như hắn không phải người bị bệnh tâm thần mà nói, như vậy, ngày hôm qua thời điểm chính mình nhìn xem hắn cùng Dốc Tuyết không khí chào hỏi là có ý gì? Một cái là hắn không bình thường, một cái khác là chính mình không bình thường. Người nói, là người của một thế giới khác giáng lâm rồi. Không có khả năng. Thế giới này là một cái rất bình thường thế giới, không có khả năng có thế giới thứ hai người. Tin tưởng khoa học, chủ nghĩa duy vật. Như vậy, người này là chuyện gì xảy ra? Nàng vô ý thức quay đầu. Quay đầu sát na, đột nhiên, người trung niên kia cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng giật nảy mình. Trực câu câu biểu lộ, chất phát con mắt. Nàng vô ý thức xoay người, nhưng là, tại xoay người về sau, bên tai của nàng đột nhiên lại xuất hiện rối bời thanh âm. Hai tử tiếng khóc, đánh chửi âm thanh, cùng loạn tiếng giống giận dữ. Nàng thở hổn hển hướng phía trước đi đến. Bệnh viện trong phòng bệnh. Nàng nhìn thấy có chút bác sĩ cùng mặc đồng phục bệnh nhân đang đánh chào hỏi, có chút bác sĩ lại tại cùng không khí chào hỏi. Trong hành lang, nàng nhìn thấy đâm đầu đi tới từng cái người xa lạ, mà những người xa lạ kia đều là mặt không thay đổi đi qua, các bác sĩ tựa hồ nhìn không thấy những người xa lạ này. Loạn thất bát tao thanh âm lại lần nữa xuất hiện tại trong đầu của nàng. Cuối cùng, từ trường trung tâm phương hướng ngay tại trong bệnh viện, ta ngay tại trong bệnh viện, ta bây giờ bị châm cứu, ta làm bộ ngủ, ta hiện tại đoán chừng chỉ có thể phát cho ngươi gửi nhắn tin. Ta cảm giác được ta lập tức liền muốn đã hôn mê. Bác sĩ Lưu, mau cứu ta, bọn hắn giáng lâm. Sẽ mang đi rất nhiều người. Thế giới này cùng thế giới kia đã thông, cửa thông đạo mở rất lớn. Điện thoại di động của nàng băng lên, sau đó, nàng nhận được một đầu tin nhắn. Nhìn thấy đầu này tin nhắn về sau, nàng đội vàng hướng trước mặt phòng bệnh đi đến. Nàng cảm giác mình nhân sinh quan, suy nghĩ của mình tựa hồ đang giờ khắc này lên toàn bộ hỗn loạn, nàng căn bản cũng không biết đây hết thảy đến cùng là chính mình tinh thần rối loạn, hay là thế nào. Bác sĩ Lưu, ngươi thế nào? Ngay tại ngoặt vào một cái về sau, nàng đột nhiên đụng phải một người, nàng vô ý thức ngẩng đầu, sau đó, con ngươi co rụt lại. Bác sĩ Trần. Bác sĩ Lưu, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần rất kém cỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Bác sĩ Trần kỳ quái mà nhìn xem nàng. Bác sĩ Trần, ngươi làm sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng cảm giác mình trái tim giật một cái, đời này khó khăn nhất tin sự tình rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng cảm thấy mình muốn triệt để điên rồi. Vừa rồi cho một bệnh nhân đánh thuốc tê a. Cái nào bệnh nhân? Một cái gọi Thẩm Lãng tinh thần phân liệt ra hỏa, thế nào? Lưu Ngọc cảm thấy mình muốn điên rồi, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trần về sau, vô ý thức lùi một bước. Nàng tựa hồ điên thật rồi. Thế nào? Phía ngoài những y tá kia không phải nói bác sĩ Trần là bệnh nhân sao? Nếu như bên ngoài này cái kia bác sĩ Trần là bác sĩ Trần mà nói, như vậy hiện tại cái này đâu? Nàng vội vàng chạy ra bệnh viện, khi thấy hoạt động khu về sau, nàng ngây ngẩn cả người. Phía ngoài khu vực hoạt động bên trong, một cái khác bác sĩ Trần ngay tại đần độn đang chơi bùn cát, mấy cái y tá ngay tại chiếu khán hắn, giống như chiếu khán hải tử mở dạng. Hắn là ai? Câu nói này cơ hồ từ Lưu Ngọc trong cổ họng kêu lên. Bác sĩ Lưu, hắn là bệnh nhân a, trước đó cũng đã nói, thế nào? Y tá kỳ quái mà nhìn xem Lưu Ngọc. Hắn có phải hay không có một cái song bào thai đệ đệ hoặc là ca ca? Sau đó đệ đệ hoặc là ca ca tại bệnh viện chúng ta bên trong làm thầy thuốc. A, không có a. Hắn là bệnh nhân. Bệnh viện chúng ta bên trong bác sĩ Trần rất nhiều, nhưng là cùng hắn dáng dấp rất giống, không có đem. Y tá kỳ quái hồi đáp. Lưu Ngọc nghe được cái này thời điểm, trong nháy mắt cũng cảm giác được ngạt thở. Một sát na này suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn hỗn loạn, làm sao có hai cái bác sĩ Trần? Lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân, sau đó vội vàng quay đầu. Nàng nhìn thấy bác sĩ Trần chính hướng phía nàng chạy tới. Bác sĩ Lưu, ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Bác sĩ Trần kỳ quái mà nhìn xem nàng, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Ngươi không nhìn thấy bọn hắn sao? Ngươi có thể nhìn thấy người bệnh nhân kia sao? Lưu Ngọc cơ hồ run rẩy hỏi câu nói này. Ta nhìn không thấy a. nơi này không có bất kỳ ai. Bác sĩ Trần kỳ quái mà nhìn xem Lưu Ngọc. Lưu Ngọc ngây người. Vì cái gì, hắn không nhìn thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bác sĩ Lưu, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Bác sĩ Lưu, ngươi có phải hay không giấu cái gì đồ vật a? Ngay lúc này, bên cạnh một cái ngơ ngác nhìn Lưu Ngọc. Các nàng xem đến là bác sĩ Lưu đang cùng không khí nói chuyện. Lưu Ngọc đầu óc trống rỗng. Nàng nhìn xem nghi ngờ bác sĩ Trần, sau đó lại nhìn một chút đồng dạng nghi ngờ y tá. Sau đó, không biết vì cái gì, trong đầu của nàng lại xuất hiện rất nhiều loạn thất bát tao âm thanh kỳ quái, nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Vì cái gì? Thế giới này đến cùng là thế nào? Vì cái gì, bác sĩ Trần không nhìn thấy các y tá, mà các y tá cũng không nhìn thấy bác sĩ Trần? Đến cùng vì cái gì? A, nàng rốt cục như điên vọt vào cửa bệnh viện, sau đó liều mạng chạy tới phòng gây tê. Phía sau bác sĩ Trần giật nảy mình, nàng ý thức được không thích hợp, sau một khắc cũng chạy theo đi vào. Bác sĩ Lưu, ngươi bình tĩnh một chút, bác sĩ Lưu, nơi này có một cái chứng vọng tưởng bệnh nhân vừa bị gây tê. Không được cầm ý tỉnh hắn, hắn rất cáu kỉnh. Bác sĩ Trần nhìn xem Lưu Ngọc nổi điên bộ dáng về sau kinh hãi, đánh thức hắn. Lưu Ngọc cơ hồ cắn hàm răng. Bác sĩ Lưu, ngươi còn tốt chứ? Ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi bình tĩnh một chút. Bác sĩ Trần cảm giác Lưu Ngọc tựa hồ điên rồi, đánh thức hắn. Nàng kêu to, trạng thái tinh thần của ngươi tựa hồ rất kém cỏi. Bác sĩ Lưu, xin lỗi rồi. Nhanh, ngăn chặn nàng. Sau một khắc, một trận trời đất quay cuồng. Lưu Ngọc cảm giác mình bị người khống chế được. Sau đó, nàng bị đánh một châm. Châm này đánh xuống, nàng vô ý thức quay đầu. Nàng nhìn thấy một đám bảo an cùng biểu lộ nghiêm trọng, phản phất nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem chính mình bác sĩ Trần. Sau đó, nàng nhoáng một cái. Ngay sau đó, người trung niên kia xuất hiện lần nữa tại nàng gang tấc bên cạnh thẳng vào nhìn xem nàng. Dưới cổ vết máu, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Thế giới này thế nào? Ai có thể nói cho ta biết? Là ta điên rồi sao? Nàng nhắm mắt lại. Đại khái, qua mấy giờ về sau, nàng sâu kín tỉnh lại. Phát hiện chính mình nằm tại trên giường bệnh. Bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu. Một giọng nói vang lên. Ngươi. Lưu Ngọc mở to mắt. Bác sĩ Lưu, cảm ơn trời đất, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nơi này là nơi nào? Lưu Ngọc lắc lắc đầu. Bác sĩ Lưu, tất cả mọi người cho là ngươi giống như ta đều điên rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc quay đầu nhìn cái này mang theo kính mắt người trẻ tuổi. Vừa rồi phát sinh hết thảy thật sự là quá hỗn loạn đến cơ hồ đem thế giới quan của nàng đều lật đổ. Bác sĩ Lưu, chúng ta quen thuộc thế giới này trên thực tế thật nhiều thế giới khác tạo thành, ngươi có thể hiểu thành không gian song song hoặc là vũ trụ song song. Sau đó, mỗi một năm, không gian song song những người kia đều sẽ tới đến trong thế giới này mang đi một số người. Sau đó, tại mang đi một số người về sau, bọn hắn sẽ biến mất trí nhớ của chúng ta, để cho chúng ta coi là bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh qua, toàn bộ thế giới đều rất bình thường. Nhưng trên thực tế, chúng ta ký ức có còn sót lại đồ vật, loại này còn sót lại đồ vật sẽ để cho chúng ta trong thoáng chốc cảm giác được có nhiều thứ đã từng phát sinh qua, nhưng là làm sao đều muốn không nổi. Trên thực tế, đó là thế giới song song đại thanh tẩy. Hiện tại, chúng ta sống ở loại này đại thanh tẩy thời khắc mấu chốt, từ trường hiện tại mạnh phi thường. Nhìn xem cái này mang theo kính mắt người trẻ tuổi hết sức chăm chú nói câu nói này thời điểm, Lưu Ngọc ngây dại. Nàng cảm thấy hết thảy cũng là bất khả tư nghị. Rất nhiều năng lượng mặt trái từ trường sẽ bị thanh tẩy sạch, sau đó dựa theo định luật bảo toàn năng lượng, thanh tẩy một người về sau nhất định phải thay thế một người. Nói một cách đơn giản, ngươi muốn bị mang đi, như vậy một thế giới khác ngươi sẽ bị thay thế đến trên thế giới này đến cùng tinh thần của ngươi trung hợp. Sau đó, ngày mai ngươi liền sẽ tỉnh lại, ngươi phát hiện hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường, người khác cũng không có phát hiện ngươi khác biệt. Nhưng là, trên thực tế, ngươi tỉnh lại thế giới chính là một thế giới khác. Đương nhiên, người của một thế giới khác cùng chúng ta người của thế giới này là lẫn nhau không thấy được, chúng ta từ trường khác biệt. Nói một cách khác, chuẩn bị thay thế đến trong hiện thực bác sĩ Lưu người kia, trên thực tế chính là người bình thường không thấy được từ trường, hoặc là nói là người của một thế giới khác. Vậy ta vì cái gì có thể nhìn thấy? Lưu Ngọc nhìn chằm chằm người thanh niên này. Có hai cái nguyên nhân, một cái là trọng hợp thời điểm ra một chút vấn đề, mà đổi thành một nguyên nhân là ngươi sắp phải chết. Trùng hợp thời điểm xảy ra vấn đề sẽ như thế nào? Biết vì cái gì có tên điên sao? Biết vì cái gì thiên tài ở bên trái, tên điên bên phải sao? Có chút tiên điên, tại một ít lĩnh vực lại có loại kinh người thiên tài đầu não. Bọn hắn đều là tiếp nhận hai loại khác biệt từ trường, sau đó trùng hợp thất bại, bị biến thành vứt bỏ phẩm. Mang theo kính mắt thanh niên nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Ngươi vì cái gì biết những này? Ta có thể có quyền lợi tin tưởng, ngươi là tiên điên, mà ta cũng là một người điên. Bởi vì ta đại khái là một cái bờ UG. Trước đó cái kia tiền nữ sĩ đi qua trùng hợp trước thế giới, nàng cũng là bờ UG, nàng cũng ý thức được thế giới này không bình thường, nhưng là hiện tại nàng khả năng bị sửa đổi thanh tẩy. Mang theo kính mắt thanh niên lộ ra ngưng trọng biểu lộ nhìn xem Lưu Ngọc, lại dụng cụ tinh vi đều sẽ có bờ UG, cái này ngươi minh bạch đi. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì hoàn mỹ đồ vật, tất cả chúng ta đã thấy thế giới bản chất. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cứ việc cái mắt kính này thanh niên nói hết thảy đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là nàng hay là hỏi. Ta không biết, ta có dự cảm, ta cũng sắp bị thanh tẩy, ta nghe được chúng quanh thật nhiều loạn thất bát tao thanh âm, ta bây giờ còn có thể bảo trì lý trí, nhưng là đợi ngày mai mặt trời vừa ra tới về sau, ta đại khái liền biến thành lại đại. Nói chuyện đều không rõ ràng người điên. Ta đã cảm giác được có người ngay tại dần dần tiếp cận ta, muốn đem ta đưa đến một thế giới khác, ta lập tức muốn bị thay thế. Thanh niên thật sâu hô một hơi. Có biện pháp không? Không có, ta là không có cách nào ra ngoài bệnh viện tâm thần này, Ta chạy trốn nhiều lần, nhưng vẫn luôn bị bắt lại, người khác cũng làm ta là tên điên, không người nào nguyện ý nghe tên điên hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi bây giờ còn có biện pháp, ngươi nghĩ biện pháp ra ngoài, ngươi đi tìm tới tiền nữ sĩ. Tiền nữ sĩ có thể nhìn thấy mặt khác thế giới người, nàng thậm chí đi qua mặt khác thế giới kia. Đây là trước mấy ngày nàng rời đi phòng bệnh của ngươi ta cảm giác được. Tất cả mọi người nói tiền nữ sĩ giết người đem trượng phu đầu lâu cho giấu đi, nhưng là trên thực tế người là mặt khác thế giới tiền nữ sĩ giết. Nếu như trùng hợp thay thế xuất hiện vấn đề, chính là y học trong miệng tinh thần phân liệt, sẽ là một chút không hiểu thấu sự tình mà lại bị mang đi người kia, sẽ lấy một loại chúng ta cảm thấy phi thường hợp lý trạng thái rời đi thế giới này, hoặc là ngoài ý muốn chết rồi, hoặc là điên rồi. Tại sao muốn trùng hợp? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế giới này thế nào? Lưu Ngọc nhìn chằm chằm người thanh niên này. Ta không biết, đại khái là năng lượng bảo toàn một loại nguyên nhân đi. Ta chưa từng đi trên cái thế giới kia cho nên không biết thế giới kia làm sao vậy. Ngươi tốt nhất rời đi nơi này đi tìm tiền nữ sĩ. Nếu như chờ ngày mai, như vậy hết thể đã trễ rồi. Thanh niên đeo kính mắt gắt gao nói ra câu nói này không tốt. Ta cảm giác được từ trường càng ngày càng mạnh, giống như có đồ vật gì lại phải cải biến. Không tốt. Tại thanh niên vừa dứt lời thời điểm, cửa đột nhiên mở. Sau đó mấy cái bác sĩ đi đến, nhìn xem lại nhảy thanh niên không nói hai lời cho hắn tới một châm. Gia hỏa này hiện tại đầy đầu đều là hồ ngôn loạn ngữ. Bác sĩ Lưu, ngươi không có bị người này ảnh hưởng à? Bác sĩ Trần chạy tới có chút phức tạp nhìn xem Lưu Ngọc. Bác sĩ Trần, ngươi cảm thấy trên thế giới này thật sự có thế giới thứ hai hoặc là vũ trụ song song sao? Lưu Ngọc dọa ý thức hỏi. Hẳn là có, nhưng là. Bác sĩ Trần thật sâu hô một hơi. Chúng ta là người bình thường, người bình thường cùng những thần kinh này bệnh tư duy là có khác biệt. Bác sĩ Lưu, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Lưu Ngọc nhìn thấy bác sĩ Trần biểu lộ về sau sửng sốt. Bác sĩ Lưu, nói cho ta biết, trượng phu của ngươi cùng hải tử đi đâu? Bác sĩ Trần thật sâu hô một mạch. Cái gì trượng phu cùng hải tử? Lưu Ngọc một mặt chấn kinh. Bác sĩ Lưu, vừa rồi ngươi công công tới bệnh viện qua, nói cho trượng phu ngươi gọi điện thoại một mực không ai tiếp. Đã đánh đã mấy ngày, đánh bậy ngươi điện thoại, ngươi cũng không ai tiếp. Bác sĩ Trần nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Không có khả năng. Ta không có trượng phu, giả. Lưu Ngọc kinh hãi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh bác sĩ Trần tại trong trí nhớ của nàng, nàng thật không có trượng phu. Bác sĩ Lưu, ngươi cảm xúc trước không nên kích động. Ngươi bình tĩnh một chút. Bác sĩ Trần lui về phía sau một bước. Tin tưởng ta thật không có, ta thật không phải là. Ta không có kết hôn, càng không có hài tử. Lưu Ngọc thở hổn hển, nàng tựa hồ cảm thấy có đồ vật gì bị sửa đổi. Ta rất tin tưởng ngươi, nhưng là, ngươi công công đã báo cảnh sát. Cảnh sát bây giờ đang ở cửa ra vào. Lưu Ngọc sửng sốt. Ngay lúc này, cửa mở. Mấy cái nhân viên cảnh vụ đi đến, bên trong một cái người cao gầy phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Bác sĩ Lưu, xin theo chúng ta về một chuyến nhà. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi, trượng phu ngươi cùng hài tử đều đã xảy ra chuyện. Cái gì? Lưu Ngọc con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Sau đó đột nhiên nhớ tới bên cạnh nằm không nhúc nhích thanh niên đeo kính mắt. Thanh tẩy bắt đầu, rất nhiều thứ bị cải biến. Nàng dãy rủa, muốn chạy trốn nơi này, nhưng là mấy cái bảo an đè ép nàng, lại cho nàng tới một châm. Nửa giờ về sau, nàng đi theo trong cục cảnh sát người về tới cái kia quen thuộc trong nhà. Trong nhà trừ tấm gương bị che lại bên ngoài, hết thảy đều phi thường bình thường. Nhưng là bên hai của nàng lại một mực xuất hiện kỳ kỳ quái quái thanh âm từng cơn sóng liên tiếp. Nàng thở hổn hển. Sau đó, cảm giác mình trong đầu hiện lên một trận giống như đã từng quen biết, tựa hồ hiện tại đang tiến hành sự tình đã từng xảy ra thứ gì đoạn ngắn, sau đó nàng từng đợt hoảng hốt. Mà phía sau tiến đến lại là một cái phi thường già lão giả này chính mình rất quen thuộc, tựa hồ là chính mình công công, nhưng là, chính mình trong ấn tượng, chính mình không có cái này công công. Chính mình căn bản không có kết hôn. Nhưng là, ký ức hỗn loạn. Chơi ạ. Cái này. Chơi ạ. A. Trong phòng truyền đến một trận tiếng thét chói tai, theo một trận này tiếng thét chói tai, nàng lần nữa lóe lên trở nên hoảng hốt, tựa hồ trong trí nhớ lại xuất hiện một cái đoạn ngắn. Khi nàng đến gian phòng thời điểm, nàng phát hiện gian phòng giường bị xốc lên. Dưới giường có một cái bọc đựng xác, mở ra bọc đựng xác về sau, bên trong tất cả đều là vôi, vôi bên trong cất giấu một người trung niên nhân cổ có một đạo vết dây hằn, đạo này vết dây hằn rất sâu, xiết cho hắn con mắt đều trợn lồi ra, phảng phất nhìn chằm chằm chính mình. Mà bên cạnh trung niên nhân là một đứa bé, hai tử biểu lộ rất thống khổ, đầu tựa hồ còn có vết máu, trên tay tựa hồ ôm một trái bóng da, mà cái này bóng da phảng phất xì hơi. Hoa. Ngay lúc này, lão giả kia đột nhiên tê tâm liệt phế một dạng kêu to, kêu xong về sau phảng phất không chịu nổi cái này đã kích cực lớn một dạng trong nháy mắt té xỉu xuống đất. Lưu Ngọc trái tim không ngừng mà run rẩy, toàn thân cảm giác không gì sánh được lạnh bớt. Người trung niên này chính là một mực đi theo phía sau mình trung niên nhân. Cái này, nàng vô ý thức quay đầu, sau đó đột nhiên phát hiện lúc đầu một mực đi theo phía sau mình trung niên nhân không thấy. Ở đâu? Đi ra, ngươi ở đâu? Đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây không phải ta, ký ức này cũng không phải ta, là nàng, không phải ta. À. Ngay tại tinh thần muốn sụp đổ thời điểm, nàng ý thức được người trung niên này khả năng cùng với nàng trùng hợp. Nhưng là, không đúng. Hẳn là trước kia thế giới ta cùng ta trùng hợp, tại sao là hắn? Ta không biết hắn. Không biết ta. Không đúng. À. Ngay tại trong nháy mắt, trong óc nàng lại xuất hiện một đoạn ký ức. Không đúng. Không phải. Là thanh tẩy, là ký ức, không phải ta, không phải. Ta không có kết hôn, ta không có giết người. ta không có giết con của ta, không có, không có, thật không có. Ngay tại nàng tinh thần sắp sụp đổ thời điểm, lại là một sóng lớn ký ức mãnh liệt mà vào, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, con ngươi tất cả đều là tơ máu. Nàng lại nghe thấy rất nhiều không hiểu thấu thanh âm, lại có rất nhiều ký ức xuất hiện tại trong đầu của nàng, tựa như nước đồng dạng mà vào. A, nàng đột nhiên cảm giác mình đầu tựa như bạo tạc một dạng hét lên. Sau đó, cả người trong nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Quá tàn nhẫn, đem chồng mình đến chết, còn đem nhi tử đều giết, trời ạ. Cái này chống phân hủy xử lý rất khá, bác sĩ, quả nhiên khủng bố a. Cái này, ngất đi thời điểm, nàng nghe được từng đợt đổ hít khí lạnh thanh âm. Sau đó, nàng lại cảm thấy đến trong thân thể mình xuất hiện một thanh âm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tựa hồ là trung niên nhân thanh âm. Chương 32. Thẩm đạo, ta khả năng thủ lĩnh không bình thường. Chương 32. Thẩm đạo, ta khả năng thủ lĩnh không bình thường. Ta không muốn, ta không muốn. Ngươi đừng như vậy, van cầu ngươi, ta mệt mỏi quá, ta thật mệt mỏi quá. Ta không phải ưu tú nhất, ta cho tới bây giờ đều không phải là, ta chỉ là một người bình thường, ta cái gì đều không muốn làm, ta không muốn bình chức danh. Ngươi không cần cho ta áp lực, van cầu ngươi, ngươi không cần cho ta áp lực. Lưu Ngọc nghe được từng đợt cầu khẩn thanh âm. Nàng trong thoáng chốc nghĩ tới, tựa hồ tại một buổi tối, nàng nổi điên tựa như đem trượng phu cho hung hăng tìm chết. Nàng không biết nơi nào tới lực lượng, tóm lại, nàng cảm thấy lực lượng của nàng rất lớn. Trượng phu so với nàng lớn 20 tuổi, là một cái giáo sư đại học, sau đó, nàng chỉ là một cái bình thường bác sĩ tâm lý. Bọn hắn kết hợp vốn là hoàn mỹ, tất cả mọi người tại chúc phúc nàng, nàng cũng cảm thấy chính mình tìm được một cái có thể dựa vào, có thể cho nàng cảm giác an toàn cảm, nhưng là phần này hôn nhân, tựa hồ không ngang nhau. Trượng phu tại trong vòng càng ngày càng có danh tiếng, mà nàng lại vẫn luôn là bệnh viện tâm thần một cái bác sĩ tâm lý. Nàng rất yên tâm thoải mái, nàng vốn là muốn làm một cái cá ướp muối, cảm thấy mình vất vả tốt trong nhà sinh hoạt liền tốt. Không có người quy định nữ nhân muốn thế nào a. Nhưng là, theo hải tử xuất sinh về sau, nàng dần dần cảm thấy một loại hình dung không ra được khoảng cách cảm giác, hoặc là ngăn cách cảm giác, nàng minh bạch trượng phu rất yêu nàng, nhưng là, lại thỉnh thoảng để một chút tất cả mọi người phải vào bước loại hình. Mặc dù trượng phu không nói gì, nhưng là, nàng ý thức được nàng kéo trượng phu lui về sau. Một cái danh dự hoa hạ giáo sư, mà đổi thành một cái lại là bình thường bác sĩ tâm lý. Trợ phu rõ ràng có thể thông qua quan hệ để nàng thêm gần một bước, nhưng là trợ phu lại làm cho chính nàng thử một lần. Ủng hộ, chúng ta thi một thi. Ủng hộ, thử một lần, ngươi có thể. Yên tâm, không có vấn đề, thử một chút thì biết, ta hy vọng ngươi có thể đột phá một chút chính mình, ngươi không cố gắng làm sao biết chính mình không được. Không cần cả ngày nằm, hôm nay ngươi muốn về chú ý một chút hôm nay ngươi làm cái gì. Nàng phảng phất thấy được một cái lồng giam, mà lồng giam này trói buộc nàng, để nàng cảm giác được không gì sánh được tuyệt vọng, thậm chí rất ngột ngạt. Nhưng là lại phát không được lửa. Trợ phu một mực đối với nàng rất hợp nhan vui mừng sắc, một mực lộ ra dáng tươi cười, một mực khích lệ nàng, thậm chí một mực rất chờ mong lấy nàng. Coi như nàng lười biếng muốn nằm trên ghế salon nhìn xem phim Hàn, trợ phu cũng là lộ ra dáng tươi cười, nói thiếu nhìn những vật này, ngươi xem một chút hôm nay làm việc, chuyên ngành của ngươi kỹ năng thế nào? Ngươi có làm đơn ca bệnh sao? Ta cảm thấy, ngươi hẳn là đem một vài kinh nghiệm viết xuống đến, viết một bản học thuật loại hình sách, ngươi dạng này liền sẽ không sống ngủng nhân sinh ủng hộ a. Ta cảm thấy ngươi có thể, tương lai của ngươi sẽ rất lợi hại. TV bị đóng lại, cùng khuê mật ra ngoài xem phim nhìn thấy một nửa. Trợ phu điện thoại lại đến đây. Ngươi phải cố gắng lên, ngươi phải cố gắng. Ngươi muốn cho hải tử cây một cái tấm gương, hải tử nếu như học ngươi, hải tử không phải hủy. Chúng ta bây giờ không lo ăn uống, nhưng là, chúng ta muốn vì hải tử cân nhắc đúng không? Trong nhà của chúng ta không thể có dạng này không tốt gió. Ta biết lười biếng rất dễ chịu, nhưng là, vậy ngươi đời này có thể làm cái gì đây? Liền mang mang hải tử. Năm qua năm, ngày qua ngày. Tâm tình của nàng tích lũy đến càng ngày càng sâu, sau đó ngày thứ hai đi bệnh viện bên trong lại muốn xem một chút tư duy hình thù kỳ quái bệnh nhân, muốn nghe bọn hắn phàn nàn một đồng lớn, sau đó về nhà lại muốn nghe đến hải tử hoa hoa khóc lớn thanh âm, thật vất vả giúp xong sự tình, muốn nằm một hồi, trợ phu lại nhảy âm thanh lại tới. Nàng cảm giác mình không thở nổi, nàng cảm thấy tinh thần muốn hỏng mất. Về sau, tại lần đầu điều viện trong cuộc thi, nàng thất bại. Đổi được trong một nhà bệnh viện trợ phu cũng không hài lòng. Nàng hy vọng nhiều trợ phu có thể mắng mắng nàng, thậm chí đánh nàng đều vô sự, nhưng là, sau khi về đến nhà, trợ phu lại là đối lấy nàng lộ ra dáng tươi cười. Cố lên, tiếp tục đi, không có việc gì, tiếp tục đi, cố gắng một chút là được rồi. Tốt, tiếp xuống ta sẽ quản của ngươi. Nàng muốn phản bác, muốn nói ta thật cứ tính như thế, nhưng là khi nhìn đến trượng phu ánh mắt khích lệ về sau, nàng lại cái gì đều nói không ra miệng. Nàng thống khổ đến cực hạn, thậm chí không gì sánh được hậm hực. Nàng cùng cha mẹ mình nói một lần, phụ mẫu cho tới bây giờ đều không có đứng tại nàng bên này, mà là phàn nàn nàng không đủ cố gắng, kéo trượng phu chân sau. Trượng phu là giáo sư, ngươi là cái gì? Nàng muốn cầu khuê mật hỗ trợ, nhưng là khuê mật trượng phu tựa hồ vượt quá giới hạn. Nàng cảm xúc rất bất thường, vừa tiếp xúc với đến điện thoại của nàng, cả ngày nói đều là dối bời bực mình sự tình. Nàng đột nhiên không có cách nào xin giúp đỡ, tại trong một bệnh viện xa lạ, tất cả đồng sự tựa hồ cũng tại các loại người cạnh tranh, nàng có nghĩ qua muốn tìm bác sĩ tâm lý, nhưng là, nàng bản thân liền là bác sĩ tâm lý, nếu như tìm bác sĩ tâm lý bị trượng phu biết nói, trượng phu khẳng định sẽ rất thất vọng. Nàng cảm thấy mình rất hiểu chuyện, nhưng là, càng để lâu càng nhiều đồ bận, không để cho nàng có thể gánh nặng. Sau đó, bọn hắn dọn nhà, đem đến một cái hơi có chút vắng vẻ cư xá, trượng phu muốn làm học thuật, cho nên không có khả năng ồn ào. Cư xá mới, công tác mới hoàn cảnh, hết thảy đều là mới. Nhưng là, nàng càng ngày càng hỏng mất. Tại trong một đêm nào đó, hai tử tại nàng thật vất vả ngủ thời điểm bắt đầu chơi bóng ra, sau đó ngã sắp xuống khóc lên. Trượng phu đau đầu đi bảo, bất quá vẫn là mỉm cười để nàng giúp đỡ chút, chí ít đừng để hài tử nhao nhao đến hắn. Thanh em rất mềm, cũng rất ôn nhu, nhưng phảng phất đau một dạng, giờ khắc này, toàn bộ phẫn nộ nghỉ tư bên trong địa bạo phát ra. Nàng cảm giác mình phảng phất một ác ma một dạng gầm thét. Ta mệt mỏi quá, ta thật mệt mỏi quá. Ta có thể, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ có thể ra sao, ta thật không muốn cố gắng. Ngươi không nên đem tư tưởng của ngươi áp đặt tại trên người của ta. Ta thật, thật chỉ muốn làm một người bình thường, ta thật không nghĩ tới muốn giống như ngươi, thật xin lỗi. Ta làm không được ngươi linh hồn bạn lữ, bỏ qua cho ta đi. Nàng đột nhiên cầu khẩn đứng lên. Trượng phu ngây dại. Bất quá, thấy được nàng cầu khẩn về sau, trượng phu chần chờ nửa ngày, sau đó nhìn xem nàng. Lúc còn trẻ không cố gắng chờ sau này già rồi, ngươi liền sẽ hối hận, hiện tại, thừa dịp còn trẻ, liều một phen. A. Nàng cảm giác mình đột nhiên không bị khống chế liền xông ra ngoài, sau đó không bị khống chế hai tay điểm trượng phu cổ. Nàng gầm hét. Nàng kêu to. Nàng cuồng loạn, tựa như tên điên. Sát vách nhưng không ai nghe được, bởi vì tiểu khu này vốn là không có người nào. Sau đó, hải tử đang khóc, nàng nổi điên một dạng, trong hốc mắt toàn bộ đều là nước mắt, nàng muốn xé nát đây hết thảy. Vì cái gì? Tại sao muốn đem ngươi muốn toàn bộ đều áp đặt tại trên người của ta? Ta vì cái gì liền không thể lựa chọn tự do của ta? Vì cái gì? Tâm tình bị đè nén toàn bộ bạo phát ra. Chờ tình tự hoàn toàn bộ phát xong về sau, hải tử khóc ngừng. Trợ phu trừng tròng mắt thẳng vào ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Sau đó, nàng tinh thần trở nên hoảng hốt, muốn báo động, nhưng là đột nhiên ý thức được, nếu như mình báo động mà nói, như vậy, hết thảy đều xong. Rất nhiều tiếng chỉ trích tựa hồ đang nàng bên thai bên trong vang lên. Nàng thở hổn hển. Nàng nghĩ đến một cái phương pháp, sau đó, tinh thần từng đợt hoảng hốt. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, nàng giống như bị mất ký ức, hết thảy đều trở nên rất bình thường. Người kiềm chế đạt tới trình độ nhất định, sẽ mở ra một chút bản thân cơ chế bảo hộ, loại này bản thân cơ chế bảo hộ sẽ để cho ngươi tại sụp đổ về sau lãng quên rất nhiều thứ. Sau đó, nàng chỉ nhớ rõ chính mình là một cái bác sĩ tâm lý. Sau đó, nàng căn bản không nhớ rõ dưới giường có hai cái phụ súng đôi người nằm. Thậm chí, căn bản cũng không biết những đôi này là đến từ chỗ nào. Đi bệnh viện thời điểm, nàng gặp tiền nữ sĩ. Bác sĩ Lưu, ngươi tin tưởng luân hồi sao? Ngươi tốt, ta là kẻ vô thần. Cho nên, ngươi căn bản không có nhận ra, tiền nữ sĩ liền là của ngươi quê mật sao? Ngươi đối với tiền nữ sĩ giết mình trượng phu không có chút nào hiểu rõ tình hình. Ta không biết. Cho nên, tiền nữ sĩ tại ngươi lúc trở về, bị tra được trượng phu đầu lâu giấu ở trong hố rác sự tình ngươi cũng không biết. Ngươi không có đã giúp tiền nữ sĩ đi ra chủ ý. Ta. Nàng run rẩy, sau đó ngẩng đầu ta giống như. Giúp nàng đi ra chủ ý, dạy nàng xử lý như thế nào thi thể. Nàng cúi đầu xuống. Nhớ tới quê mật một mực bị trượng phu bạo lực gia đình, sau đó quê mật cũng là xin giúp đỡ không cửa, báo động về sau cũng vô dụng, kiên trì ly hôn, nhưng trong thời gian ngắn cũng cách không được, nàng muốn cầu trợ, nhưng. Xin giúp đỡ không cửa. Tiền nữ sĩ phụ mẫu đều đang quên nàng, hoặc là nhịn một chút liền đi qua. Không có người hiểu nàng. Tại nàng giết trượng phu thời điểm, nàng tựa hồ nhận được khuê mật điện thoại, lúc đầu, nàng hẳn là hảo hảo khuyên đủ, nhưng là về sau. Nàng đột nhiên thở dốc tới một câu vậy liền giết hắn, dù sao, cũng không có hài tử. Sau đó, một đêm kia, phát sinh rất nhiều chuyện. Nàng tất cả đều nghĩ tới. Tiền nữ sĩ tại một đêm kia về sau, sụp đổ đến tinh thần phân liệt, không nhớ rõ nàng. Mà nàng, cũng không nhớ rõ khuê mật, thậm chí phương diện tinh thần cũng bắt đầu rối loạn. Cho nên, Lưu Ngọc đột nhiên cười khổ, sau đó đứng lên. Nguyên lai, ta làm nhiều chuyện như vậy, ta. Nàng cúi đầu. Khi đây hết thảy đều lúc kết thúc, một bên khác tài xế xe taxi run lẩy bẩy. Hắn được đưa tới trong bệnh viện tiến hành phải trang tinh thần tật bệnh kiểm tra đo lường. Quỷ, ta thấy được, quỷ. Dạng gì quỷ? Ta. Một cái trên mặt mặt sẹo người, đi theo một nữ nhân phía sau, hắn, toàn thân đều là máu, đều là. A. Một người mang kính mắt người trẻ tuổi sững sờ nhìn xem một màn này, sau đó trở nên hoảng hốt. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Giống như hết thảy có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Phản phất, quên hết thứ gì. Nhưng là loại cảm giác quen thuộc này lại lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lại lắc đầu. Bác sĩ Thẩm, bệnh nhân này là tinh thần phân liệt sao? Ừm, là tinh thần phân liệt. Chẩn đoán chính xác. Không phải muốn chạy trốn thoát luật pháp chế tài. Hắn dù sao trước đó gian sát rất nhiều phụ nữ, biết mình sống không được, khả năng là tinh thần phân liệt. Nha. Một người y tá bộ dáng người đi đến nhìn thoáng qua mang theo kính mắt người trẻ tuổi, tại xác nhận về sau gật gật đầu. Còn có việc sao? Đúng rồi, cái kia Lý Gia Tuấn. Tinh thần phân liệt nghiêm trọng hơn, nói mình là bác sĩ, sau đó nói mình không phải thế giới này. Nói chúng ta thế giới này có rất nhiều không biết thế giới. Y tá chần chờ thật lâu, còn nói ra câu nói này. Ừm. Ngay lúc này, người trẻ tuổi lại cảm thấy một loại cảm giác đã từng quen biết, lại là trở nên hoảng hốt từng, dùng thuốc đi, dùng trọng điểm thuốc, lúc cần thiết cho hắn nhiều chuẩn bị thuốc cẩn thận. Được rồi. Chờ y tá sau khi rời đi, người trẻ tuổi này liên lặng túi lầu xuống. Gần nhất giống như hơi mệt chút. Hiểu gì cũng sẽ làm một chút loạn thất bát ao, nhưng là không nhớ rõ ngọc tưởng. Xem ra, ta phải sớm một chút tan việc. Hoàn Mỹ. Thẩm Lãng, không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là đem một vài diễn viên không chuyên nghiệp tạo thành một bộ phim. Ha ha. Trương Thúc, cho nên ta nói chỉ cần phương pháp dùng đến tốt, vậy liền không có không được diễn viên, chỉ có không được đạo diễn. Ta thế nào cảm giác ngươi đang mang ta? Ta thanh xuân của chúng ta chính là bị ngươi thanh xuân của chúng ta a cho mang băng. Trương Thúc, làm sao có thể? Sau 3 tháng 1 tháng, đến lúc cuối cùng một tuần kịch đập xong về sau, toàn bộ đoàn làm phim đều dài hơn dài thở dài một hơi. Vừa mới bắt đầu đập thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy bộ phim này Thẩm Lãng quay không tốt, dù sao mang theo nhiều như vậy không phải chuyên nghiệp diễn viên, nhưng là không nghĩ tới, Thẩm Lãng thật đúng là dùng phương pháp của mình quay tốt, mặc dù trong lúc này lỡ dê không biết bao nhiêu lần, nhưng thật đúng là đập xong. Bất quá, Thẩm đạo, ngươi nói, chúng ta sinh hoạt thế giới, có thể hay không thật là như thế? Loại nào? Có thể hay không, thật sự có trọng hợp thế giới? Trương Lộ thật sâu hô một hơi. 3 tháng trước mặt, nàng hay là một cái kẻ vô thần, hết thảy đều cảm thấy rất bình thường. Nhưng là, từ khi chân chính dung nhập trong bộ phim này về sau, nàng phát hiện bên trong Lưu Ngọc bác sĩ Lưu nhân vật này đơn giản chính là vì nàng lượng thân định chế đồng dạng, nàng trước đó còn lo lắng nàng diễn không tốt, nhưng là, tại Thẩm Lãng cố ý thiết trí một chút tràng cảnh đạo cụ, thậm chí Thẩm Lãng tự thân lên trận đi theo nàng đập về sau, nàng phát hiện chính mình quả thực tan vào đi. Đương nhiên, tan vào đi còn có một nguyên nhân, đó chính là kịch bản này nhìn như là hư cấu, nhưng là lại phi thường chân thực, chân thực đến để cho người ta hoài nghi hiện tại thế giới này đến cùng phải hay không thật. Giờ này khắc này, nàng cảm giác mình tựa hồ không đối đầu. Đúng vậy a, Thẩm đạo. Thẩm đạo, ngươi nói, thật sự có loại lực lượng kia sao? Thái Giai Minh cũng thật sâu hô một hơi đi tới, hắn ở bên trong diễn chính là bác sĩ Lý đồng dạng người, nhưng lại dùng hai loại phương thức đến vai diễn, đây đúng là một loại khiêu chiến, nhưng là, đang quay xong về sau, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Dù sao, hắn cũng có không hiểu hoảng hốt thời điểm, cảm thấy có một số việc tựa hồ phát sinh qua, nhưng là lại nghĩ không ra. Nếu như dùng lực lượng nào đó đến thanh tẩy mà nói, tựa hồ. Thẩm Lãng nhìn xem có chút không đúng hai người về sau lắc đầu. Ta tìm một cái bác sĩ tâm lý, ta liền sợ gặp phải tình huống như vậy. Ngay lúc này, Thẩm Lãng điện thoại vang lên. Thẩm đạo, ta còn thực sự diễn cái đồng chí nhân vật. Thẩm đạo, ta cảm giác mình thủ hướng khả năng không được bình thường, có chút nhập nhí. Đầu bên kia điện thoại, Chu Phúc Thanh em đột nhiên vang lên. Thẩm Lãng nghe ngọng. Chương 33. Các đại nhân, thời đại thay đổi. Chương 33. Các đại nhân, thời đại thay đổi. Cách một, trong phim văn nghệ, có chừng như thế một nhóm đạo diễn đi, luôn cảm thấy đi đường thường có chút buồn thẻ, thế là, kiểu gì cũng sẽ quay một chút có một phong cách riêng đổ vật. Lý Hâm trước đó năm đập qua bình minh của một con chó người cảm thấy nàng giống một chút đạo diễn một dạng, đem người ví von thành chó, sau đó cái kia cái gì? Không. Nàng chính là đập một con chó, từ đầu tới đuôi, chính là một đầu nuôi trong nhà chó vườn Trung Hoa, sau đó, đầu này chó vườn Trung Hoa một đời. Mẹ nó. Ngươi cho rằng bộ phim này danh tiếng rất hố. Không. Bộ phim này tại Hoa Hạ chiếu lên thời điểm danh tiếng vô cùng tốt, thậm chí rất nhiều nổi danh chuyên gia đều nói đây là một bộ phi thường có ý nghĩa phim phóng sự phim, phản ứng thời đại biến thiên, châm chọc một chút xã hội hiện trường. Trên internet một chút người thượng đẳng cũng tại thuần một sắc khen bộ này, nói đây là một bộ thế kỷ 21 đủ để ghi vào sử sách phim. Không có cái thứ hai. Nhưng là, phim này phòng bán bé, thảm đạm. Ai cũng nghĩ không ra đập một con chó vậy mà bỏ ra 10 triệu đầu tư, càng không nghĩ tới là cuối cùng tại rạp chiếu phim chiếu lên 3 ngày, trực tiếp bởi vì tỷ lệ ngồi quá thấp mà trực tiếp ở ra giảm. Nhưng người Lý Hâm Lý đạo như bức à, bộ phim này chạy đến Cannes, trong nháy mắt lại thu hoạch nhiều hạng thưởng lớn, để Lý Hâm thắng lợi trở về. Một chút trên internet nhân sĩ thượng đẳng không nói hai lời lại là một trận dương dương đắc ý thổi bạo, nói phòng bán vé cũng không phải là cân nhắc một bộ phim tốt lời nói. Thẩm Lãng lý giải câu nói này, nhưng là, hắn khẳng định là không tán đồng, Thẩm Lãng chính là một tục nhân. Đóng phim chính là vì thụ chúng, chính là vì phòng bán vé. Không phải vậy. Vẹn vẹn cầm thưởng có cái gì ý nghĩa? Cho nên nói, để Thẩm Lãng thổi nghệ thuật cùng mộng tưởng, Thẩm Lãng có thể thổi 3 ngày 3 đêm không mang theo giống nhau. Nhưng là để Thẩm Lãng thật đi làm thực tiễn phái làm nghệ thuật. Cái này đảo quốc phim nghệ thuật được không? Cửa hải cuối năm sắp tới, Thẩm Lãng minh giới chi môn nội dung chính tuyến dạng. Sau đó, Chu Phúc nhận phim đăng tháp chi quang cũng kém không nhiều tiến vào cuối. Thẩm Lãng nghe Chu Phúc nói đến phim đại khái. Ân, chắc ba đứng lên chính là một câu, đây là một bộ cả một đời trông coi hải đăng nam nhân cùng một cái khác được cứu lên nam nhân trẻ tuổi hữu nghị cố sự. Hoa Hạ bản đại khái chính là cố sự này, về phần nước ngoài bản. Tóm lại, nghe Chu Phúc lời nói về sau, Thẩm Lãng không tự giác hoa cúc siết chặt. Mẹ nó kém chút liền chịu không được luôn. Mặc dù bên trong nội dung cốt truyện chưa từng xuất hiện những cái kia chân chính không thích hợp thiếu nhi tình cảnh, nhưng Thẩm Lãng có thể tưởng tượng Chu Phúc một cái cậu thả các lao ra đang quay bộ phim này thời điểm cảm giác. Bất quá, bộ phim này cắt xê quả thật phi thường mê người. Chu Phúc một người cầm 8 triệu cắt xê. So cái kia cùng một chỗ tham gia diễn thịt tươi nhỏ cắt xê còn cao nhất lần. Tóm lại, đạo diễn Lý Hâm cảm thấy Chu Phúc liền đáng giá cái giá này. 8 triệu phòng bán vé để như bức công ty mới người đại diện tiểu trừ hưng phấn hỏng, cảm thấy đây là mặt bài. Chu Thúc, ngươi yên tâm đi, xuống giới tính sinh ra tới chính là nhất định, Chu Thúc. Ta cho ngươi để cử mấy cái bác sĩ tâm lý, ngươi dành thời gian đi xem một chút. Chu Thúc, đập xong về sau ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một hồi đi. Chu Thúc, ngươi muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình, đây là phim, ngươi là đang đóng phim. Thẩm Lãng không biết nên làm sao an ủi Chu Phúc. Dù sao cái đồ chơi này, thật sự là rất thao đản. Bất quá, tính một cái phim thời gian công tác, Thẩm Lãng đại khái hiểu một sự kiện, đó chính là chính mình minh giới chi môn sẽ cùng đăng tháp chi quang đồng bộ tại Hoa Hạ chiếu lên, đương nhiên, cùng thời kỳ chiếu lên còn có cái kia bộ Minh Phụ chi môn. Ân. Đăng Tháp Chi Quang Hoa Hạ bản cũng không phải là đồng chí phim, mà là một bộ giảng thuật nam nhân ở giữa hữu nghị phim. Minh Giới Chi Môn mặc dù nội dung chính tuyến đọc xong, nhưng chi nhánh còn có rất nhiều nội dung cốt truyện, thí dụ như tiền nữ sĩ bị bạo lực gia đình, thí dụ như Lưu Ngọc bác sĩ lao công ngôn ngữ ôn nhu bạo lực, thí dụ như Hải Tử sinh sản thời điểm bị kia cưỡng gian phạm lái xe dần dần biến thái. Thẩm Lãng rất tán đồng phim là một môn nghệ thuật, thứ nghệ thuật này cũng không phải là loại kia đặc lập độc hành, hoặc là quay một con chó, hoặc là quay giữa hai nam nhân hữu nghị nghệ thuật. Thẩm Lãng muốn thông qua phim biểu đạt ra một vài thứ. Tóm lại, chính mình muốn biểu đạt xong, lại có thể đến một đợt cao phòng bán vé, như vậy, hết thảy đều hoàn mỹ. Trung tuần tháng riêng, Minh Giới Chi Môn bay chụp tiến độ ngừng lại. Rất nhiều người đều về nhà ăn Tết. Theo từng đợt pháo tiếng vang lên, một thời đại mới tựa hồ đến. Bất quá, tất cả mọi người cảm thấy một loại không biết hình dung như thế nào cảm giác. Giống như, năm nay cùng mấy năm trước thật không giống nhau lắm. Năm nay đêm hội mùa xuân tỷ lệ người xem không cao a. Hiện tại chính là mới cũ giao thế thời điểm, tại cái này trước mắt, rất khó sở chuẩn khán giả tâm tư, tiểu phẩm, tựa hồ cũng không có như vậy lực hút. Hiện tại giải trí hạng mục rất phát đạt, rất nhiều tiết mục ngắn tùy tiện vừa tìm tại trên mạng liền có thể lục soát, tỷ lệ người xem đúng là một nan đề. Ai nói không phải đâu. Ân, cô nương này thật xinh đẹp a. Đúng vậy à, giống như cô nương này cùng chúng ta Thẩm Lãng có hợp tác qua, chúng ta Thẩm Lãng bộ phim đầu tiên chính là cô nương này hỗ trợ. Đúng. Đêm 30 thời điểm, tất cả mọi người thảo luận điểm trên cơ bản đều quấn không ra đêm hội mùa xuân. Bất quá, năm nay đêm hội mùa xuân nói như thế nào đây? Tất cả mọi người cảm thấy một sự kiện, đó chính là dần dần bắt đầu càng ngày càng tệ. Trên mạng bộ quăng năm nay đêm hội mùa xuân tỷ lệ người xem, sau đó tỷ lệ người xem để đêm hội mùa xuân tổ tiết mục cùng đám dân mạng thất vọng. Tỷ lệ người xem rất thấp. Thấp đến trình độ nào đâu? Thấp đến 28. Từ năm 90 đến nay, đêm hội mùa xuân còn là lần đầu tiên rất phá bên dưới 30. Tần Giao ra sân mặc dù tỷ lệ người xem tăng lên không ít, nhưng là cuối cùng lại không có thể bảo trụ đêm hội mùa xuân xu hướng suy tàn. Đương nhiên, mặc dù tỷ lệ người xem thấp, nhưng ở mạng lưới phát ra số lượng nhiệt độ lại không thấp, trực tiếp quanh lên các đại phát sóng trực tiếp bình đài trang đầu. Chính là độ thảo luận không cao, trên cơ bản toàn bộ đêm hội mùa xuân cũng không có gì điểm chủ đề. Đừng nói là đêm hội mùa xuân tổ tiết mục, thậm chí ngay cả Thẩm Lãng phụ mẫu đều cảm thấy thời đại này thay đổi, đã không còn là bọn hắn thời đại kia. Các lão nhân rất cảm khái hoàn thành về sau, cũng liền như vậy đi. Hoàng lão sư, chúc mừng năm mới a. Trần lão sư, chúc mừng năm mới. Trương lão sư, chúc mừng năm mới. Bác sĩ Trương, người tốt a. Thẩm Lãng không có đang nhìn đêm hội mùa xuân. Thẩm Lãng phi thường bận điệu, hắn đội vàng cho một năm này trợ giúp qua hắn bằng hữu cùng các trưởng bối gọi điện thoại. Bất quá, khi nhìn đến một cái mã số thời điểm, Thẩm Lãng chần chờ thật lâu. Cuối cùng, hắn hay là lựa chọn phát một cái thiên vương, then điệu dễ ạ. Phát xong tin tức về sau bên kia chần chờ thật lâu, mới trở về một cái lãng ca, chúc mừng năm mới. Nhìn thấy đầu này tin nhắn về sau, Thẩm Lãng cười cười. Mỗi người đều có mỗi người mệnh, mà mỗi người đều sẽ có riêng phần mình tiền đồ. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi đi. Tốt tốt tốt. Uy, Thẩm Lãng, ngươi tốt, Chu tiểu thư. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới a. Mỗi một năm đầu năm mùng 1 đều là rất nhiều đạo diễn tất tranh chương trình Tết. Thế giới này cùng thế giới cũ không sai biệt lắm, rất nhiều phim hài kịch tụ tập tại trong rạp chiếu phim chiếu lên. Trong đó nổi danh nhất một cái đạo diễn tên là Chu Quang, đã từng là một tên rất lợi hại diễn viên hài kịch, diễn mà yêu thì quay. Năm nay chương trình Tết, hắn dòng dạ chuẩn bị hơn 1 năm thời gian mang theo một bộ tên là Người đang trung đường phim hài kịch sáp nhập vào chương trình Tết. Sau đó, toàn bộ trong vòng đều bị phòng bán vé dọa sợ. Sao Hỏa Cự Thú ngày thứ nhất phòng bán vé là 80 triệu, mà bộ này Người đang trung đường ngày đầu tiên phòng bán vé trực tiếp 60 triệu. Mặc dù không có đánh vỡ Sao Hỏa Cự Thú kinh người ghi chép, nhưng là trực tiếp đổi mới hoa hạ phim hài kịch nhất kỷ lục mới. Tất cả trong vòng đạo diễn cơ hồ đều ngay đầu tiên cho Chu Quang phát một đầu chúc mừng tin tức, toàn bộ mịt rồ lọc đỉnh giới diện cơ hồ toàn bộ soát lấy quan Người đang trung đường phim thảo luận. Hoa hạ phim là một cái rất có bồng bột thế giới điện ảnh. Tương lai nó sẽ càng ngày càng tốt, mà lại thời đại mới đã tới rồi. Mà người trẻ tuổi sẽ là thời đại này chủ thể, mà tuổi trẻ đạo diễn càng là thời đại này mẫu mực. Tại trên tiệc ăn mừng, Chu Quang giơ chén rượu lên, mang một cái để khỉ ốm đều cảm thấy rất mát mẻ đầu trọc lớn, sau đó tại truyền thông phía trước nói ra câu nói này. Nghe được câu này về sau, tất cả mọi người đều có một loại không hiểu sức cuốn hút. Bất quá, sức cuốn hút về sức cuốn hút, nhưng là trừ sức cuốn hút bên ngoài, đám dân mạng không hiểu cảm giác tuổi trẻ đạo diễn mẫu mực những từ ngữ này thật sự là hương vị có chút không đúng lắm, càng nghĩ càng không đúng lắm. Vì cái gì Chu đạo đang nói câu nói này thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới Lãng Ca. Đúng à, năm ngoái 6 tháng cuối năm, Lãng Ca xem như thế hệ tuổi trẻ đạo diễn bên trong xuất chúng nhất một cái à. Đúng. Nhưng là vì cái gì, cái này mẫu mực cái từ này, để cho ta cảm thấy không hiểu, có chút muốn cười đâu. Nếu như tuổi trẻ đạo diễn toàn bộ giống như Lãng Ca mà nói, như vậy. Phốc phốc. Má ơi. Cảm giác rất lâu không có gặp Lãng Ca, không biết hắn đang bận cái gì. Nói nhảm, đương nhiên là đang đóng phim, không phải vậy chẳng lẽ tại Đông Bắc chơi bùn. Ha ha ha. Có đôi khi đi, nhân vận khí tốt, uống nước lạnh cũng mẹ nó có thể hét ra vàng. Người đang trung đường oanh oanh liệt liệt oanh tạc lấy chút tuổi vòng, sau đó cũng bởi vì Chu Quang một câu, ngạnh sinh sinh đem Thẩm Lãng cho chống đỡ hot sẽ ấp. Thẩm Lãng tân duệ đạo diễn mẫu mực. Ta nôn. Tốt ta, tương tự liên quan tới Thẩm Lãng hot sẽ ấp từ banh lên mịp rồi lọc gì nhỉ bảng. Rất nhiều đám dân mạng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, nếu như tất cả tân duệ đạo diễn đều cùng Thẩm Lãng con hàng này một dạng mà nói, như vậy toàn bộ hoa hạ ngành giải trí còn không phải bạo tạc. Như thế một đợt nhiệt độ để Thẩm Lãng cười nổ. Bất quá, Thẩm Lãng cũng không có làm cái gì, mà là nghiêm túc suy nghĩ một việc. Đó chính là năm mới lễ vật, một năm mới bắt đầu. Tết mùng 2 thời điểm, dòng dã một ngày, Thẩm Lãng đều chuẩn bị một đống lớn lễ vật. Hắn có một phần lễ vật danh sách. Hoàng lão sư, Trương Nhã lão sư, Trương Thăng, Trương Nghị Quân, Trương Đạo, Trần Thâm, Trần Đạo. Năm ngoái trợ giúp người của hắn các trưởng bối, hắn đều tại mùng 4 hôm nay từng cái mang theo lễ vật đến nhà bái phỏng. Trên cơ bản đi vào bọn hắn nơi đó thời điểm, Thẩm Lãng đều sẽ nghe được bọn hắn trò chuyện đêm hội mùa xuân, trò chuyện thời đại này, trò chuyện chu đầu chọc phim người đang chu đường. Bộ phim này 2 ngày phá ức, 4 ngày phá 200 triệu, bộ dáng khí thế hung hăng kia, để tất cả cùng thời kỳ chương trình Tết phim đều run lẩy bẩy. Không hề nghi ngờ, phim này thẳng đến 1.5 tỷ đi. Hoa hạ thế giới điện ảnh sắp biến thiên. Chu Quang thời đại muốn bắt đầu, không nghĩ tới hắn đã từng là một cái kịch truyền hình diễn viên, bây giờ lại có thể như thế thành công. Thẩm Lãng nghe được rất nhiều thổn thức ở giữa lại xen lẫn cảm khái. Cái này khiến Thẩm Lãng lỗ tai nghe được đều ra kén. Bất quá, Thẩm Lãng một mực an tĩnh cười theo. Hoàng Ba nhìn xem từ đầu đến cuối một mực an tĩnh Thẩm Lãng, cảm giác liền rất kỳ quái. Thẩm Lãng gia hỏa này trước đó không phải rất có thể thổi sao? Làm sao hiện tại cũng an tĩnh không tưởng nổi rồi? Thẩm Lãng, ngươi không có ý định nói chút gì không? A. Thẩm Lãng nhìn thấy Hoàng Ba nhìn xem sau này mình trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Hắn đầy đầu nghĩ đều là minh giới chi môn tuyên truyền vấn đề. Ngươi hôm nay làm sao cảm giác điệu thấp đến quá phận a? Cái này không giống ngươi a. Hoàng Ba nhìn xem Thẩm Lãng. Hoàng lão sư. Thẩm Lãng đứng lên. Ừm. Không có người nào là vĩnh hằng nhân vật chính, nhưng là luôn có một người hoặc là một đoàn đội là thời đại này nhân vật chính. Thẩm Lãng đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ. Sau đó thì sao? Không có. Hoàng lão sư, chúng ta công ty mới sắp sửa sang xong, đại khái cuối tháng 2 sửa sang xong, 3 tháng thông gió nửa tháng, tháng tư phần, đại khái liền có thể đi vào làm việc. Ừm. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, đối với Hoàng Ba nở một nụ cười. Sau đó lại nhìn một hồi phương xa, Thẩm Lãng đứng dậy cùng Hoàng Ba tạm biệt. Hoàng Ba nhìn xem Thẩm Lãng rời đi bóng lưng, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Lãng nói ra những cái kia không giải thích được, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác bất an cảm giác. Người đang trung đường liên tục quanh tạc một tuần lễ nhiệt độ. Chu đầu chọc tại toàn bộ thế giới điện ảnh cảm giác tồn tại kéo căng, chương trình Tết càng là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy treo lên đánh hết thảy. Đương nhiên, tháng 2 hạ tuần thời điểm, phim nhiệt độ dần dần bắt đầu giảm xuống dưới, ngược lại các phương diện nhiệt độ đều biến thành một bộ khác Hollywood phim ma giới. Ma giới là Hollywood một vị khác đạo diễn tiểu xem phim. Nghe được ma giới hai chữ về sau, lúc đầu dự định tại 3 tháng ngăn chiếu lên hóa hạ phim toàn bộ đều hộp số thành tháng 4. Thậm chí các phương diện tuyên truyền kế hoạch đều trực tiếp đổi. Những cái kia bị giảm chiếu phim quy định không được hộp số phim thì là run lẩy bẩy, sắp khóc. Trên thực tế, không có bất kỳ cái gì một bộ hoa hạ phim nguyện ý cùng ma giới làm. Đây là một bộ đầu tháng 4 năm 70 triệu USD cấp sử thi Tây phương kỳ huyễn phim, mặc kệ là đại đạo diễn xèn tên tuổi hay là ma giới hai chữ này đều để người run lẩy bẩy, tất cả đạo diễn đều dọa nước tiểu. Hoa hạ phim làm sao cùng hắn so? Phô thiên cái địa nhiệt độ hành tạc lấy toàn bộ hoa hạ thế giới điện ảnh, chu đầu chọc người đang trung đường nổ xuống 1.5 tỷ phòng bán vé đều không có người thảo luận. Thẩm Lãng nghe được ma giới hai chữ này thời điểm lập tức giật mình, bất quá khi nhìn đến phim giới thiệu vắn tắt về sau ngược lại là khôi phục bình tĩnh. Cái này ma giới không phải nguyên lai thế giới ma giới. Mặc dù không giống với, nhưng là vẫn như cũ rất nhu bức. Cuối tháng 2 thời điểm, người đang trung đường sắp xếp phim tỷ lệ cũng dần dần ít, tất cả rạp chiếu phim, thậm chí ngay cả Phú Nhị Đại Trần Phi Vũ rạp chiếu phim đều vì ma giới đằng một hàng đơn vị. Lại là một bộ có thể xưng kỳ tích Hollywood phim muốn ra đời. Lái xe tại sao hỏa cự thú phòng bán vé sẽ không phải liền bị bộ phim này cho phá đi. 2.4 tỷ a. Làm sao có thể nói toạc liền phá, nói đùa cái gì? Rất nhiều tiếng thảo luận ở thời điểm này vang lên. Tại loại này to lớn nhiệt độ, cùng tất cả đạo diễn đều né tránh tình huống dưới, một vị đạo diễn dũng cảm đứng dậy. Thẩm đạo, xin hỏi, ngài đối với ma giới thấy thế nào? Ta tại trong rạp chiếu phim nhìn a. Thẩm đạo, ta là hỏi ngươi đối với ma giới sau cùng mong đợi. Cùng, đối với hoa hạ phim hiện trạng thấy thế nào? Hoa hạ phim ta là tại trong rạp chiếu phim nhìn, hoa hạ phim hiện trạng, ta là ở trên mịp rồ lọc nhìn, nhưng là, nếu như ngươi phải nói ta tâm tình bây giờ. Cái gì? Nếu như không phải ta phim không có xử lý tốt mà nói, ta hy vọng ta minh giới chi môn trực tiếp định đường tại 3 tháng, như thế liền có thể cùng ma giới tranh tài đánh một trận. Đối mặt với phóng viên màn ảnh, Thẩm Lãng đột nhiên thật sâu hô một hơi. Sau đó, nói một câu nói làm cho cả hoa hạ thế giới điện ảnh người đều mở bức. Chương 34. Liền cứng rắn khoác lác chương 34, liền cứng rắn khoác lác, canh hai. Ngoa tảo. Thẩm Lãng, Thẩm Nhu Bức, ngươi mẹ nó, là thực Nhu Bức ca. Cái này nhiệt độ cũng tới cỏ. Trời. Lãng ca, ngươi đem ta hù dọa, cái này thật, ngươi thật đem ta hù dọa. Nhật a. Các ngươi hai bộ này phim chiến lệnh, vội, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc a. Người khác đều nói con kiến cùng voi, ngươi cái này quả thực là con kiến cùng địa cầu. Ta nôn, Lãng ca, ta không chiến được không? Ta về nhà hảo hảo sao một đợt chuyện xấu hắn không tâm sao? Năm 11 hoa hạ có hai cái tân duệ đạo diễn, một cái là Triệu Vũ, một cái là Thẩm Lãng. Một cái không sai biệt lắm sập bàn đến không có chút nào âm thanh, mà đổi thành một cái thì tại trên nhảy dưới tránh. Thế giới điện ảnh tất cả mọi người, a không, chẳng những thế giới điện ảnh, thậm chí là hoa hạ trong vòng giải trí tất cả mọi người nằm mộng cũng nghĩ không ra, tại ma giới cuốn lên một trận thiên đại phong bạo, tất cả Hoa Hạ đạo diễn đều tránh không kịp thời điểm, gia hỏa này lại không muốn mặt tới. Đám dân mạng nhìn thấy câu nói này phỏng vấn về sau lập tức trợn mắt hốt hoồm. Minh giới chi môn đánh với ma giới một trận, bọn hắn đời này còn không có gặp qua khoác lác có thể như thế thôi. Em gái ngươi ngươi tại sao không nói ngươi muốn thượng tiên rồi? Cái này Minh giới chi môn cùng ma giới có nửa xu quan hệ sao? Liên thổi, cứng rắn thổi. Không nói hai bộ này phim hoàn toàn không có nửa xu quan hệ, liền nói hai bộ phim đầu tư tốt. Một cái 2 triệu nhân dân tệ đầu tư, một cái khác là 70 triệu đô la Mỹ đầu tư. Một cái trừ một cái ảnh đế, một cái thị tươi nhỏ bên ngoài, liền một đám ai cũng chưa từng nghe qua người, mà đổi thành một cái thì tụ tập Tom Ka, Beverly, ra đi dạng này Hollywood tiên vương thiên hậu đội hình. Làm sao chiến? Cầm kê như chiến. Người phim tổng đầu tư còn không bằng người ta một nhân vật nhỏ cắt xê số lẻ. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Sâu kiến lay đại thụ, không biết lượng sức. Nhưng ngươi cái này, ngươi cái này quả thực là sâu kiến lay địa cầu được không? Điệu thấp chụp ảnh không người hỏi, một đợt khoác lác thiên hạ kinh. Tại ma giới chân áp chư thiên, ép tới tất cả Hoa Hạ đạo diễn đều run lẩy bẩy thời điểm, Thẩm Lãng phỏng vấn video anh lên hot search. Tại trong vòng tròn phim bom tấn là vua, danh tiếng là vua này, Minh giới chi môn đi ngược dòng nước lại nhấc lên một trận làm cho tất cả mọi người đều phun ra nhiệt độ. Bịt rối lọc đỉnh hot search 5 vị trí đầu, tổ mạ tô ép phim mới thêm nhiệt thứ 2, các đại bột 3 hot search chữ thứ 3, cờ bao biểu lộ sử dụng xuất lịch sử độ cao mới. Lấy 2 triệu nhân dân tệ chiến 70 triệu đô la Mỹ mánh lưới bị xào é rằng hạ cao, rất nhiều người muốn ép đều không ép xuống nổi. Có ít người mắng Thẩm Lãng không có điểm mấu chốt, có ít người mắng Thẩm Lãng tựa như cái tôm kép nhại nhép, nhưng thật bất ngờ, tán thưởng Thẩm Lãng can đảm lắm người vậy mà so những người mắng này đều muốn nhiều. Đây là một trận hoàn toàn không ngang nhau va chạm. Ân, đương nhiên cũng giống chuyện Tiếu Lâm một dạng. Bất quá, tất cả mọi người càng cảm thấy đây là một chuyện cười, người trong cuộc liền càng phải nghiêm túc đối đãi. Truyền hình Tương Nam có hàng một giải trí nói chuyện loại tiết mục giải trí tinh quang khi nhìn đến Thẩm Lãng thổi lớn như vậy một đợt ngữ bức, đồng thời nhắc lên lớn như vậy một đợt nhiệt độ về sau lập tức nhãn tình sáng lên. Sau đó, bọn hắn trước tiên mời Thẩm Lãng đi làm khách. Tại ngày 27 tháng 2 hôm nay tiết mục truyền ra. Ngươi tốt, Thẩm đạo. Ngươi tốt, Dương tiểu thư. Thẩm đạo, tin tưởng ngươi hẳn phải biết ngươi trước mắt là năm 11 tân duyệt đạo diễn bên trong nhất có tranh cãi một vị đi. Đúng, Dương tiểu thư, chí ít trên internet liên quan tới ta loạn thất bát tao chủ đề tầng tầng lớp lớp. Ha ha, Thẩm đạo, kỳ thật lần này mời ngươi tới chính là muốn theo ngươi trò chuyện chút liên quan tới phim sự tình, ngươi trong suy nghĩ phim là dạng gì? Phim là một loại nghệ thuật, đương nhiên, trừ nghệ thuật bên ngoài, nó hẳn là trăm hoa đua nở. Không không không, Thẩm đạo, những này ngươi tựa hồ đang trước kia cũng đã nói, trên mạng còn có ngươi trích lời, chúng ta kỳ thật muốn hỏi chính là ngươi đối với ma giới bộ phim này thấy thế nào? Trên thực tế, thời đại mới muốn bắt đầu. Nếu như nói kéo đạo diễn sao hỏa cự thú bộ phim này kéo ra thời đại này mở màn mà nói, như vậy ta cho là ma giới bộ phim này chính thức bước vào thời đại này, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta tất cả phim người lại bởi vì ở vào thời đại này mà cảm giác được không hiểu vinh hạnh. Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi cảm thấy đây là một cái dạng gì thời đại? Phim bom tấn bay tứ tung, thực lực ảnh đế ảnh hậu chiến đấu cường giả thời đại. Thẩm Lãng đối mặt với màn ảnh lộ ra một cái dáng tươi cười. Ngươi cảm thấy ma giới bộ phim này độ cao có thể đến tới cái tình trạng gì? Ba tỷ. Chơi ạ, Thẩm đạo, ngươi đối với bộ phim này như thế xem trọng. Đúng. Nếu ma giới phim có thể đến 3 tỷ, như vậy, trước ngươi tại công chúng truyền thông đã nói, ngươi muốn cùng ma giới một trận chiến, ngươi là có hay không hiện tại hối hận rồi? Hối hận? Ta xác thực rất hối hận, ta hối hận phim không có sớm một chút quay, nếu như sớm một chút quay, sớm một chút kết thúc mà nói, ta làm không tốt còn có thể 3 tháng ngăn chiến một phen. Ngươi cảm thấy, Minh giới chi môn có thể đánh với ma giới một trận? Có thể a? Dựa vào cái gì không có khả năng? Thẩm đạo, ngươi là có hay không cảm thấy? Thật có lỗi, ta có thể sử dụng một câu, không có lễ phép thành ngữ để hình dung sao? Người chủ trì nhìn xem Thẩm Lãng nghiêm túc bộ dáng về sau có chút ngây người, bất quá vẫn là phi thường có lễ phép nói, không biết tự lượng sức mình. Đúng. Dương tiểu thư. Ừm. Làm một cái đạo diễn, đầu tiên phải có 3 món đồ, thứ nhất, quay tốt chính mình tác phẩm, thứ hai, đối với mình tác phẩm phải có lòng tin, phải tin tưởng chính mình đánh ra tới đồ vật tuyệt đối có thể bị thị trường tiếp nhận, thứ ba, nơi này có lớn như vậy một đợt nhiệt độ có thể cọ, làm một cái trong vòng tất cả mọi người minh bạch nhiệt độ của ma, ta vì cái gì không cọ một đợt. Ngươi nhìn, ta cọ sát lớn như vậy một đợt nhiệt độ, ta chẳng những lên hot search up, thậm chí còn tiếp nhận các ngươi phỏng vấn không phải. Một fan không biết xấu hổ lời nói đem Dương tiểu thư nói một bức. Dương tiểu thư, Thẩm đạo, ta đột nhiên không biết nên nói cái gì, xem ra ngài đối với mình phim có lòng tin rồi. Tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến, muốn chiến liền chiến hắn thống khoái, bất quá đáng tiếc là cơ hội này không có để cho ta gặp gỡ a. Thẩm Lãng những lời này nói đến để người chủ trì đều sợ ngây người. Toàn bộ giải trí tinh quang tổ tiết mục nhân viên công tác cũng trợn mắt hốt hoồm. Người này bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được cọ nhiệt độ có thể cọ đến như thế đương nhiên người qua. Mà lại, không hiểu ra hỏa này nói lời hay là có một chút như vậy đạo lý là mấy cái ý tứ. Thẩm đạo, trên mạng có ít người cảm thấy ngươi rất nhảy thoát, cảm thấy tuổi còn rất trẻ khí thịnh, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Dương tiểu thư, ta là người trẻ tuổi đúng không? Đúng. Ta năm nay mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp thời gian một năm không đến, nếu như ta lúc này cùng trong vòng kẻ ra đời một dạng mà nói, như vậy là không phải là không có ta tuổi trẻ phong cách. Tựa như là, cái gì gọi là người trẻ tuổi? Ổn trọng thành thục cái này gọi người trẻ tuổi sao? ngươi nhìn cái nào người trẻ tuổi hấp tấp chủ quải trượng đi cư xá chơi cờ tướng? Đây không phải người trẻ tuổi chuyện nên làm, mà lại cái gì? Không trẻ tuổi nóng tính gọi thế nào người trẻ tuổi? Khi Thẩm Lãng nói ra câu nói này về sau, phía dưới một đám người nhịn không được liền bắt đầu vỗ tay. Không biết vì cái gì, nghe Thẩm Lãng nói chuyện, trong lòng bọn họ huyết dịch liền như là sôi trào đồng dạng, liền có loại muốn gầm thét cảm giác. Không có lên đài trước, người chủ trì là sân khấu này nhân vật chính. Lên đài sau, trừ hắn bên ngoài, những người khác thậm chí đều không nhìn thấy người chủ trì. Thẩm Lãng chính là như thế một người thần kỳ, khống chàng năng lực nhất lưu, diễn thuyết năng lực nhất lưu. Ngoa tạo, tỷ lệ người xem phát nổ. Bao nhiêu? Kỳ này cao nhất tỷ lệ người xem phá 32. Chơi ạ. Cái này, từ khai mạc đến bây giờ, tiết mục này tỷ lệ người xem một đường bão táp. Giải trí tinh quang tiết mục kết thúc về sau, sản xuất tổ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phá kỷ lục tỷ lệ người xem. Bọn hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó, so sánh trước đồng thời tỷ lệ người xem, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Thẩm Lãng ra hòa này, tố nghệ tiềm lực kinh người a. Đúng vậy a. Ta nhớ được trước đó cuộc sống trong mộng có Thẩm Lãng một kỳ kia, tỷ lệ người xem cũng kinh người a. Hậu kỳ, tỷ lệ người xem mới bắt đầu dần dần chuyển thấp. Đúng, thế nào? Ta hiện tại đang suy nghĩ hàng một ca hát loại tiết mục, Thẩm Lãng, tựa hồ là một cái ca sĩ a. Đúng. Ta nghe qua hắn Âu Boy cũng họ không sai, nghệ thuật hát phổ thông, nhưng là, những này đều có thể hậu thiên huấn luyện. Ma giới nhiệt độ rất nhu bức. Nhưng là, Thẩm Lãng một đợt này nhiệt độ cọ đến cũng rất nhu bức. Ai cũng nghĩ không ra, tại ma giới tàn phá bừa bãi thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị, Thẩm Lãng hai chữ này trực tiếp vênh đến các đại môn hộ trang ép nhiệt độ bảng 3 vị trí đầu. Bị rối lọc đỉnh trên bảng chủ đề, Thẩm Lãng cũng hung hăng ra một đợt đầu ngọn gió, thẳng vênh thứ hai. Đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là ma giới. Người cho rằng xong? Không có. Gờ ký tên bên trong, Thẩm Lãng tại tiết mục bên trên mỗi một câu nói đều trở thành nhiệt độ câu. Gờ bao biểu lộ bên trong, Thẩm Lãng phỏng vấn biểu lộ trực tiếp xoát nổ. Tân Duệ đạo diễn nhiệt độ bảng danh sách bên trên, Thẩm Lãng không hề nghi ngờ thứ nhất. Đám dân mạng bị Thẩm Lãng thổi như bức cho thổi choáng. Sau đó, lại nhiệt huyết sôi trào. Ngoa tạo, Lãng ca như bức. Không trẻ tuổi nóng tính gọi thế nào người trẻ tuổi. Ngoa tạo, Lãng ca, ta bốc cháy lên. Chơi ạ, nhìn Thẩm Lãng phỏng vấn về sau, ta trực tiếp ăn hơn 2 bát cơm. Thẩm Lãng, từ giờ trở đi ta chính là ngươi Lãng gia quân một thành viên. Về sau thổi như bức thời điểm mang mang ta. Tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến. Trên trời dưới đất, chỉ có ngươi là nhất, Lãng ca. Ta nguyện xưng ngươi là trí cường. Rất nhiều tương tự bình luận không hề nghi ngờ, trực tiếp xoát bạo công chúng truyền thông. Mặc dù, một vòng mới tiếng mắng nhằm vào Thẩm Lãng mang cái sáng long lanh. Nhưng là, tựa hồ khen ngợi càng nhiều. Thẩm Lãng giống như triệt để tẩy trắng rồi. Bà cạ, người này. Bà cạ, người này cái gì nhiệt độ đều đi dính, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Người này chính là một chuyện cười. Không biết tự lượng sức mình. Loại người này chính là không có danh giới cuối cùng. Nạ cả mũ dạ ổ kỳ thấy được hot seat về sau ngọn lửa vô danh liền nốt lên, tức chết đi được. Nhưng là lại vô năng ra sức. Mắng hồi lâu về sau, hắn lại nhìn chằm chằm Minh Phủ Chi Môn chiếu lên thời gian công tác. Một tháng sau, ngươi sẽ biết cái gì gọi là trên lệnh. Nói ra một câu nói kia sau, tâm tình của hắn rốt cục tốt hơn rất nhiều. Thổi một đợt như bước về sau, Thẩm Lãng tâm tình không gì sánh được thoải mái. Sướng rồi. Thoải mái xong về sau, Thẩm Lãng điện thoại di động vang lên đứng lên. Sau đó, hắn nhận được hai đầu tin nhắn. Xem hết cái này hai đầu tin nhắn về sau, hắn đột nhiên có chút xoắn xuýt. Thẩm Lãng, ngày mai ma giới buổi công chiếu, đi xem một chút. Thần Giao, Thẩm Đạo, thổi một đợt ngữ bức, cùng đi xem ngươi đối thủ ma giới buổi công chiếu. Chu Hiểu Khê, Thẩm Lãng trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Ngay tại Thẩm Lãng đang suy nghĩ cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp thời điểm, điện thoại lại băng lên. Uy, đầu bên kia điện thoại, một trận tiếng Anh đem Thẩm Lãng cho cả một bức. Thứ đồ chơi gì? Ai? Sau đó, tựa hồ ý thức được Thẩm Lãng nghe không hiểu về sau bên kia lại đổi lại tiếng Trung. Ngươi tốt, là Thẩm Lãng tiên sinh sao? Ta là Biểu Sen. Đại khái nửa cái nhỏ về sau. Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê hai người đều nhận được một đầu tin tức. Thật có lỗi. Ta khả năng tham gia đối thủ buổi công chiếu, sẽ ở trên đài lộ cái mặt. Chương 35. Phim đứng ở trên đỉnh thế giới chương 35. Phim đứng ở trên đỉnh thế giới Biểu Sen tiên sinh, ngài đến tương lai ma giới sẽ đạt tới trình độ gì? Tại hoa hạ ta muốn kiếm tốn, cứ như vậy đi, tùy tiện trước định vị mục tiêu nhỏ đi. Cái kia, ngài trong suy nghĩ mục tiêu nhỏ là bao nhiêu đâu? Lấy trước cái 2.8 tỷ nhân dân tệ phòng bán vé đi. Ma giới buổi công chiếu có thể nói là chưa từng có trọng thể, hoa hạ lớn nhất rạp chiếu phim. Hoa hạ nổi danh nhất mấy cái ảnh đế đều được mời đến đứng hơn phân nửa đài. Hollywood có rất nhiều khác biệt đại đạo diễn, có chút đại đạo diễn rất kiêu ngạo, đứng ở trên đỉnh thế giới quan sát phía dưới, cảm thấy phía dưới tất cả mọi người người đều là đông đảo chúng sinh đồng dạng sâu kiến, mà có chút đạo diễn lại cúi người, rất nghiêm túc đối đãi mỗi một từ trường đủ ra tăng phòng bán vé hoạt động, coi như đã đứng tại rất cao vị trí bên trên cũng giống vậy. Thậm chí, bọn hắn sẽ học tốt mấy môn ngoại ngữ đến gia tăng loại này lực tương tác. Diệu Sen, đại khái chính là cái này đạo diễn, hắn cùng mặt khác dùng mũi vểnh lên trời nhìn người đạo diễn khác biệt, hắn cảm thấy hoa hạ chính là một cái cự đại phim thị trường, giống như một tòa mỏ vàng mở dạng, cho nên, hắn tại 5-6 năm trước vẫn học tiếng Trung, mới đầu chỉ là vì gia tăng một chút lực tương tác, nhưng là học, đột nhiên cảm thấy tiếng Trung vẫn rất có mị lực. Thế là, tại buổi công chiếu mở màn thời điểm, Diệu Sen lộ ra nở nụ cười, sau đó thao lấy một ngụm phi thường lưu loát tiếng trung, phi thường hài hước mà lại điệu thấp trang một cái bước. Cái này bức trang xong, toàn trường một trận thét lên. 2.8 tỷ. Đây là Hoa Hạ phim cho tới bây giờ đều không có từng tới trần nhà. Là một cái vô cùng kinh người số lượng. Điệu Sẻn trong miệng 2.8 tỷ nhưng so sánh Thẩm Lãng trong miệng 3 tỷ muốn quyền uy được nhiều. Dù sao, người có tên, cây có bóng. Ngắn ngủi thời gian một năm, Hoa Hạ đám mê điện ảnh liền dự cảm được một cái điên cuồng thời đại có thể muốn đến. Điệu Sẻn đạo diễn là một vị ta phi thường sùng bái đạo diễn, ta một mực phi thường chờ mong cùng Sẻn đạo diễn hợp tác, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể có một cái cơ hội như vậy. Chúc mừng Sẻn tiên sinh phim bán chạy, đồng thời cũng chúc phúc Sẻn tiên sinh phim đột phá ghi chép. Điệu Sẻn tiên sinh nói như thế nào đây? Là một vị được người tôn kính đại đạo diễn, ta tại lúc còn trẻ vẫn rất thích xem nàng ma huyễn phim, trên thế giới này, ta đại khái cảm thấy có thể so sánh hắn đập đến tốt hơn phim đã không có. Ủng hộ Điệu Sẻn tiên sinh, rất vinh hạnh có thể tham gia cái này buổi công chiếu. Điệu Sẻn sau khi nói xong tiếp theo là một chút Hollywood các minh tinh nói chuyện, bọn hắn nói dứt lời gây nên từng cái trận trận thét lên về sau, rất nhiều Hoa Hạ nổi tiếng đạo diễn cùng ảnh đế ảnh hậu bọn họ cũng tới đài nói một chút bệ đứng chúc mừng cùng thổi phồng nói. Rất nhiều người đều biểu thị đây là một loại vinh hạnh, rất vui vẻ có thể tham gia trận này buổi công chiếu. Hollywood đạo diễn cũng không phải tất cả đều là làm cho người ta chán ghét, chí ít Sẻn tại trong ngày thường vẫn luôn là bình dị gần gũi, không chỉ như thế, trước kia còn đối với đi Hollywood phát triển người Hoa các minh tinh rất nhiều chiếu cố. Mặc dù đi Hollywood phát triển các minh tinh phần lớn là diễn một chút phối hợp diễn, chân chính ra mặt đại khái cũng chỉ có mấy cái uy tín lâu năm đánh võ minh tinh. Bất quá những này đối bọn hắn tới nói không có ảnh hưởng gì, ngược lại là một loại không cách nào hình dung đột phá. Dù sao phim chi đỉnh chính là Hollywood, Hoa Hạ ngươi phim đập đến lợi hại hơn nữa, diễn như bước nữa, nhưng xính ngoại một đợt kia người vẫn như cũ không tán đồng ngươi diễn viên tiêu chuẩn, cảm thấy ngươi trời sinh liền thấp một đầu. Nhưng chỉ cần tại Hollywood trong phim ảnh có cái nhân vật, không nói chính phản phái, nhưng chỉ cần có nội dung cốt truyện, có thể lộ mặt trang bước sau ngươi tựa như đi mạ vàng một dạng, mạ vàng về nước. Không nói hai lời giá trị của ngươi tăng gọn, một chút chó chăn ra súc trực tiếp đem ngươi thổi bạo, nói cái gì Hollywood Hoa Hạ cự tinh trở về, tiếp quảng cáo đại ngôn nhận được tay mềm không nói, còn các loại nhân vật tùy ngươi chọn tuyển. Những này chính là thế giới này trạng thái bình thường. Ma giới nóng này mặc dù rất nhiều người có dự cảm, nhưng là chân chính tuyên truyền lúc thức dậy, thật đúng là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Từng cái thực lực đại gia bệ đứng trực tiếp đem ma giới bầu không khí đẩy hướng chí cao chiều. Sau đó, ngoa tào, ta mẹ nó, nói cho ta biết, ta nhìn lầm. Ngươi nói cho ta biết, gia hỏa này sao lại tới đây? Gia hỏa này sẽ không lá gan lớn như vậy a? Hiện tại liền đến đập phá quán, không có khả năng đi. Trời ạ, Lãng ca, ngươi mau xuống đây, không phải vậy ngươi liền bị đánh chết. Lãng ca, khi thấy một người mang kính mắt thanh niên chậm chậm đi đến đài thời điểm, toàn trường bầu không khí đột nhiên một trận ngốc trệ. Ngay sau đó, một cố làm cho người khó có thể tin tiếng thét chói tai lại đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người nhìn một bước, các phóng viên càng là kém chút không có bắt lấy camera, kích động đến kém chút ngạt thở. Thẩm Lãng đến rồi. Cái này không biết xấu hổ cọ nhiệt độ cùng ma lại tới. Mẹ nó, lần này trực tiếp chạy lên ma giới tuyên truyền sân khấu rồi. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Mấy cái ý tứ, rất nhiều người đều phản ứng không kịp, nhưng là, nhìn thấy phía dưới bảo an cũng không có ngăn lại Thẩm Lãng, ngược lại để Thẩm Lãng đi đến đài về sau, tất cả mọi người càng thêm một bước. Khu, khu, ta vẫn là lần thứ nhất đứng tại trên đài nóng này như thế. Điệu Sẻn tiên sinh gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta thậm chí còn coi là từ đâu tới lừa dối điện thoại. Nhưng nếu mời ta đến đây, như vậy, ta liền lên tới nói hai câu nói đi, dù sao mỗi người phát biểu thời gian có hạn. Chúc mừng Sẻn tiên sinh mà nói, ta liền không nói, dù sao, Điệu Sẻn tiên sinh, ta trước đó còn có ngươi nhiệt độ, nói đem ta xem như đối thủ của ngươi tới. Mà lại, nhiều người như vậy chúc mừng, ta lại có một đợt chúc mừng nhiệt độ, vậy liền không có ý nghĩa. Thẩm Lãng không có chút nào bất luận cái gì câu thúc cảm giác, lộ ra dáng tươi cười về sau quay đầu nhìn thoáng qua Điệu Sẻn. Khi tất cả người cảm thấy Thẩm Lãng gia hỏa này lại đang nói mạnh miệng thời điểm, nhưng là dưới màn ảnh Điệu Sẻn nhưng cũng lộ ra một cái phi thường nụ cười sảng lạn. Điệu Sẻn thoạt nhìn không có bất luận cái gì khinh thị cảm giác. Tóm lại, Điệu Sẻn tiên sinh, ta vẫn như cũ duy trì quan điểm của ta ma giới phòng bán vé tại 3 tỷ tài hữu, theo ma giới 3 tỷ phòng bán vé về sau, ta phi thường, đồng thời rất nghiêm túc tuyên bố một sự kiện, đó chính là, Hoa Hạ phim, không đúng, là thế giới điện ảnh sẽ tiến vào một thời đại mới. Đây là một cái rất sáng chói thời đại, không phải ta tuổi, ta có thể phi thường minh xác, lần nữa nghiêm túc nói cho các vị, thời đại kia, trên thực tế là một cái. Thật có lỗi, thời gian của ta đến, ta phải xuống đài. Thẩm Lãng lên đài bên trên rất đột nhiên, tại ai cũng không nghĩ tới tình huống dưới đột nhiên lên đài, để cho người ta một trận ngộp bức. Dù sao, rất nhiều Hoa Hạ danh đạo, Hoa Hạ đại giả lên đài, Thẩm Lãng kẹp ở trong đó thật sự là không hài hòa cảm giác mười phần. Hắn liền không nên, thậm chí cũng không có tư cách xuất hiện tại trên sân khấu này. Sau đó, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện. Tốt à, vội vàng không kịp chuẩn bị dùng ở trên thân Thẩm Lãng, giống như thật biến thành trạng thái bình thường. Dù sao, Thẩm Lãng gia hỏa này không có chuyện làm tổng đến một chút vội vàng không kịp chuẩn bị bác người nhãn cầu sự tình. Khi tất cả người nhìn thấy Thẩm Lãng ngay trước Hoa Hạ nhiều như vậy truyền thông trước mặt, vẫn như cũ không biết xấu hổ nói ra câu kia dù sao ta đem ngươi trở thành đối thủ có nhiệt độ cái này nói về sau, toàn trường đã bị Thẩm Lãng không biết xấu hổ cho làm cho trợn mắt hốt mồm. Ngươi ra mặt này đến cùng dày bao nhiêu? Ngươi có thể muốn chút mặt sao? Sau đó, ngay tại Thẩm Lãng bắt đầu nói tương lai thời đại đến cùng là dạng gì thời đại, vừa mở một cái đầu về sau. Hắc. Gia hỏa này không nói hai lời xuống đài. Ta mẹ nó, ngươi nói là thời đại nào a? Ta mẹ nó, ngươi ngược lại là nói xong a, đừng nói đến một nửa liền chạy. Đúng vậy a, em gái ngươi. Ngoa tạo, không mang theo chơi như vậy a. Tựa như trong tiểu thuyết đoạn chương một dạng. Thẩm Lãng cọ sát một đợt nhiệt độ, sau đó, tại cọ xong nhiệt độ về sau nói nửa câu, sau đó không nói hai lời. Chạy. Khán giả biểu lộ một trận phức tạp, thật không thể nếu như trong tay có chứng thối mà nói, không nói hai lời trực tiếp hướng cái tai họa này trên thân chào hỏi. Cái này đáng giết ngàn đao, đơn giản. Ha ha ha. Diệu Sen nhìn thấy Thẩm Lãng xuống đài về sau cũng không có bất luận cái gì bất mãn cùng tức giận địa phương, ngược lại cười ha ha. Hắn cảm thấy cái này Hoa Hạ đạo diễn rất có ý tứ. Diệu Sen tiên sinh, ta cảm thấy, vì cái gì ta sẽ mời hắn lên đài? Đúng, người này tại Hoa Hạ bên trong danh khí đều nát đường cái, hắn chân chính có thể tại trong cuồng phong bạo vũ sinh tồn cũng không phải là đại thụ che trời, mà là một gốc cỏ non, những cỏ non này nhìn theo gió chập chờn không ngừng, nhưng là, gió thổi không ngã, hỏa thiêu không chết, coi như không có hết thảy, nhưng là theo gió xuân thổi, nó lại sẽ sinh trưởng đứng lên. Diệu Sen vẫn tại cười. Thế nhưng là Sen tiên sinh, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta cho hắn chiếm một món hời lớn. Trợ thủ có chút tư thế. Không. Trên thực tế, bình bình đạm đạm ma giới tuyên truyền, còn kém rất rất xa có tranh cãi tuyên truyền, có tranh luận, nó mới có thể bền bỉ. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta bị hắn chiếm đại tiện nghi, nhưng trên thực tế, hết thảy đều là lẫn nhau. Thứ nhất, phía trên ta đã nói rồi, có tranh luận mới có thể bền bỉ. Thứ hai, làm sao ngươi biết hắn tương lai sẽ phổ thông? Tựa như đầu tư một dạng, không có đến cuối cùng, ngươi căn bản cũng không biết đối phương sẽ không tuyệt địa lập bàn. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng tiểu gì cũng sẽ tồn tại. Diệu Sen lời nói trợ thủ nghe được Diệu Sen lời nói về sau sợ ngây người. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Diệu Sen vậy mà đối với cái này Hoa Hạ đạo diễn như thế xem trọng. Đi theo ma giới nhiệt độ, hỏa diễm lại lần nữa thiêu đốt mà lên. Thẩm Lãng lần nữa bá chiếm mịp rồi lọc đỉnh hot sẽ ấp, lần nữa trở thành ma giới buổi công chiếu sẽ lên nhất tịch tử, đem tất cả uy tín lâu năm đạo diễn cùng ảnh đế bọn họ đầu ngọn gió toàn bộ cướp đi. Đám dân mạng nhìn xem Thẩm Lãng, bọn hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể, không thể làm gì khác hơn nhìn xem Thẩm Lãng, muốn mắng, nhưng là lại sợ mắng ra lại để cho Thẩm Lãng nhiệt độ càng thêm một phần, liền rất xoan suýt. Tại loại này không hiểu cảm xúc phía dưới, ma giới buổi công chiếu rốt cục bắt đầu. Nhưng là tại buổi công chiếu bên trên, càng làm cho tất cả mọi người tức giận sự tình lại mẹ nó phát sinh. A, Chu tiểu thư, thật là đúng dịp a. A, Thần Giao, thật đúng là xảo a. Ta ngồi giữa các ngươi, cái này Diệu Sẻn vì cái gì an bài đến như thế tú a? Hàng sau bình luận điện ảnh các phóng viên nhìn thấy Thẩm Lãng ngồi tại Chu Hiểu Khê cùng Tần Giao giữa hai người về sau, tất cả mọi người sọ não đều trống rỗng. Chương 36. Cái này mẹ nó quá khinh người. Chương 36. Cái này mẹ nó quá khinh người. Canh 3:11:00. Thẩm Cầu, đi chết. Nói cho ta biết, Thẩm Lãng, ngươi tại sao muốn dạng này? Thẩm Lãng, ngươi người này xào chuyện xấu đã không có chút nào lần danh sao? Lại tới, ngươi liền không thể yên tĩnh sẽ nghỉ ngơi một chút sao? Giết Thẩm Cầu, đoạt Tần Giao. Đừng cản ta, ta muốn giết hắn. Buổi công chiếu vừa mới bắt đầu, Thẩm Lãng ngồi tại Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê giữa hai người ảnh chụp liền bị truyền ra ngoài. Rất nhiều Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê đám fan hâm mộ khí a. Loại cảm giác này là cảm giác gì? Tựa như là hai đóa hoa nhài cắm bãi cất châu, mà lại phân châu này, mẹ nó là thối hoắc đến làm cho người cơ hồ đều muốn nôn phân châu. Cho nên, ngươi nói cái này làm giận không làm giận. Rất nhiều không muốn mắng Thẩm Lãng, sợ trợ Thẩm Lãng lên hot sẽ ập đám dân mạng rốt cục nhịn không được lại là đối với Thẩm Lãng một trầu thoá mạng. Không nói, ma giới phim cũng còn không có bắt đầu chính thức nội dung cốt truyện đâu, Thẩm Lãng nhiệt độ lại xếp tại ma giới vị thứ hai. Bị đám dân mạng phun lên đi. Tóm lại khái quát đứng lên chính là như vậy một câu gia hỏa này vì xào nhiệt độ, đơn giản. Vì cái gì cảm giác được có một ít lạnh lạnh cảm giác. Ngồi tại giữa hai người Thẩm Lãng không hiểu cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê hai người đều là yên lặng nhìn phía trước màn ảnh lớn, tựa hồ ai cũng không muốn cùng Thẩm Lãng nói chuyện trước. Mà Thẩm Lãng không hiểu có một loại phía sau đột nhiên bốc lên một trận hơi lạnh cảm giác. Hắn vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, không tự giác cũng cảm giác hàn ý cực thịnh. Lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động lên, khi ống cho hắn phát một đầu mịt rồi lọc điện chụp màn hình, đồng thời phối hợp một câu lăng ca, ngươi ngồi hưởng tề nhân chi phúc, như bà. Đừng sợ đám dân mạng mắng. Ngoa tạo. Xem hết tin nhắn cùng mịt rồi lọc điện hot sẽ ớt, đặc biệt là nhìn thấy một đống lớn nói muốn giết chính mình, vì lẫn lộn đã không có chút nào ranh giới cuối cùng thời điểm, hắn trong khoảnh khắc đã cảm thấy bị khuất. Hắn thừa nhận, ở trên đài hắn chính là cọ nhiệt độ, chính là lẫn lộn. Nhưng là, bây giờ không phải là a. Là hắn làm, hắn liền thừa nhận, không phải hắn làm, hắn tuyệt đối không thừa nhận ngược lại không ngừng kêu khổ. Chỗ ngồi này là phía chủ sự an bài cho hắn, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng không muốn a. Người xem một chút, ngồi ở chỗ này, Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê hai người kia liền phảng phất có thù mở dạng, chính mình kẹp ở trong lúc này, bầu không khí không còn sót lại chút gì. Chính mình vừa rồi đều đánh mấy lần chào hỏi, nhưng là hai người này chính là không quá chim chính mình, tối đa cũng liền gật gật đầu, coi như xong việc. Hai người các ngươi bất thường liền không đối đầu, đây đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hai nữ tranh một chồng tiết mục. Đánh rắm, Thẩm Lãng coi như tự nhận là chính mình đẹp trai đến hại nước hại dân, nhưng cũng không có bành trướng đến loại tình trạng này a. Được rồi. Thẩm Lãng im lặng đến cực điểm, chỉ có thể nghiêm túc nhìn xem phim. Ma giới rất nhanh liền bắt đầu. Đây là một bộ liên quan tới Tây Miễn Đại Lục tranh đấu, trong này có cự long, có thú tộc, có nhân loại. bên trong nội dung cốt truyện đối với Thẩm Lãng tới nói không có cái gì kinh diễm địa phương, đại khái chính là coi trọng thú tộc làm sao quật khởi, sau đó làm sao như bước sau đó thống trị nhân loại, chẳng những thống trị nhân loại, thậm chí muốn thống trị cả vùng đại địa. Sau đó, nhân loại tại thú tộc thống trị bên dưới kéo dài hơi tàn, cuối cùng mấy cái không chịu chịu thua nhân loại ở trong điện tịch cổ lão phát hiện một loại tên là ma pháp đồ vật, sau đó leo núi lội nước, đã trải qua đủ loại ngăn trở, cuối cùng duy nhất nhân loại may mắn còn sống sót học được ma pháp, sau đó trở về cứu vớt nhân tộc cố sự. Rất khuôn sáo cũ nội dung cốt truyện. Nhưng là, như thế khuôn sáo cũ nội dung cốt truyện, lại tại Hollywood đặc hiệu phía dưới, lại phối hợp một chút thế giới không biết, cùng ầm ầm sóng dậy, tựa như cấp sử thi ca khúc về sau, tất cả mọi người cảm giác xem ảnh thoải mái cảm giác mười phần. Đây là một loại trên thị giác thể nghiệm, trong chấp nhóm này, toàn bộ phòng chiếu phim bên trong tiếng vỗ tay như sấm động. Thẩm Lãng cũng nhận một loại cảm giác chấn động, hắn lần đầu cảm giác được có loại không cách nào cảm giác hít thở không thông. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân coi Sen là thành đối thủ, thật sự là trọng lượng cấp trên lệch quá xa. Không có gì sánh kịp đặc hiệu để Thẩm Lãng nhịn không được cũng nâng lên mấy lần trường. Phim kết thúc là tại một trận hành khúc bên trong. Từ đây, nhân loại chắc chắn quật khởi. Chiến. Nhân loại ma pháp sư vọt vào thế giới loài người, đã dùng hết lực lượng toàn thân thi triển lên một cái ma pháp hộ thuẫn, sau đó bảo vệ những cái kia bị vây nhân loại các nô lệ. Sau đó, phim tại cao nhất. Chiều thời điểm kết thúc. Thẩm Lãng đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu không bỏ, mặc dù nội dung cốt truyện kết cục tất cả mọi người đoán được, nhưng là đoán được kết cục cùng nhìn thấy kết cục là hai việc khác nhau. Không hề nghi ngờ, cái này ma giới Epsen là muốn quay tiếp. Cho nên, phần tiếp theo này là lúc nào bắt đầu? Tại phim hồi cuối thời điểm, Thẩm Lãng trong đầu cũng sinh ra ý nghĩ này. Không thể không nói, ma giới bộ phim này nội dung cốt truyện phổ thông, nhưng kể chuyện xưa tiêu chuẩn lại phi thường cao, rất nhiều bi tráng nội dung cốt truyện, khuyết đại chẳng cảnh, hết thảy đều để tất cả đám mê điện ảnh nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Lãng cũng sôi trào. Xem chiếu bóng xong về sau, Thẩm Lãng cũng không có tan cuộc, mà là vẫn như cũ đắm chìm tại phim đến tiếp sau hành khúc bên trong. Hành khúc nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Lãng rất không bỏ. Sau đó, tại cuối cùng một màn, Thẩm Lãng thấy được liên tiếp tên tiếng Anh chữ. Thẩm Lãng dùng chỉ có từ ngữ xem hiểu phối nhạc nhân viên công tác. Tên gọi Tom. Một cái rất thường gặp danh tự. Thẩm Lãng mở ra điện thoại, tìm đòi Tom danh tự. Sau đó, vừa tìm tác, phát hiện Tom trên thế giới này là phi thường nổi danh nhạc sĩ. Nói như thế nào đây? Chỉ cổ như bức không? Như bức. Nhưng là, tại vòng âm nhạc bên trong, chỉ cổ không có Tom như bức. Chỉ cổ là một cái đại sư, nhưng là chuẩn đại sư, mà Tom là một cái chân chính âm nhạc đại sư. Thẩm Lãng nhìn thấy cái này thời điểm, lại cảm thấy đến một loại không hiểu chấn áp cảm giác, tâm tình phi thường phức tạp. Ma giới thật tốt như bức. Phối nhạc, đặc hiệu, các phương diện nhân vật diễn kỹ đều tốt như bức. Đây mới thật sự là mạng lớn. Đây mới thật sự là kỳ huyễn a. Ta, Thẩm Lãng thâm thụ kích thích. Bất quá, Thẩm Lãng cũng rất ngoài ý muốn cũng không có bất luận cái gì tự ti cảm xúc, ngược lại, cảm giác trong thân thể phảng phất có một cỗ như hỏa diễm thiêu đốt lên. Huyết dịch của hắn phảng phất sôi trào. Thật mạnh. Nhưng là, ta sẽ có một ngày sẽ đạt tới trình độ như vậy sao? Ta đến cùng thiếu cái gì? Không biết tự lượng sức mình sao? Không biết tự lượng sức mình lại có quan hệ thế nào? Nếu như ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, như vậy, ngươi còn trông cậy vào ngươi có thể tiếp cận hắn? Đến không hết thanh âm tại Thẩm Lãng trong đầu quanh quẩn, quanh quẩn. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn sáng lên, tất cả mọi người từng cái rời đi, nhưng là Thẩm Lãng nhưng thủy chung ngồi. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn chằm chằm trống không màn ảnh nhìn chằm chằm cực kỳ lâu. Thế nào? Bị hù dọa rồi? Tần Dao nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, rốt cục đầu tiên nói ra câu nói này. Không có, chính là suy nghĩ một chút nhân sinh. Thẩm Lãng đứng lên, sau đó sửa sang lại quần áo một chút. Suy nghĩ nhân sinh? Cái gì nhân sinh? Bên cạnh Chu Hiểu Khê vô ý thức cũng nói. Chính là dạng này suy nghĩ, như thế suy nghĩ. Sau đó, Thẩm Lãng đẩy kính mắt sau đó cứ như vậy suy nghĩ xong. Tần Dao cùng Chu Hiểu Khê hai người nhìn xem Thẩm Lãng nói ra loại này không giải thích được về sau đều là có chút ngu ngơ. Sau đó, bọn hắn nhìn xem Thẩm Lãng quay đầu nhìn hai người. Hai vị, cùng một chỗ ăn cơm chưa sao? Không được, công ty còn có việc. Tần Dao lắc đầu. Ừm, không được, đã định tốt. Chu Hiểu Khê cũng lắc đầu. Hai người sau khi nói xong, lại riêng phần mình đi ra phòng chiếu phim. Rời đi phòng chiếu phim thời điểm, hai người hai bên lại nhìn thoáng qua. Đều rất bình tĩnh, sau đó phân biệt lộ ra một cái tràn ngập bị lực, để cho người ta hít thở không thông dáng tươi cười. Sau đó, hai người riêng phần mình tại một đám fan hâm mộ chen chúc cùng phóng viên quay chung về dưới, lên riêng phần mình xe. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên vùng đại địa này. Người ta tấp nập hiện trường cùng hai chiếc từ đi xa xe. Ta muốn, ra album. Đồng thời, cho ta tiếp một chút thích hợp ta phim. Trên một chiếc xe, Tần Dao đột nhiên đối với người đại diện Ngô Tỷ nói ra câu nói này. Mà đổi thành trên một chiếc xe. Ta muốn đập kịch truyền hình. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể ca hát. Đồng thời, ta muốn đóng phim. Ta muốn thử một chút tam tê phát triển. Chu Hiểu Khê đột nhiên biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc nhìn xem người đại diện. Người đại diện ngơ ngác nhìn đột nhiên không gì sánh được nghiêm túc Chu Hiểu Khê. Nàng không biết Chu Hiểu Khê tại sao phải đột nhiên nói ra câu nói này. Không hiểu có một loại chiến ý cảm giác là mấy cái ý tứ. Năm 11 kết thúc. Năm 12 bắt đầu. Ai cũng biết năm 12 là tất cả đám dân mạng chuyển đến xôn xao thế giới tận thế. Nhưng là, ai cũng không biết, trên thực tế năm 12 là một cái kỷ nguyên mới bắt đầu. Vẽ lần đầu phòng đi ra. Bao nhiêu? 120 triệu. Bao nhiêu? 120 triệu. 120 triệu số liệu làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Ngắn ngủi 2 tháng không đến, lái xe tại sao hỏa cự thú ghi chép liền bị ma giới phá vỡ. Chẳng những phá vỡ, mà lại ma giới trở thành hoa hạ phim trong lịch sử, bộ thứ nhất buổi công chiếu phá ức phim. Đúng, không có nhìn lầm. Là buổi công chiếu phá ức. Ma giới phảng phất một cái ngọn lửa một dạng, đốt lên một thời đại, thậm chí sáng lập một cái làm cho tất cả mọi người đều run rẩy thần thoại. Sau đó, tất cả đám mê điện ảnh đều ý thức được cuộc đời mình tại một cái phi thường điên cuồng thời đại, mà tại cái này điên cuồng thời đại bên trong, ma giới không người có thể địch. Nhưng là, Thẩm Lãng con hàng này tựa như dựng vào cái gì đi nhờ xe một dạng, vẫn luôn cọ lấy ma giới nhiệt độ. Ta nói qua ma giới sẽ là một thời đại. Nhưng là, ta nói cho đúng là ma giới không chỉ là một thời đại, mà là toàn bộ hoa hạ phim thời đại, chỉ là, thời đại này là ma giới bắt đầu. Tương lai hoa hạ phim, sẽ cho người nhìn thấy một cái cự đại rầm rộ. 3 tỷ. Vị phóng viên này bằng hữu, ngươi tại sao lại hỏi cái này vấn đề? Ta một mực kiên trì ta 3 tỷ quan điểm, ma giới chính là 3 tỷ phòng bán vé, nhiều 10 triệu phòng bán vé, ta xin lỗi ngươi, thiếu 1000 vạn phòng bán vé, ta cũng xin lỗi ngươi. Chẳng những hướng ngươi, ta cũng hướng nhân dân cả nước xin lỗi. Đúng, ta liền đem nói đặt tại cái này. Không tin, ta chờ xem. Còn có, ta chẳng những dự đoán ma giới phá 3 tỷ, ta thậm chí muốn dự đoán ta minh giới chi môn nói cho các ngươi biết, ta minh giới chi môn lấy 2 triệu, đọ sức 3 tỷ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Thẩm Lãng nói ra 3 tỷ, mất trí thời điểm, Thẩm Lãng đẩy đẩy kính mắt. Giảm 2.9 tỷ, ân, lại giảm cái mấy chục triệu. Đám dân mạng phun ra. Chương 37. Một thời đại bắt đầu. Chương 37. Một thời đại bắt đầu. 4.000 chữ. Canh 1. Ngoa tạo. Lãng ca, ngươi làm sao không nói đây? Trừ 2.9 tỷ, lại giảm cái mấy chục triệu. Lãng ca, đừng sợ, tiếp tục thổi A, đem tất cả mọi người thổi bạo A. Lãng ca, ngươi thế nào hả nha? Là không còn khí lực sao? Nếu không, cho ngươi cả điểm bị ca. Bia uống đến không đủ nhiều A, rõ ràng không có làm sơ loại kia thổi như bức phách lực A. Lãng ca, đừng sợ, cứ một chút. Khi tất cả người coi là Thẩm Lãng gia hỏa này sẽ thổi một sóng lớn như bức thời điểm, kết quả Thẩm Lãng đột nhiên không có dấu hiệu nào sợ. Sau đó, dùng nhất có khí phách thanh âm, nói nhất sợ. Lại là một kiện làm cho tất cả mọi người cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình. Nhưng là, như thế một sợ thật giống như nói tướng thanh một dạng, tiết mục hiệu quả phi thường tốt không nói, còn nhấc lên một mảng lớn tiếng cười mắng. Mịp rồ lọc đỉnh cùng các đại truyền thông tràn đầy các loại vui vẻ bầu không khí, lần nữa đem Thẩm Lãng oanh đến một cái nhiệt độ trí cao điểm. Sau đó, tuyên truyền hiệu quả kéo căng. Cùng ma giới một trận chiến loại này như bức có thể thổi, dù sao phía trước là nếu như không phải. Dù sao cũng không phải thật một trận chiến, tựa như một đứa bé tại trước mặt đại nhân phất phất nằm đấm, nói một câu nếu như ta sau khi lớn lên có thể đánh chết ngươi loại này nói. Đúng a? Tăng thêm cái nếu như, liền có không xác định nhân tố. Nhưng là, ngươi muốn thật cứng rắn nói tại phòng bán vé bên trên đánh ngã ma giới. Như bức này Thẩm Lãng ngay cả thổi cũng không dám thổi. 120 triệu. Ngươi làm sao thổi? Ngươi cầm sọ não thổi sao? Hắn biết rõ, thời đại này tuyệt đối là ma giới thời đại, cái này 3 tháng cũng chỉ thuộc về ma giới. Thẩm Lãng lại thổi lên một đợt nhiệt độ. Sau đó, giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, đợt nhiệt độ này lại bị ép xuống, ép đến nơi hẻo lánh, cuối cùng lại mai danh nhận tích. Đây là một cái rất bi thương cố sự, nhưng là cũng rất hiện thực. Trên thực tế, Thẩm Lãng cảm giác được không sai, thời đại này quả thật là thuộc về ma giới. Dùng huyền huyễn một điểm câu để hình dung ma giới chính là quét ngang hết thảy, trấn áp chư thiên. Các đại truyền thông nhiệt độ toàn bộ đều là ma giới, tất cả phóng viên phỏng vấn cũng là ma giới, cờ bên trong thảo luận nhiệt độ thuần một sắc đều là ma giới phá kỷ lục, thậm chí tại các đại thương trường, không biết lúc nào xuất hiện rất nhiều ma giới xung quanh cùng sách mạng gạ. Ân. Những này xung quanh đều là nước Mỹ bên kia cho quyền, cùng ma giới cùng nhau đem bán. Thẩm Lãng nhìn thấy rất nhiều tiểu hài tử trên tay đều mang theo ma giới cùng khoản nhẫn ma pháp, cùng nhìn có chút giống mô tượng dạng ma pháp bảo. Tây Nguyễn cái này phân loại nói như thế nào đây? Trước kia tại trong phim ảnh vẫn luôn là rất ít lưu ý, trên cơ bản tại phương Tây cũng không có nhắc lên cái gì lớn nhiệt độ, nhưng là ma giới đi ra về sau, cái này ít lưu ý để tài tựa hồ khôi phục. Chỉ ít, khi ông từ ban ngành liên quan trở về thời điểm cùng Thẩm Lãng cảm khái có rất nhiều phim đều lấy ma giới chi môn vận mệnh, ma giới hoa hạ, ma giới tứ kỵ sĩ loại hình danh tự. Hoa hạ đạo diễn không chỉ một Thẩm Lãng, muốn gọi một đợt nhiệt độ càng không chỉ là Thẩm Lãng. Bản thân liền là quy tắc bên trong cho phép, thế là tất cả mọi người buông ra chơi. Phim thị trường bản thân liền là dạng này, có thể kháp lạn tiền ai cũng nguyện ý. Kéo một sóng lớn đầu tư, sau đó đập một bộ hấp dẫn người nhãn cầu phim, hút một đợt phim nát phòng bán vé, qua một cái năm méo. Hắn không tâm sao? Những cái kia trước đó tại các đại truyền thông bên cạnh mắng Thẩm Lãng thanh xuân của chúng ta a đạo diễn, hiện tại mẹ nó hơn phân nửa đều đi cọ ma giới nhiệt độ. Trong đó có Sở Thanh, Lư Quốc Mạnh dạng này tại trong vòng giải trí thành danh đã lâu thanh niên đạo diễn. Thẩm Lãng mẹ nó còn nhớ rõ Sở Thanh gia hỏa này, trên mịp rồi lọc cái đỉnh giơ chân, nói cái gì hành động như vậy mặc dù không phải đạo văn, nhưng là so đạo văn ác liệt hơn, để cho người ta buồn nôn, loại người này, đời ta đều không cần cùng hắn làm bạn. Sau đó, Thẩm Lãng lại đi lật ra hắn mịp rồi lọc cái đỉnh thời điểm. Hắc, con hàng này đem mịp rồi lọc cái đỉnh toàn bộ xóa, thậm chí mịp rồi lọc cái đỉnh bên trên không nói hai lời liền thay đổi hướng gió, phi thường không biết xấu hổ tán lên Thẩm Lãng marketing thủ đoạn cao minh. Ôi ma ơi, khắp lạn tiền thật là thơm. Ngày thứ 2 ma giới phòng bán vé vẫn tại 130 triệu. Không tăng phản thăng, như bức phát nổ. Một thời đại đến, nhất định có rất nhiều bị chôn ở trong thời đại này thằng xui xẻo. Không hề nghi ngờ, 3 tháng phim toàn bộ buổi công chiếu bị vùi dập giữa chợ, một cái có thể đánh đều không có. Phim tình cảm Tô Châu bờ sông trực tiếp ở ra giám, tuyên truyền nửa ngày, trực tiếp vé lần đầu phòng 1 triệu. Phim kinh dị ta cùng lão Trạch phòng bán vé trực tiếp 300. Không không không. Hai kịch phim khoa học viễn tưởng người tại sao hỏa hơi có thể đánh một chút, nhưng là cũng chỉ lấy được 3 triệu phòng bán vé. Một cái 130 triệu. Mặt khác phim toàn bộ cộng lại ngay cả 30 triệu đều không có. Dùng khoa trương một chút tới nói, hoa hạ phim toàn quân bị diệt cũng không đủ. Trên thực tế, bọn hắn cũng ngửi thấy một cỗ không đúng lắm hương vị, bọn hắn cũng nghĩ chạy. Nhưng là, các đại rạp chiếu phim có minh xác quy định, Hollywood phim không có khả năng kéo căng hoa hạ tất cả sắp xếp phim xuất, như bức nữa ở mà phim, cũng nhất định phải có hoa hạ phim chiếm tỷ lệ. Mặt khác thấy tình thế không đúng đạo diễn toàn chạy. Sau đó, thằng xui xẻo này lại bị trở thành pháo hôi. Tại tất cả mọi người phi thường mệt mỏi thời điểm, trong phòng làm việc Thẩm Lãng lại hô to đáng tiếc. Tại dĩ vang thời đại bên trong, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ huy hoàng nhất một cái kia, nhưng là ở thời đại này, bọn hắn làm không tốt sẽ bị người người hy sinh một dạng đi khác. Nhiều năm về sau, khi mọi người nói đến ma giới thời điểm, đại khái cũng sẽ nói đến hoa hạ cùng thời kỳ chiếu lên cái kia mấy bộ phim, đừng nhìn những phim này hiện tại không may, nhưng là tại nhiều năm về sau, những phim này làm không tốt sẽ trở thành thế giới điện ảnh vĩnh hằng đề tài câu chuyện cùng lưu lượng. Khi ông nghe được câu này thời điểm lập tức sợ ngây người. Lãng ca kiểu gì cũng sẽ tại một góc độ khác suy nghĩ vấn đề, sau đó, có chút góc độ để khi ốm đều chịu không nổi. Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, con mẹ nó rất có đạo lý. Không có người nhớ kỹ kẻ yếu, trừ phi. Người này là tại cường giả phong thần chi chiến thời điểm bật hy sinh. Phong thần. Đúng. Ma giới đủ để phong thần. Khi ốm, phim hậu kỳ xử lý đến thế nào? Thẩm Lãng tại một trận thở dài bất đắc dĩ về sau nhìn xem khi ốm. Lãng ca, phim hậu kỳ kéo đến không sai biệt lắm, bổ đến cũng không xê xích gì nhiều. Đã đệ trình. Đại khái 2 ngày sau xét duyệt chỉnh đốn và cải cách liền có thể xuống tới, đến lúc đó lại đổi đi. Khi ông cầm tư liệu nhìn xem Thẩm Lãng nói ra. Ừm, rất tốt, ngươi gọi tiểu trừ đi vào một chút. Tiểu trừ. Đúng a, Chu Thúc người đại diện, chính là Trần Tỷ để cử tới vị kia. A, ta suýt nữa quên mất, Chu Thúc đồng chí phim cũng đập xong. Hắc, Chu Thúc phim thời gian công tác làm không tốt cũng giống như chúng ta. Cái gì đồng chí phim? Đây là nam nhân hữu nghị phim, có thể thông qua xét duyệt làm sao có thể là đồng chí. Tốt a, nói thuận miệng. Khi ốm rời đi không bao lâu Thẩm Lãng phòng làm việc liền vang lên tiếng đập cửa, sau đó một người mang kính mắt nhỏ nhắn xinh xắn cô nương đi đến. Thẩm tổng, người tìm ta. Ừm, Chu Thúc hiện tại tâm lý phụ đạo đến thế nào? Trừ Chu Thúc bên ngoài, tiếp xuống bác sĩ Trương đám người tâm lý phụ đạo tình huống thế nào? Đây là ẻ đồ bác sĩ cho ra tâm lý báo cáo cùng phụ đạo thành quả, bác sĩ Trương bản thân liền là người làm, tại trải qua mấy ngày bản thân hoài nghi kỳ về sau, hiện tại đã không có vấn đề gì đã bắt đầu chính thức bắt đầu đi làm, sở tiểu thư bệnh trầm cảm, có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bất quá thâm căn cố đế độ vận, rất khó đổi. Vẫn như cũ cần một chút dược vật để duy trì lấy, về phần Chu Thúc. Tiểu trừ trần chờ đường này, trong thời gian ngắn trầm mặc. Thế nào? Chu Thúc hiện tại khả năng tạm thời diễn không được phim, bác sĩ nói Chu Thúc tựa hồ đang đập lý đạo đăng tháp chi quang về sau, vấn đề thật nghiêm trọng. Cần tiến hành giai đoạn tính trị liệu. Tiểu trừ nghẹn đỏ mặt nhưng là. Nhưng là cái gì? Thẩm Lãng nhìn xem tiểu trừ cái kia do dự không biết nên không nên nói biểu lộ về sau ý thức được Chu Phúc khả năng còn có những vấn đề khác. Rất nhiều đạo diễn tìm Chu Thúc quay phim, tỉ như Thẩm Sùng Hà đạo diễn đánh cho ta nhiều lần phim, hắn hy vọng Chu Thúc có thể đi tâm lý thất tông tội diễn một bài, cắt xê 10 triệu, Hồng Hoa đạo diễn ngược dòng thời đại đoàn làm phim cũng tại mời Chu Thúc, thành ý tràn đầy, hy vọng Chu Thúc đi qua. Chu Thúc như thế quý hiếm. Thẩm Lãng nghe được cái này thời điểm ngây ngẩn cả người. Cắt xê này, quả thật làm cho người rất khó kháng cự a. Ừm. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Thúc nhìn thật thà chất phác, nhưng là diễn lên tâm lý không bình thường nhân vật phản diện thật sự là lượng thân định chế mô bản. Sau đó, đám này văn nghệ đạo diễn bọn họ liền đuổi theo Chu Thúc mời. Tiểu Trừ nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tiếp nhận tư liệu nhìn hồi lâu, sau đó biểu lộ không gì sánh được đặc sắc. Tâm lý thất tông tội bên trong, chúng phản diện là một cái ẩn nấp ở trong thành thị sát nhân của ma. Ngược dòng thời đại bên trong, có một vai là cưỡng gian phạm. Cái này cái gì cùng cái gì? Mời Chu Thúc quay phim đạo diễn, liền không có một cái bình thường nhân vật cho Chu Thúc. Thẩm Lãng trầm mặc nửa ngày về sau, ngẩng đầu nhìn Tiểu Trừ. Chu Thúc thấy thế nào? Chu Thúc cũng không có cự tuyệt, nói muốn cân nhắc cân nhắc. Được, tóm lại, ẻ đồ bác sĩ phí tổn công ty của chúng ta hết thảy gánh chịu, đắt cỡ nào đều gánh chịu, thẳng đến Chu Thúc khỏi bệnh rồi mới thôi. Thẩm tổng, thời kỳ thứ nhất tiền chữa bệnh dùng là 300. Không không không. Cái gì? Thời kỳ thứ nhất tiền chữa bệnh dùng là 300. Không không không, Tiểu Trừ lại do dự một chút, đem giấy tờ đưa cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tiếp nhận giấy tờ, nhìn hồi lâu về sau, đột nhiên cảm thấy chính mình dứt khoát liền không đóng phim, dứt khoát học tâm lý học được. Có như thế dự tiền sao? Bất quá vừa nghĩ tới ẻ đồ là trên quốc tế nổi tiếng bác sĩ tâm lý, mà lại mặt khác bệnh là bệnh, bệnh tâm lý đồng dạng cũng là bệnh, có bệnh liền phải trị, mà lại phải thật tốt trị về sau, Thẩm Lãng tâm tình liền tốt rất nhiều. Thẩm tổng, Tiểu Trừ thoáng ngẩng đầu, tiếp tục trị. Chẳng những Chu Thúc bệnh muốn coi trọng, đồng thời, Sở Hòa tiểu thư cùng bác sĩ Trương cũng chắc chắn muốn kỳ quan sát. Còn có, công ty của chúng ta các công nhân viên tâm lý khỏe mạnh cũng muốn coi trọng. Thẩm Lãng cuối cùng gật gật đầu. Được. Tiểu Trừ đạt được Thẩm Lãng khẳng định về sau liền rời đi phòng làm việc. Thẩm Lãng thì rơi vào trầm tư. Công ty kỳ thật không có nhiều tiền. Mặc dù công ty mới tiền gắn dùng chính mình trên cơ bản là từ Chu Hiểu Khê phụ mẫu bên kia kiếm được, nhưng là tiền thuê nhà cùng bật nghiệp phí tổn hay là để Thẩm Lãng có chút đau đầu. Hắn cũng không thể đem chủ thuê nhà lừa dối quẻ cùng hắn đóng phim đi. Làm sao có thể, chủ thuê nhà Thẩm Lãng đều không có gặp qua, chỉ biết là công ty mới chủ thuê nhà họ Sở, ký hợp đồng hay là người đại diện hỗ trợ ký. Thẩm Lãng nhiều lần muốn gặp một lần chủ thuê nhà, lấy được trả lời đều là chủ thuê nhà ở nước ngoài định cư. Bất quá, tại qua mấy ngày, công ty mới liền sửa sang xong. Ừ, mấy ngày nữa, Chu Hiểu Khê nhà phòng ở cũng sửa sang đến không sai biệt lắm. Chính mình lại đi công trường đi một chuyến liền tốt. Bất quá, rất kỳ quái, làm sao Chu Hiểu Khê nhà đem biệt thự giao cho ta sửa sang sau liền một lần đều không có hỏi qua. Chu Hiểu Khê cũng không chút hỏi qua. Liền không sợ ta ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Thổ như thế hảo. Ngay tại Thẩm Lãng chần chờ hồi lâu về sau, Thẩm Lãng điện thoại di động vang lên đứng lên. Uy, đang bận sao? Còn tốt, làm sao vậy, Thần Giao? Giúp ta đập một cái MV đi. Cái gì MV? Ta muốn chuẩn bị album mới, vừa bận thiếu cái đạo diễn. Không có đập qua A, ta không biết A. Xác định cũng quay. Một ngày 100. Không không không, ta liền cho người khác A. Đừng. Ta biết, cho ta quay. Ngươi suy nghĩ gì kiểu dáng, ta liền cho ngươi đập cái gì kiểu dáng. Đừng tìm người khác A. Tốt, xế chiều ngày mai có rảnh không? Có rảnh, có rảnh. Thẩm Lãng bên này vừa tiếp điện thoại xong, còn không có cân nhắc làm sao đập đâu, một bên khác điện thoại lại văng lên. Thẩm Đạo. Nha, Chu tiểu thư, ta phát cho ngươi biệt thự sửa sang hình nhìn sao? Nhìn, rất tốt, bất quá hôm nay gọi điện thoại không phải nói cho ngươi cái này. Đó là cái gì? Ta muốn phát hành nhân sinh bên trong tấm thứ nhất đơn khúc, nhưng là, đơn khúc bên trong MV sân bãi ta rất không hài lòng. Tìm rất nhiều nhà thiết kế, đều làm không ra ta muốn hiệu quả, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi. A, lúc nào? Trời tối ngày mai có rảnh không? Trời tối ngày mai? Cái này không được đâu, dễ dàng náo chuyện xấu. Cái gì náo chuyện xấu? Trước mặt mọi người, ngươi cho rằng đêm khuya tìm người trò chuyện kịch bản đâu? Bao nhiêu thiết kế phí? 30,000, đủ không? Chu tiểu thư, 30,000, sợ là không quá đủ, ngươi hiểu, loại này thiết kế rất khó, dù sao tiếp một trận muốn phí rất nhiều đầu óc, mà lại là hiện trường, càng quan trọng hơn là gần nhất xác thực quá bận rộn, tính toán, ta khả năng thua lỗ. Ngươi cảm thấy bao nhiêu? Tối thiểu đến 60,000 a. Thẩm Lãng vô ý thức để một câu. Được, vậy liền 60,000, bất quá, trời tối ngày mai 8 điểm, ngươi chớ tới trễ, một nhóm lớn người chờ ngươi đấy. Yên tâm đi, nhất định đến đúng giờ. Tốt. Khi tiếp hai cái vị khách hàng nghiệp vụ về sau, Thẩm Lãng trước tiên ngay tại trên mạng lật ra các loại MV tư liệu cùng sửa sang phong cách đứng lên. Nhìn hồi lâu về sau, Thẩm Lãng sờ lên cái cằm. Đột nhiên cảm thấy đập MV giống như so đóng phim đơn giản hơn nhiều. Sau đó, hắn trước tiên cho Hoàng Mao đánh một trận điện thoại. Hoàng Mao, thế nào? Lãng ca, ngày mai có việc đến, mang lên mấy cái các huynh đệ, chúng ta đi chụp ảnh. Cái gì ảnh? Hoàng Mao mơ mơ màng màng, tựa hồ đang đi ngủ. Chính là rất đơn giản ảnh tình cảnh. Mấy người loại kia. Ngoa tạo, không phải là quay ba cái đầu của ngươi, Thần Giao album mới MV. Đúng, ngươi không phải chiêu mấy cái yến ảnh các huynh đệ sao? Đem bọn hắn cũng mang lên, đây chính là gia tăng lý lịch công việc, coi như ở bên kia từ từ, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Được rồi. Ok. Chương 37. Ta vì ngươi viết bài hát đi chương 37, ta vì ngươi viết bài hát đi, canh 24.000 chữ, Thẩm Lãng đột nhiên ý thức được Tần Giao trên thực tế là một vị trong vòng giải trí tam tên nghệ nhân. Mà lại, trước hết nhất bước vào trong vòng tròn ngành nghề cũng không phải là diễn viên mà là một tên ca sĩ, thậm chí, nàng còn là một vị rất có tư lịch uy tín lâu năm ca sĩ. Cỡ nào uy tín lâu năm đâu? 15 năm trước liền xuất đạo. 15 năm trước là khái niệm gì? Bây giờ tại ngành giải trí đỏ thấu đại giang nam bắc giới ca hát thiên vương Chu Truyền Kiện còn tại đài đảo rửa chén đĩa, nhìn thấy trong tủ kính đàn dương cầm chảy nước miếng. Bây giờ bị định giá châu Á ca hậu Thẩm Hà tỷ một năm kia còn tại quầy rượu chú hát, dầm 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 uống rượu uống đến đau dạ dày. Khe Bơ Sở Hoa Hạ đạo sư Lỗ Diêu Cổn vừa vận thành lập ra nhạc, ngay tại vì tấm thứ nhất album phát sầu. Thời gian 15 năm, quả thật cải biến rất nhiều đồ vật. Một năm kia thiên vương thiên hậu bọn họ nhìn đều rất thảm. Nhưng mà một năm kia 8 tuổi Tần Giao liền đã ban bố chính mình tấm thứ nhất cá nhân album. Đồng thời, tấm thứ nhất cá nhân album trực tiếp bán ra 5 vạn tấm kinh người lượng tiêu thụ. Mặc dù đây chẳng qua là một tấm nhạc thiếu nhi album, nhưng bằng tấm này nhạc thiếu nhi album, Tần Giao trở thành tất cả nam hải nữ hải minh tinh. Tấm thứ nhất album bán chạy về sau, tất cả mọi người cảm thấy Tần Giao sẽ gần hơn một bước phát triển thời điểm, Tần Giao lại là lựa chọn việc học. Chỉ là tại dành thời gian thời điểm ra một tấm 12 tuổi mùa mưa cùng tên album. Sau đó, tấm album này phương châm chính ca 12 tuổi mùa mưa trở thành hàng năm album đơn khúc bảng top 10, từng một lần chen vào hàng năm thứ 6. Từ đó về sau, Tần Giao liền rốt cuộc chưa từng sinh ra cá nhân album, chỉ ở 17 tuổi bên kia, sắp thành niên thời điểm ra một bài mùa hè sau cùng đơn khúc. Sau đó, tấm này đơn khúc một khi đem bán, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt liền trở thành hàng năm đơn khúc nhiệt độ bảng thứ nhất, cố lộ dị ngao loạt bảng thứ nhất, hàng năm được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ thứ nhất. Một năm kia, rất nhiều người đều cảm thấy là Tần Giao điên cuồng nhất một năm. Một năm kia, tất cả mọi người cảm thấy Tần Giao lập tức sẽ đem bán nhân sinh bên trong tấm thứ 3 album, dự định trùng kích thiên hậu bảo tọa. Thậm chí, cảm thấy nàng sẽ lấy chính thức nhất, bén nhọn nhất bước chân chính thức bước vào ngành giải trí. Dù sao, chẳng những đơn khúc như bức hỏng, thậm chí, nàng vai chính năm thanh xuân kia thu được giải kim kê nhân vật nữ chính tốt nhất thưởng để giành, nàng diễn kịch truyền hình thiếu niên Trương đạo trưởng là hàng năm thu xem và quân. Một năm kia, tất cả mọi người cảm thấy là Tần Giao thu hoạch lớn một năm, cơ hồ ngành giải trí mỗi một trên mặt báo đều có thể nhìn thấy Tần Giao các loại thân ảnh. Nhưng rất đáng tiếc vào năm ấy đằng sau, nàng liền xuất ngoại. biến mất dòng dã 4 năm. Cái này thời gian 4 năm, nàng đi nước Mỹ, Tây Ban Nha, nước Pháp bồi dưỡng đàn violon, đàn dương cầm. 4 năm sau trở về, nàng đã trở thành tất cả trạch nam trong mắt cao không thể chạm dịu dàng nữ thần. Mà bộ này album mới thiên hậu chính là Tần Dao tâm thứ 3 album. Tần Dao, như cái trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính a, liền mẹ nó một đường bất hắc. Xem hết Tần Dao kỹ càng lý lịch về sau, Thẩm Lãng không hiểu có một loại Tần Dao là vương giả trở về cảm giác. Cái này còn không phải vương giả trở về sao? Đã từng cương giả, yên lặng nhiều năm, hiện tại nhất cử mang theo album rời núi, chắc chắn tại toàn bộ giới ca hát nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà lại cái này album danh tự cũng phi thường ý vị sâu xa. Thiên hậu. Thiên hậu là có ý gì? Cái này còn phải hỏi sao? Không hề nghi ngờ, Tần Dao chính là muốn bằng vào tấm album này tuyên bố mình bây giờ muốn về giới ca hát lấy đi thứ thuộc về chính mình. Nhiệt huyết không? Bá khí không? Như bức không? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Lãng liền mang theo đoàn đội đi vào Tần Dao MV quay chụp sân bãi. Trên thực tế chính là một cái cỡ lớn phòng chụp ảnh. Thẩm Lãng gặp được Tần Dao. Tần Dao mang theo kính râm ngay tại ánh nắng dưới đáy nhìn xem kịch bản, khi nhìn đến Thẩm Lãng tới về sau đứng lên. "Thẩm Lãng, nơi này thế nào?" Tần Dao chỉ nơi xa hỏi. "Cũng không tệ lắm." Tần Dao, trong suy nghĩ muốn đập MV đến cùng là dạng gì? "Album tên gọi Thiên Hậu ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Dao nhìn xem Thẩm Lãng cười nói. "Ngươi sẽ không phải..." Thẩm Lãng tựa hồ có chút không có kịp phản ứng Tần Dao vậy mà lại nói như vậy. "Chính như ngươi nghĩ." Tần Dao không chút nào che giấu mục đích của mình tiếp tục lộ ra dáng tươi cười đối với lần này MV, "Ngươi có ý kiến gì không? Cái kia đến nghe một chút ý nghĩ của ngươi, ngươi muốn cái gì hiệu quả?" "Ta không biết." "Ngươi không biết?" "Ừm, ta chỉ biết là mặt khác đạo diễn cho ta đạo MV thật sự là quá kém, không có cái mới ý, ta đối với Sơn Sơn Thủy Thủy không có hứng thú gì. Đồng thời, đối với cố sự tính rất cao đồ vật không có hứng thú gì. Càng quan trọng hơn là, ta hy vọng hàm xúc một chút, nhưng là, loại này hàm xúc lại không thể khuyết điểm khí thế, ngươi xem một chút đi, đây đều là đạo diễn cho ta đập MV hàng mẫu." "Nha." Thẩm Lãng cúi đầu xuống nhìn thấy trong điện thoại di động xuất hiện mấy cái video văn bản tài liệu. Sau đó tìm địa phương ngồi xuống, nghiêm túc mà nhìn xem những video này văn bản tài liệu. Nhìn thấy nửa ngày về sau, Thẩm Lãng sửng sốt thật lâu. Hắn phát hiện mỗi một cái MV làm được đều là phi thường đẹp đẽ, mỗi một cái MV đều phi thường có đặc sắc, đồng thời bên trong đặc hiệu dùng đến phi thường lóa mắt, lực hấp dẫn 10 phần, đặc biệt là một cái gọi Hồng Lâm đạo diễn, dùng phim quay chụp thủ pháp, đem một thiếu nữ rời đi cùng trở về cố sự đập đến phát huy vô cùng tinh tế, Thẩm Lãng thấy đều đặc biệt có cảm giác. MV là cái gì? MV xem như tuyên truyền album một loại hút người nhãn cầu phương thức. Thẩm Lãng cảm thấy, Hồng Lâm đạo diễn đập MV hoàn toàn có tư cách hấp dẫn người nhãn cầu được không? Đặc biệt là phối hợp phương châm chính ca thiên hậu bên trong loại kia bật bị. Cho nên, những này Tần Dao đều không thỏa mãn. Thẩm Lãng sau khi xem xong ngẩng đầu nhìn biểu lộ nhàn nhạt Tần Dao. Cho nên, nàng đến cùng muốn thế nào? Thẩm Lãng, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao đập? Trên thực tế, Thẩm Lãng, ta cảm thấy ta album giống như cũng thiếu chút gì. Tần Dao. Thẩm Lãng để điện thoại di động xuống trầm tư cực kỳ lâu. Cuối cùng nhẫn nhịn nửa ngày không có biệt xuất một cái giọng đến, ta có thể nghe một chút album bên trong ca sao? Ừm, tốt. Thẩm Lãng cầm Tần Dao phát cho chính mình văn bản tài liệu bọc về đến trong văn phòng nghe nửa ngày. Tần Dao tấm album này bên trong tựa hồ có một loại thanh xuân hương vị, nhưng là thanh xuân bên trong lại lộ ra loại kia trở về thành thục cảm giác. Đặc biệt là bên trong hai bài ca, trong ngộng đã từng cùng thiên hậu, khoảng cách rất lớn. Loại này khoảng cách, Thẩm Lãng tựa hồ rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Loại cảm giác này thật giống như một cái ly biệt thiếu nữ, đột nhiên liền trưởng thành làm một cái trưởng thành nữ nhân, ở giữa một bộ phận toàn bộ đều là trống không. Tựa hồ thiếu khuyết chuyển tiếp đồ vật. Thẩm Lãng trầm mặc cực kỳ lâu. Nghe xong, cảm giác thế nào? Sắp thực cảm giác khuyết điểm chuyển tiếp đồ vật. Ừm, cho nên, Tần Dao, ngươi khi đó vì cái gì tại rất hỏa thời điểm rời đi giới âm nhạc xuất ngoại học đàn violon, đàn dương cầm? Đàn violon cùng đàn dương cầm, ta lúc còn rất nhỏ ngay tại học được, sở dĩ xuất ngoại, trên thực tế là cấp độ càng sâu học tập. Đại khái, có loại mơ ước thành phần ở bên trong đi, khi còn bé ta liền ưa thích âm nhạc. Tần Dao nhớ lại thật lâu về sau, đột nhiên nở nụ cười. Như vậy, hiện tại vì cái gì trở về đâu? Vì cái gì lựa chọn ca hát đâu? Ta kỳ thật thật nhiều mộng tưởng, cái thứ nhất là đàn dương cầm, thứ hai là đàn violon, nhưng là sớm nhất mộng tưởng chính là ca hát. Sở dĩ rời đi là bởi vì ta cần tích lũy một dạng, không phải vậy, ta viết không ra ca, sau đó những người khác sáng tác ca khúc, ta lại trúng mắt. Tần Dao phảng phất lâm vào trong hồi ức, không biết ra được ca. Thẩm Lãng đột nhiên sững sờ, sau đó nghĩ đến một kiện kinh người sự tình. Sau đó, hắn giống như gặp quỷ lật ra điện thoại, sau đó phát hiện trừ Tần Dao tấm thứ nhất album cũng không phải là chính mình viết ca bên ngoài, mà khác tất cả ca khúc từ khúc người toàn bộ đều là Tần Dao chính mình, bao quát bài kia soát bạo hoa ngữ giới âm nhạc mùa hè sau cùng. Thẩm Lãng sửng sốt. Lúc đầu chẳng qua là cảm thấy Tần Dao như cái bất hắc, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên ý thức được Tần Dao mẹ nó chính là một cái bất hắc. Người này sẽ không phải là có cái gì hệ thống a? Thế nào? Tần Dao nhìn xem Thẩm Lãng sững sờ bộ dáng về sau lập tức kỳ quái. Không có gì. Thẩm Lãng trải qua chấn kinh về sau lại khôi phục bình tĩnh. Thẩm Lãng, ngươi nói một chút đối với MV ý nghĩ đi. Thẩm Lãng nhìn xem Thẩm Lãng túi đầu bộ dáng về sau, Tần Dao vô ý thức lại hỏi một câu. Thẩm Lãng phảng phất không có nghe được Tần Dao thanh âm đồng dạng, chỉ là nghiêm túc nhìn xem Tần Dao album bên trong ca tử. Nhìn rất lâu về sau, Thẩm Lãng giang tay ra. "Tần Dao, ta cảm thấy ta đại khái có thể đi. Tiền này, ta kiếm lời không được nữa." Thẩm Lãng rốt cục ngẩng đầu nhìn Tần Dao. Mặc dù 100.000 nhân dân tệ quả thật rất mê người, nhưng đây cũng là phải có tư cách kiếm lời người mới có thể kiếm lời. Đối với MB, Thẩm Lãng không có bất kỳ ý nghĩ gì, xác định từ bỏ. Tần Giao nhìn xem Thẩm Lãng, nàng nghĩ không ra từ trước đến nay rất có biện pháp Thẩm Lãng đột nhiên từ bỏ. Từ bỏ? Thẩm Lãng giang tay ra, ngươi hay là tìm người khác đi. 150.000. Tần Giao vô ý thức hỏi một câu. Đây không phải có tiền hay không vấn đề, Tần Giao, ta ngả bài, ta cũng không có đập MV kinh nghiệm, mà lại, ngươi đối với MV yêu cầu tựa hồ đặc biệt cao, ta suy nghĩ một chút, một ngày thời gian thật đúng là đập không hết, mà lại ta cũng không biết làm như thế nào đập. Vừa đứng lên chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi Thẩm Lãng ngẩn người, sau đó một mặt không thể làm gì. 170.000. Tần Giao lần nữa nói ra một bài. Tần Giao, ta thật không phải là có tiền hay không vấn đề, ta là thật không có loại kia tài hoa. Người khác là hết thời, ta là liền không có tài hoa, mà lại cái đồ chơi này quá khó khăn. Thẩm Lãng vẻ mặt đau khổ, bất quá thu dọn đồ đạc tay lại ngừng lại. 180.000. Tần Giao, ngươi người này làm sao nghe không hiểu đâu, ta không có ngươi có tài hoa như vậy, ngươi cho rằng ta thật giống như ngươi có tài hoa. 200.000. Ta, Tần Giao, ngươi ai? Được rồi Tần Giao, đã ngươi có thành ý như vậy mà nói như vậy, ta lại cho ta nửa giờ đi, cái này thật không phải có tiền hay không vấn đề. Tần Giao gật gật đầu, đầu vậy ta đi ra ngoài trước không quấy rầy ngươi. Tốt. Nửa giờ về sau, cửa ban công mở. Thẩm Lãng từ trong nhà đi ra. Độ khó rất lớn. Vừa rồi ta trong phòng làm việc suy nghĩ cực kỳ lâu, mấy năm này, ta cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ như thế cố hết sức qua, đây là một hạng tiêu chiến, mà lại, đối với cá nhân ta tới nói, đây là một trận hình dung không ra được thống khổ, dù sao sáng tác cho tới bây giờ đều không phải là rất dễ dàng sự tình. Phải thêm bao nhiêu tiền? 300.000. Đồng thời, ta cần album bên trong một ca khúc chia. Nguyên nhân đâu? Ngươi album bên trong thiếu một ca khúc, cho nên ta vì ngươi bổ một ca khúc. Cái gì ca? Ngươi không phải nói ngươi sớm nhất mộng tưởng chính là ca hát sao? Ta nghĩ nghĩ, nếu như đem bài hát này bổ đi vào, như vậy ngươi album bên trong trưởng thành liền hoàn mỹ. Đồng thời, đối với MV ý nghĩ, ta cùng nhau dùng một loại trưởng thành là quay chụp chủ đề, dùng một loại phim hoạt hình hình ảnh hình thức viết một thiếu nữ trưởng thành. Đương nhiên, cái này trưởng thành bên trong khẳng định có long đong, cho nên bài hát kia liền đến. Ừm, ý nghĩ rất không tệ. Cái gì ca? Giấc mơ ban đầu. Thẩm Lãng đưa cho Tần Giao một tấm bản nháp giấy. Làm sao chỉ có ca từ không có điệu nhạc? Thần Giao sững sờ. Ta cho ngươi hát một đoạn, điệu nhạc chính ngươi lập a. Thần Giao sững sốt. Thần Giao, ngươi hiểu, viết một bài hoàn chỉnh ca cần cực kỳ lâu, mà lại, lấy Thần Giao sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi khẳng định không nguyện ý nhìn ta đem một ca khúc hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ngươi có phải không? Cho nên a, liền để ngươi phổ nhạc, ta làm thơ. Ừm, ta cân nhắc đến ngươi là một người kiêu ngạo, đúng không? Mà lại làm như thế, cũng là vì không ảnh hưởng phong cách của ngươi cùng bài hát này hoàn chỉnh tính nha. Ngươi không hiểu phổ nhạc, làm sao có thể? Được, vậy ngươi hát. Tốt. Thẩm Lãng thật sâu hô một hơi. Nếu như kiêu ngạo không có bị hiện thực biển cả lạnh lùng đập xuống như thế nào lại biết được muốn bao nhiêu cố gắng mới đi đạt được phương xa nếu như mộng tưởng. Cái gì? Tần Giao, ngươi suy nghĩ kỹ càng, chúng ta MV dự toán tổng cộng cũng chỉ có 350. Không không không. Thật. Còn phải lại mua một ca khúc. Đến cùng là cái gì ca? Tốt, đã chờ một chút, phương châm chính ca đều muốn đổi đi. Cái gì? Đổi Thẩm Lãng viết ca. Cái gì? Thẩm Lãng chỉ viết ca tử. Phổ nhạc là ngươi nghe hắn hát xong người mới phổ. Cứ như vậy, Thẩm Lãng gia hỏa này liền muốn công phu sư tử ngoạm đàm luận chia. Ông trời của ta lão gia a, Tần Giao, đây rốt cuộc là cái gì ca? Ngươi suy nghĩ kỹ càng, đây chính là ngươi chân chính trên ý nghĩa tuyên bố phong hậu album, mà lại thời đại này, thực thể album đã rất hiện đại, hiện tại cũng là điện tử album. Mà lại Chu Hiểu Khê trước mấy ngày mời Kiều Tiên Sinh hỗ trợ chế tạo album mới. Mặc dù là người mới, nhưng cũng không thể khinh thường, cái này trước mắt, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a. Được chưa? Đã ngươi quyết định, ta cũng liền không khuyên giải ngươi. Nô tỳ khiếp sợ nhìn xem Tần Giao. Nhìn hồi lâu về sau, nô tỳ lúc này mới lắc đầu. Tần Giao là một cái người rất có chủ kiến, nàng quyết định sự tình, ai cũng không có cách nào. Ngay lúc này, Tần Giao điện thoại di động vang lên. Ừm. Ngươi ban đêm không ở nơi này ăn cơm. Ngươi tiếp thiết kế nghiệp vụ. Thẩm Lãng, nói cho ta biết ngươi là một tên đạo diễn, hay là sửa sang nhà thiết kế. Ngươi liền không sợ đột tử. Tiếp một cái đơn đặt hàng lớn. Bao lớn? Mối khách cũ tờ danh sách. Nô tỳ tại Tần Giao tiếp điện thoại xong về sau kỳ quái mà nhìn xem Tần Giao. Thẩm Lãng lại kiêm đang làm sửa sang thiết kế. Là. Người này, lại sáng tác bài hát, lại đóng phim, lại làm sửa sang. Người này tinh lực như thế thịnh vượng. Đại khái đi. Chương 38. Độc nhất vô nhị thiết kế lý niệm. Chương 38. Độc nhất vô nhị thiết kế lý niệm. Canh 3, tiếp tục một vạn chữ đổi mới. Soạn nhạc. Thẩm Lãng không biết, chẳng những không biết, mà lại căn bản ngay cả do Jeremy phát đều đọc bất động. Không phải vậy, trước đó Oboy còn cần đến Tần Giao hỗ trợ. Người nói học phổ nhạc. Học phổ nhạc cũng không phải việc khó gì, trên mạng một đống lớn giáo trình, tùy tiện học đại khái liền có thể nhập môn. Thẩm Lãng nghĩ là nghĩ tới, nhưng hắn thật sự là quá bận rộn, căn bản là rút không ra thời gian đến học cái đồ chơi này. Bận điệu cái gì? Đương nhiên là đội vàng kiếm tiền a, sau lưng có nhiều người như vậy đâu, mà lại công ty mới lập tức liền muốn vào ở, tiếp xuống chi tiêu khẳng định là một cái sọt, cũng không thể để người phía dưới đều bụng đói kêu vang a. ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực.
Ân,
Thẩm Lãng làm không tốt đến độ tử. Tần Giao MV bởi vì giấc mơ ban đầu lúc đi ra dừng lại. Đầu tiên là MV kịch bản dàn khung Thẩm Lãng không có làm xong, một cái khác là Tần Giao định đem giấc mơ ban đầu bàn bạc cùng từ khúc cho biên đi ra. Những này đều cần thời gian. Thế là Thẩm Lãng không nói hai lời lại hấp tấp ngồi xe chạy tới Chu Hiểu Khê MV hiện trường đóng phim. Thiết kế này phong cách không được, ta muốn biểu đạt ra loại kia ý tứ, loại kia ý tứ ngươi hiểu chưa? Nếp xưa, ngươi hiểu nếp xưa sao? Cái gì cũng đều không hiểu, chạy tới là cái gì nhà thiết kế? Chu Hiểu Khê MV phong cách chính là nếp xưa, chiến trường, đồng thời muốn dịu dàng, đồng thời nhu tình như nước, ngươi minh bạch. Ngươi vẫn không rõ. Chính là loại cảm giác này, biết không? Trang trí phối hợp, bối cảnh cần cảm giác, ngươi bản vẽ cho ta hoàn toàn không có cảm giác nào. Nếu như bản vẽ không có cảm giác nào, ngươi thiết kế có cái dám dùng. Ngươi đi trước suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Vừa đi vào hiện trường thời điểm, Thẩm Lãng cũng cảm giác được bầu không khí có chút lạ. Sau đó có mấy cái đeo kính tuổi trẻ tiểu tử ủ rũ túi đầu đi ra phòng làm việc, đang đi ra phòng làm việc thời điểm nhìn Thẩm Lãng một chút, sau đó lại túi đầu xuống cầm một chồng bản vẽ đi. Thẩm Lãng đại khái đoán ra đây cũng là thiết kế MV hiện trường nhà thiết kế. Nhìn xem mấy cái này mang theo kính mắt người tuổi trẻ bóng lưng về sau, Thẩm Lãng lại nghe được trong văn phòng không còn gì để nói vô bản thanh âm. Trong này ai vậy? Hỏa khí lớn như vậy. Đang quay cái bản thanh âm dừng lại về sau, Thẩm Lãng lúc này mới trước khi đi một bước. Đông đông đông. Tiến đến. Khi Thẩm Lãng đi vào phòng làm việc thời điểm, Thẩm Lãng nhìn thấy đứng ở một bên trầm mặc không nói Chu Hiểu Khê, cùng ngồi ở trên bàn làm việc ngay tại bôi bôi vẽ tranh, biểu lộ rõ ràng phi thường không dễ nhìn lao đầu. Nhìn thấy lao đầu này về sau, Thẩm Lãng không tự giác ngẩn ngơ, sau đó trong đầu toát ra một cái tên người. Tiểu Vũ. Đúng vậy, hắn chính là trong vòng tiếng tăm lừng lẫy, nhất vương tam hậu người sáng lập Tiểu Vũ, đồng thời, cũng là Thẩm Lãng đời này tuổi thơ thời điểm rất nhiều nhạc thiếu nhi từ khúc người, càng là năm 08 thế vận hội mùa hè khúc chủ đề người sáng tác. Đáng giá nhắc lên chính là Tần Giao tấm thứ nhất album nhạc chủ đề cũng là Kiều Vũ tiên sinh hỗ trợ biết. Ân, đây cũng là một cái không được, đứng tại đỉnh phong đại nhân vật. Thẩm Lãng, ừm, ngươi tốt, Kiều tiên sinh. Thẩm Lãng, ta nghe qua ngươi Oh Boy. Kiều Vũ nhìn xem Thẩm Lãng, đột nhiên nói ra câu nói này. A, nghệ thuật hát quá kém, ta liền không có gặp qua nát như vậy nghệ thuật hát. Kiều Vũ câu nói này nói xong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Lãng há to miệng, đột nhiên liền không biết nên làm sao nói tiếp. Bất quá, uống họng rất không tệ, mà lại trong bài hát mặt tình cảm phong phú, giống như là có cố sự một dạng, nếu như dạy dỗ một chút mà nói, ngươi có thể trở thành linh hồn ca sĩ. Đương nhiên, cái này cần bỏ ra rất nhiều khổ công phu, dù sao ngươi bây giờ các phương diện đều đã định hình, không bỏ ra điểm khổ công phu mà nói, không có cách nào biến thành chuyên nghiệp ca sĩ, chớ nói chi là leo lên đại võ đài. Tiểu Vũ nhìn xem Thẩm Lãng trầm mặc về sau, lại nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng nói ra. Khu, khu, Tiểu tiên sinh, trước đừng ngắt lời, hãy nghe ta nói hết. Tiểu Vũ đánh gãy Thẩm Lãng mà nói, tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Ngạch. Thẩm Lãng sững sờ, không biết Tiểu Vũ muốn làm gì. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Chu Hiểu Khê, đã thấy Chu Hiểu Khê trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Về sau không nên thức đêm ảnh hưởng cũng họng, đồng thời cũng đừng quá độ uống rượu đồng dạng ảnh hưởng cũng họng. Tiểu tiên sinh, ta lần này đến nhưng thật ra là. Thẩm Lãng bị Tiểu Vũ khí thế đè đến có chút không thở nổi. Ta còn chưa nói xong, Thẩm Lãng, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt cổ họng của mình, cổ họng của ngươi thật rất không tệ, nếu như vậy bị hủy mà nói, liền đáng tiếc. Tiểu Vũ nói xong những này về sau lúc này mới gật gật đầu đúng rồi, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Thẩm Lãng giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Chu Hiểu Khê. Lão già này ngay cả ta tới làm gì cũng không biết liền đổ ập xuống nói một trận để cho ta bảo hộ cũng họng. Nhìn thấy Thẩm Lãng ánh mắt về sau Chu Hiểu Khê mặt hơi đỏ lên. Tiểu lão, Thẩm Lãng tới là thiết kế MV hiện trường bản vẽ. Gia hỏa này không phải đạo diễn sao? Tiểu Vũ nghe được cái này thời điểm nhíu mày. Là nhà thiết kế, nhà chúng ta biệt thự là hắn thiết kế. Chu Hiểu Khê hồi đáp. Nhà. Tiểu Vũ lúc này mới lại gật gật đầu nhìn xem Thẩm Lãng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngồi, chớ đứng ở chỗ này bên trong rễ củ cải lớn một dạng. Ngươi thật sẽ sửa sang thiết kế? Ta nhớ được ngươi là đại học kiến ảnh a. Tiến ảnh còn dạy đồ họa. Tiểu tiên sinh, thiết kế là của ta chuyên nghiệp. Được. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta MV sân bãi làm như thế nào thiết kế? Tiểu tiên sinh, ngươi phải nói ngươi thiết kế cần gì hiệu quả sao? Đơn giản nhất dàn không có sao. Ngươi ngay cả ta cần gì hiệu quả cũng không biết liền chạy đến thiết kế. Tiểu Vũ một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nghe xong cũng mẹ nó mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Các ngươi cái gì đều không nói cho ta còn có thể chống giống cho các ngươi tạo bom nguyên tử hay sao? Hắn cùng lao ra từ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trang diện đột nhiên liền một lần xấu hổ đến không được. Tiểu lão, ta quên nói với Thẩm đạo nội dung cùng lý niệm. Lúc này, Chu Hiểu Khê đi tới Thẩm đạo, chúng ta thiết kế ý nghĩ là một trận kiểu Trung Quốc phong ốc, tiểu lão đối với thiết kế phi thường nghiêm cẩn, rất nhiều chi tiết thấy rất sâu. Có hơi hài lòng một điểm thiết kế sao? Thẩm Lãng nghe được cái này thời điểm lập tức một trận tê cả da đầu. Làm sửa sang thiết kế đụng phải hai loại người nhức đầu nhất, một loại là tên cái cùn thành tinh, một loại là học thuật nhà nghiên cứu. Tên cái cùn thành tinh vẫn còn dễ ứng phó, cái này học thuật nhà nghiên cứu trực tiếp để cho người đem cả tấm bản vẽ mỗi một hẻo lánh đều nói ra người thiết kế lý niệm, coi như một chút người khác không thấy được nơi hẻo lánh cũng giống như vậy. Không có. Chu Hiểu Khê không nói gì, Tiểu Vũ đầu tiên là lắc đầu. Cái kia, Thẩm Lãng lại không biết nên nói cái gì. Thẩm Lãng, như vậy đi, ngươi trước hết nghe trong album ca, ta lại nói cho ngươi một chút ta cần đạt tới hiệu quả đi, thật có lỗi, Thẩm Lãng, mới vừa rồi bị mấy cái kia xuẩn tài nhà thiết kế cho dẫn mất đầu, ngay cả nửa điểm thiết kế bên trong cũng đều không hiểu còn chạy tới làm thiết kế, hiện tại biết chút đồ họa liền có thể làm nhà thiết kế. Tiêu Vũ ý thức được vừa rồi chính mình nói chuyện thật sự là có chút mất thân phận tức, thế là đứng lên lộ ra lấy ấy náy dáng tươi cười. "Đừng, Tiêu tiên sinh chết sát ta, như vậy đi, chúng ta trước hết nghe ca." "Tốt." Đại khái nửa giờ về sau, Thẩm Lãng nghe xong trong album tất cả ca. Những này trong bài hát mặt loại nhạc khúc khác nhau, bất quá, nhưng lại phi thường bắt người lỗ tai ca từ càng là sáng sủa trôi chảy. Thẩm Lãng sờ lên cái cằm, nhìn một chút Chu Hiểu Khê cùng Tiêu Vũ, có chút híp mắt lại. "Ta biết đại khái tiểu tiên sinh cần gì hiệu quả, tiểu tiên sinh, MV chẳng cảnh là tại một tòa phủ tướng quân bên trong." "Ừm." "Đúng, ngươi cảm thấy tòa này phụ tướng quân hẳn là làm sao thiết kế?" Tiêu Vũ nhìn xem Thẩm Lãng, bối cảnh là thời không song song một cái triều đại mà nói, như vậy phụ tướng quân thiết kế liền không nên dựa theo bình thường cách cục đến thiết kế. Đầu tiên, nghe bài kia nhạc chủ đề thu lương ý tứ, tướng quân hẳn là bị biếm trích, nếu là bị giáng chức trích, như vậy liền không thể lộ ra quá khí phái, nếu như quá khí phái liền không thể cho người ta một loại trên tâm lý ám chỉ. Tiếp tục, Tiêu Vũ nghe được cái này thời điểm lập tức ánh mắt hiện lên một trận kinh hỉ, tiểu tử này giống như có chút đồ vật. Đầu tiên, sửa sang lời nhằm hai, chính là muốn trò chuyện phong thủy, ta cảm thấy tiểu tiên sinh sở dĩ coi trọng như thế phủ tướng quân, vậy đã nói rõ phủ tướng quân là một loại ám chỉ, cho nên phủ tướng quân không thể tới gần long mạch chi địa, đại môn cũng không thể quá mức hùng vĩ, tương phản, đại môn cần tiểu môn tiểu hộ, cái gọi là gió theo rồng, mây theo hổ, công danh lợi lộc đuổi cùng đất. Cho nên, tòng long chi phong không thể dài, như vậy, biếm trích phủ tướng quân cũng hẳn là đổi một cái phương vị, cách cục nên đổi một chút, ta bây giờ còn không có nhìn hiện trường kết cấu, nhưng ta cảm thấy, hiện trường kết cấu hẳn là đổi thành phương bắc thuộc hổ, làm nổi bật lên một loại tương phản hung sát cách cục, nhưng là loại này hung sát lại không thể chí mạng, thế là chúng ta đến trái lại đẩy một chút cửa, trước cửa thạch sư tòa chấn, đây là nhất định phải, nhưng nhất định phải một được một cái chấn áp loại này hung sát. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, tiếp tục nói xong ngoài phòng cách cục, hiện tại muốn nói trong phòng cách cục, vốn chính là tinh thần xa suốt đem sinh, mà lại khí tức liên quan đến lấy vận mệnh là có ý gì? Nhất mệnh nhị vận, có thể thành tướng quân, cùng mệnh không quan hệ, bị biếm trích, như vậy chính là vận không tốt, đẩy một chút. Dạng gì cách cục sẽ để cho vận không tốt đâu. Cho nên, Tiêu Vũ đứng lên nhìn xem Thẩm Lãng càng xem càng kinh hỉ. Cho nên chúng ta cần một thanh kiếm, khí chém mệnh, kiếm chém vận, nói chính là cái đạo lý này, cho nên, góc đông bắc thiết kế hẳn là dựa theo kích thước tới. Trong văn phòng, Chu Hiểu Khê nhìn xem Thẩm Lãng, trợn mắt hốt mồm. Nói thật, nàng căn bản là nghe không hiểu Thẩm Lãng đang nói gì. Tựa hồ Thẩm Lãng càng nói càng mơ hồ, hiển nhiên chính là tính toán mệnh. Mà Tiêu Vũ nhưng càng nhìn kinh hỉ, Thẩm Lãng nói mỗi một câu nói đều phảng phất nói đến trong lòng của hắn, nhịn không được liền nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Mới đầu hai người thảo luận là liên quan tới sửa sang thiết kế sự tình, trò chuyện một chút, hai người liền cho tới phong thủy vận mệnh, mà lại Thẩm Lãng một câu, Tiểu Vũ một câu, trò chuyện tặc vui mừng. Thẳng đến cho tới dạng sáng về sau, hai người lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Thẩm Lãng ngược lại là tinh lực thịnh vượng, tái chiến cái suốt đêm cũng không quan hệ, nhưng lão gia tử lại không được. Trăng sáng sao thưa? Thẩm Lãng ngáp đi theo Chu Hiểu Khê rời đi phòng làm việc. Thẩm Lãng, không nghĩ tới ngươi thiết kế bản lĩnh đã vậy còn quá mạnh, mấy cái kia đỉnh tiêm nhà thiết kế cũng không bằng ngươi. Chu tiểu thư, không phải ta thiết kế bản lĩnh mạnh, mà là Thẩm Lãng nhìn xem phương xa một trận trầm mặc. Mà là cái gì? Chu Hiểu Khê kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Lãng. Là ta cùng lão gia tử nói chuyện phiếm về sau, ta biết đại khái lão gia tử muốn cái gì hiệu quả, sau đó moi ra lời của lão gia tử, moi ra nói về sau, tiếp xuống thiết kế liền đơn giản hơn nhiều, đơn giản chính là từ trong bài hát phân tích phụ tướng quân tồn tại ý nghĩa, kỳ thật cũng không phải mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn thiết kế, mà là lão gia tử đem MV xem như là một loại nghệ thuật đến nghiêm cẩn đối đãi. Ta đại khái đoán được những nhà thiết kế kia vì cái gì đều bị lão gia tử mắng. Thẩm Lãng nở nụ cười. Vì cái gì? Chu Hiểu Khê hiếu kỳ. Bọn hắn chỉ muốn làm sao thiết kế, nhưng là cho tới nay đều không có nghĩ tới loại này thiết kế đến cùng có hay không tồn tại ý nghĩa. Thí dụ như, mặc dù là MV, nhưng cái này MV chất lượng khá cao, tuyệt đối cất giấu rất nhiều, chính là trứng màu cố sự ở bên trong. Người thiết kế như bước nữa, ngươi cũng là muốn có người nhận đồng đi, nếu như người không tán đồng, ngươi thiết kế có cái chim dùng. Nha! Chu tiểu thư, thế nào? Xét thấy lần này thiết kế nhiệm vụ nặng nề, ta cảm thấy 60. Không 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 là hoàn toàn không đủ, như vậy đi, bớt cho ngươi chụp giá, liền 100. Không 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 đi. Cái gì? Một tấm bản thiết kế 100. Không không không. Chu Hiểu Khê nghe ngây người. Chu tiểu thư, 100. Không 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 là giá hữu nghị, ta bán cho ngươi không đơn thuần là một tấm bản vẽ, mà là nhất thiết kế lý niệm, toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị thiết kế lý niệm. Dưới ánh trăng, Thẩm Lãng đẩy kính mắt bộ dáng để Chu Hiểu Khê trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chần chờ hồi lâu về sau, nàng rốt cục gật gật đầu. 100 không không không, liền 100. Không 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 đi. Thẩm Lãng, thiên đã trễ thế như vậy, ngươi còn trở về? Không bay về chẳng lẽ ở nhà ngươi? Hai ngày về sau, Thẩm Lãng đem một tấm hoàn chỉnh phụ tướng quân bản vẽ thiết kế giao cho Chu Hiểu Khê, đồng thời lại đem một cái khác MV kịch bản giao cho Tần Giao. Tại giao cho hai người về sau, Thẩm Lãng ròng rã trong phòng ngủ nằm cả ngày, thẳng đến trạng vạng tối thời điểm lúc này mới đứng lên. Sau khi đứng lên, Thẩm Lãng liền nghe đến thẻ ngân hàng mấy bút chuyển khoản thu nhập thanh âm. Bút thứ nhất là thanh xuân của chúng ta a, cuối cùng một bút phòng bán vé chia tới sổ, 2 triệu tả hữu. Bút thứ hai là GG bao biểu lộ chia tới sổ, cũng không nhiều, đại khái chừng 10 vạn. Bút thứ 3 thì là Tần Giao đánh tới 200.000. Tổng cộng 2,3 triệu thu nhập. Thẩm Lãng trong nháy mắt liền tinh thần. Bất quá, Thẩm Lãng còn không có tinh thần nửa ngày đâu, Thẩm Lãng điện thoại di động vang lên. Lãng ca, ngươi lại lên hot sẽ ở top 10. Cái gì? Lãng ca, Tiểu Lão gia tử hôm nay trên mịt rộ lò cái đỉnh đem ngươi thiết kế lý niệm thổi phát nổ. Nói thế hệ trẻ tuổi nhà thiết kế bên trong, liền không có một cái so ra mà với ngươi, hiện tại ta công ty điện thoại đều bị đánh phát nổ, thuần một sắc toàn bộ đều là tới hỏi thăm sửa sang nghiệp vụ, ân, cùng. Cùng cái gì? Còn có tìm ngươi đoán mệnh xem phong thủy. Chương 39. Thẩm Lãng muốn mở tọa đàm rồi. Chương 39, Thẩm Lãng muốn mở tọa đàm rồi. Canh 1. Trên thực tế, đơn giản một cái MV tùy tiện làm sao quay đều có thể, chi phí cũng phi thường tiết kiệm. Nhưng là, gặp Tiểu Lão gia tử. Tiểu Lão gia tử nói như thế nào đây? Là một cái làm việc hết sức chăm chú đến để cho người ta cảm thấy có chút khó tin người. Tóm lại, Thẩm Lãng đời trước là không có gặp loại này chăm chú đến có chút cố chấp người qua. Cố chấp đến mức nào đâu? Những người khác vì quay một cái phụ tướng quân MV, đại khái sẽ tùy tiện tìm một chỗ quay, thêm chút đi hậu kỳ cho nó chỉnh một chút đặc hiệu, chỉ cần mang một ít phụ tướng quân bộ dáng liền tốt. Nhưng là, Tiểu Lão gia tử lại vẫn cứ muốn giả tu một gian phụ tướng quân, mà lại đồng dạng thiết kế còn không để vào mắt, nhất định phải đem phụ tướng quân ngụy trang có các loại phù hợp cả tấm album lý niệm, nhất định phải đem MV biến thành một loại ai cũng nói không ra nghệ thuật, coi như loại lý niệm này tại MV bên trong chỉ xuất hiện một lát, người bình thường căn bản cũng không hiểu cũng giống vậy. Trên thực tế, một cái đơn giản phụ tướng quân thiết kế, công ty Tinh Hoàng mời rất nhiều nhà thiết kế sang đây xem qua. Nhưng là, tại ra bản vẽ về sau, thống nhất bị Tiểu Lão gia tử đuổi đi. Lão gia tử phản hồi cho công ty Tinh Hoàng lý do chỉ có một cái, không có tư tưởng, không để ý tới niệm, như cái con rối. Tinh Hoàng đối với cái này có chút nhức cả trứng, nhưng lại cầm Lão gia tử không có cách nào. Lão gia tử tại Tinh Hoàng chưa thành lập thời điểm liền đã thành danh, mà lại tại toàn bộ Hoa Hạ thuộc về cấp bậc quốc bảo thái đầu nhân vật, dưới tay càng là bưng ra giới ca hát nhất vương tam hậu, mà lại trừ bọn hắn bên ngoài, càng có đến không hết thực lực ca sĩ tại Lão gia tử trong tay sinh ra. Trên thực tế, chỉ cần Lão gia tử nguyện ý nâng, như vậy ngươi liền có thể thắp nhang cầu nguyện. Lần này, Lão gia tử nâng Chu Hiểu Khê. Trên bản chất tới nói, Lão gia tử như thế hà khắc cũng là vì Chu Hiểu Khê tốt, toàn bộ Tinh Hoàng người đều minh bạch mặc dù đây là Chu Hiểu Khê tấm thứ nhất album, nhưng cái này một tấm album, nhất định phải tạo thành văn động. Bằng không, Lão gia tử đến hợp vực. Thế là, Tinh Hoàng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Lão gia tử. Sau đó, tấm này MV album liền khó sinh cho tới bây giờ. Thẳng đến, Thẩm Lãng tới. Cùng Thẩm Lãng trò chuyện với nhau thật vui, rất khó tin tưởng như thế một người trẻ tuổi đối với phong thủy, đối với sửa sang vậy mà như thế kinh người lý niệm, đại khái. Thẩm Lãng là ta đã thấy nhà thiết kế bên trong nhất có nghệ thuật tu dưỡng một người, ân, MV, xong rồi. Trên thực tế, Lão gia tử trên mịp rồi lọc gỉnh cũng không có phát thứ gì, chỉ là phát một câu như vậy nhẹ nhàng. Nhưng một câu nói như vậy phát xong về sau, rất nhiều chú ý Lão gia tử mịp rồi lọc gỉnh đám dân mạng đột nhiên cảm thấy Thẩm Lãng hai chữ này rất nhìn quen mắt. Chẳng lẽ là biểu lộ lãng? Lão gia tử mịp rồi lọc gỉnh phía dưới xoát một sóng lớn có phải là hay không biểu lộ lãng dấu chấm hỏi? Lão gia tử chưa có trở về bọn hắn, nhưng Chu Hiểu Khê lại chuyển tái Lão gia tử mịp rồi lọc gỉnh, cũng phụ lên mấy dòng chữ đúng, các ngươi không có đoán sai, chính là cái kia Thẩm Lãng. Đám dân mạng nghe xong kinh hãi. Gần nhất Thẩm Lãng gia hỏa này trên mịp rồi lọc gỉnh xuất một chút kính xuất thật sự là quá cao, cao đến dọa người tình trạng. Phản phất, hai chữ này chính là gây sự, có nhiệt độ, các loại thổi như bức đại biểu tính nhân vật. Ngoa tào, Thẩm Lãng cái này. Chờ một chút, Thẩm Lãng không phải đạo diễn sao? Hắn làm sao làm sửa sang đi? Các ngươi quên sao? Cuộc sống trong ngộng sửa sang bố cục hay là Thẩm Lãng thiết kế? Các ngươi vào internet tìm kiếm, các ngươi nhìn thấy nhân viên công tác nơi đó có tên Thẩm Lãng, tựa như là đặc biệt tỏ ý cảm ơn nhà thiết kế Thẩm Lãng. Mẹ nó, ngươi không nói ta còn không có chú ý tới, nhưng là ngươi bây giờ nói chuyện, mẹ nó, thật đúng là, ta nhớ được cuộc sống trong ngộng đặc biệt tiết mục thời điểm Thẩm Lãng còn lộ ra đầu. A, đúng, ta nghĩ đến đạo diễn không phải gia hỏa này chính thức nghề nghiệp, thiết kế sửa sang mới là. Người khác là vượt giới vượt qua xung quanh, con hàng này ngược lại tốt, trực tiếp vượt đến sửa sang lĩnh vực lên. Mẹ nó, Lão gia tử đều nhận đồng, còn trò chuyện với nhau thật vui. Thẩm Lãng thiết kế lý niệm như bức như vậy, ta đã thấy nhà thiết kế bên trong nhất có tư tưởng một cái. Nghệ thuật, Thẩm tiên sinh, ta là nhìn tiểu tiên sinh mịp rồi lọc đỉnh, sau đó thông qua tiểu tiên sinh xác nhận mới đến tìm ngươi. Trên thực tế, trong nhà của ta có một dãy biệt thự đang định sửa sang bên trong, một mực không biết phòng khách làm như thế nào trang trí mới có phong thủy. Thẩm tiên sinh, có rảnh rỗi, có thể hay không hỗ trợ nhìn một chút? Thẩm đạo, ngươi tốt. Ta nghe rất nhiều người nói ngươi hiểu tướng thuật, Thẩm đạo, từ hôm nay năm bắt đầu nhà ta liền mọi việc không dây lát, làm cái gì sinh ý lô vốn. Thẩm đạo, ngươi cảm thấy là của ta tướng mạo xảy ra vấn đề vẫn là chúng ta nhà phong thủy xảy ra vấn đề? Có rảnh có thể giúp chúng ta nhà đi xem một chút không? Thẩm tiên sinh, ta biết tiểu tiên sinh là một người rất nghiêm túc, trên thực tế, nhà ta cũng vẫn muốn tìm một cái đáng tin cậy điểm công ty sửa sang, không biết Thẩm tiên sinh gần nhất có rảnh hay không. Như bức đích bên ngoài công ty vây quanh một nhóm lớn người, còn có từng chiếc xe sang trọng. Các hàng xóm láng giềng thấy cảnh này về sau có chút ngộp. Từ khi thanh xuân của chúng ta a đập xong về sau, cái này lúc đầu bình tĩnh địa phương liền mỗi ngày làm ầm ĩ, mỗi ngày không phải phóng viên đến điều nghiên địa hình chính là người kỳ kỳ quái quái đến tìm người. Những người này đều là tới làm gì? Không giống như là tới phỏng vấn hoặc là diễn viên a. Cái gì? Những người này là thật hay giả? Khi bọn hắn nghe được đám người này tới mục đích về sau càng ngộp. Thứ đồ chơi gì? Chạy một cái công ty truyền hình điện ảnh đến xem phong thủy, tìm sửa sang. Thế giới này đến cùng là thế nào? Ngươi tốt, các ngươi đem phương thức liên lạc cùng đơn vị đăng ký đứng lên, Thẩm tổng nếu như có rảnh rỗi liền sẽ liên hệ các ngươi. Sửa sang là có thể, nhưng nhìn phong thủy nói, tạm thời không nhìn. Nhìn tướng mạo, chúng ta Thẩm tổng không phải coi bói, phải tin tưởng khoa học, không cần mê tín, phải nhớ kỹ, nhân định thắng thiên. Các ngươi trước ghi danh, không nên gấp, ý kiến của các ngươi ta sẽ phản hồi cho Thẩm tổng, Thẩm tổng tổng hợp một chút, đại khái liền định ra. Được rồi, yên tâm đi, ta sẽ truyền đạt Thẩm đạo ý tứ. Trạng vạng tối, đám người này lúc này mới dần dần tan đi. Tiểu Trừ cùng Khỉ ốm cầm một chồng đăng ký sách có chút ngộng. Còn có thể dạng này. Tiểu lao ra tử tên tuổi quá văn rồi, trên cơ bản loại này thái đầu cấp nhân vật hoặc là không nói, vừa nói một đám người tuyệt đối tưởng thật. Trên thực tế, sửa sang quả thật là một hạng không tệ ngành nghề, nếu như có thể đem hóa hạ truyền thống phong thủy lý niệm kết hợp với đang sửa chữa bên trong, đồng thời có chính mình sửa sang đặc sắc nói, đồng thời trải qua quyền uy nhận chứng nói, một đám người sẽ hấp tấp lăn đi xuất tiền túi. Mặc dù đây là thế kỷ 21, khởi xướng tất cả mọi người phải tin tưởng khoa học, nhưng trên thực tế, mê tín những đồ chơi này có khối người. Khi bọn hắn đem cái này sổ đưa cho Thẩm Lãng thời điểm, Thẩm Lãng trầm ngâm thật lâu. Sau đó, nếu không, dứt khoát mở một nhà công ty sửa sang. Dù sao Chu gia biệt thự không sai biệt lắm đến cuối, tiếp xuống đám này đội thi công giống như cũng không có chuyện làm, nếu không. Nhưng là, ta làm sao có thời giờ? Chẳng lẽ còn chính mình hấp tấp địa họa bản vẽ sao? Chính mình tự thân lên trận. Dạng này làm không tốt, ta thật bực tử, nhưng là, nếu như thiết kế phương diện bao bên ngoài, sửa sang lại bao bên ngoài mà nói, đây không phải là đời trước một dạng. Ngày nào mình bị hố cũng không biết. Nếu không như vậy đi, bộ phim này chiếu lên chờ chúng ta đem đến công ty mới thời điểm, suy nghĩ thêm chuyện này đi. Vạn nhất thật đột tử, vậy liền hố cha, đúng, ban đêm thật đúng là phải sớm ngủ, nghe nói thường xuyên thức đêm thật dễ dàng đột tử. Nghĩ đến cái này thời điểm Thẩm Lãng đem phần danh sách này thả lại đến trong ngăn kéo, sau đó đột nhiên không hiểu một trận hoảng sợ. Bất quá, như thế một số tiền lớn nếu như cho người khác kiếm lời, lại có chút khó chịu. Đến cùng nên làm như thế nào đâu? Thẩm Lãng một đợt này nhiệt độ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngày thứ hai liền bị ma giới tin tức ép tới không có bóng dáng. Ma giới là một bộ hiện tượng cấp phim. Coi như qua năm ngày, phòng bán vé này số liệu như cũ duy trì 100 triệu người dân tệ cái này kinh người số liệu, mà lại tỷ lệ ngồi vậy mà vẫn như cũ bảo trì tại 60 trở lên, đồng thời các đại mịp rổ lọc đỉnh mỗi ngày đều tại thông báo lấy liên quan tới ma giới phá kỷ lục tin tức. Tại kinh người như vậy nhiệt độ phía dưới, mặt khác phim bị ép tới căn bản không có chút nào âm thanh, cùng thời kỳ phim trên cơ bản đều sớm vé xuống. Run lấy bẫy. Ân, một cái có thể đánh đều không có. Rất nhiều phim người mỗi ngày rời giường trước tiên chính là dùng một loại cúng bái bộ dáng nhìn xem ma giới kinh người phòng bán vé, sau đó cảm khái một câu biến thái cảm khái xong về sau lại là một trận thổn thức. Hollywood phim như thế điều, như vậy, chúng ta hoa hạ phim lúc nào có thể dữ dội như thế? Thổn thức không có tác dụng gì. Tất cả mọi người rõ ràng ma giới mới thật sự là nhân vật chính. Trấn áp chư thiên, quét ngang hết thảy. Loại này để cho người ta điên cuồng trạng thái tiếp tục đến ngày thứ 10. Ngày thứ 10 về sau ma giới rốt cục mẹ nó phòng bán vé bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn trượt giai đoạn. Nhưng coi như vậy, mỗi ngày vẫn như cũ có 80 triệu phòng bán vé trên dưới. Nhóm đầu tiên phim vé xuống, nhóm thứ 2 phim dựa theo quy định nhất định phải chống lên. Tóm lại, ba ngành liên quan có minh xác hoa hạ phim bảo hộ quy định, phim ngoại quốc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem toàn bộ sắp xếp phim cho bộ phim kia. Thế là, rất nhiều lúc đầu kế hoạch các loại tháng tư phân thượng chiếu phim lại xui xẻo. Nhao nhao tại giữa tháng thời điểm chiếu lên, sau đó chiếu lên thời điểm bởi vì nhiệt độ cùng các phương diện tuyên truyền thật sự là đoạt không qua ma giới cuối cùng chỉ có thể trở thành hố cha vật hy sinh. Mặc dù, một chút phim cũng không có bị vùi dập giữa chợ, nhưng phòng bán vé thật sự là khiến người ta thất vọng. Hết hạn ngày 23 tháng 3, ma giới nổ xuống 2 tỷ phòng bán vé, 2 tỷ phòng bán vé, khoảng cách để cho người ta khiếp sợ 3 tỷ, vẹn vẹn kém 1 tỷ. Nhìn xem điên cuồng công kích lâu như vậy ma giới phòng bán vé rốt cục ngày phòng bán vé rớt xuống 5.000 về sau, tất cả phim người thật dài thở dài một hơi. Mẹ nó, cuối cùng kết thúc. Mặc dù ngày phòng bán vé vẫn như cũ không tầm thường, nhưng ít ra không có như vậy làm người ta kinh ngạc run rẩy. 24 ngày về sau, ma giới lực ảnh hưởng bắt đầu giảm bớt, lực ảnh hưởng bắt đầu giảm bớt về sau, Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ đoàn đội nhìn thấy cơ hội, dự định bắt đầu tuyên truyền một đợt minh phụ chi môn. Nhưng là, ngay tại toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, dự định oanh oanh liệt liệt tuyên truyền một chút thời điểm. Thẩm Lãng con hàng này đột nhiên lên hot search. Thứ đồ chơi gì? Người này mở tọa đàm rồi. Chờ một chút. Người này đang làm gì? Cái gì? Mở sửa sang tọa đàm. Cái đồ chơi này có thể lên hot search. Thứ đồ chơi gì? Còn mang thành công học tọa đàm. Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ hoa hạ người phụ trách nhìn thấy mịt rồi lọc đỉnh hot search về sau, cả người lập tức hóa đá. Gặp ủy. Chương 40. Ta có một cái mơ ước. Chương 40. Ta có một cái mơ ước. Canh 2, cảm tạ bờ lưu bầu trời 202 thật to. Cuối tháng 3. Thẩm Lãng nên đón trong cuộc đời mình đáng giá ghi khắc một việc đại sự. Cũng là tất cả nữ bệ ẹ, ngư bức, công ty các công nhân viên nhất là nhiệt huyết dâng chào đại sự. Tất cả mọi người cáo biệt gian kia mùa hè thời điểm oi bức, mùa đông thời điểm băng lãnh nhà kho, chính thức đem đến một cái công ty mới. Lúc đầu dự định tháng 4 phần rời, nhưng là sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ cho ngươi một chút xíu kinh hỉ. Ngày 28 tháng 3 thiên hạ này một trận mưa, sau đó, lúc đầu không dò nước nhà kho đột nhiên gì nước, đem hai đài máy tính làm hỏng rồi. Thẩm Lãng nhìn xem cái này lớn như vậy nhà kho cùng cái kia hai đài mang thai máy tính về sau, hắn cuối cùng làm ra một cái quyết định. Đó chính là chuyển công ty. Trước thời gian chuyển, dù sao công ty mới các phương diện cũng sửa xong rồi, mà lại những cái kia mùi vị khác thường cũng tản đến không sai biệt lắm, hiện tại rời đi qua, ảnh hưởng cũng không lớn. Trên thực tế, trong công ty cũ đồ vật cũng không nhiều, một chút máy tính cùng một chút quay trụ thiết bị, hai xe tải lại thêm một cỗ chu thúc một cỗ bốn bánh nhỏ liền có thể lôi đi, tổng cộng di chuyển làm việc cũng tại trong 4 ngày hoàn thành. Lần này di chuyển không có pháo, cũng không có loại kia chúc mừng pháo hoa, chỉ có Thẩm Lãng tự mình bỏ cái thang đi theo một chút thợ sửa chữa đem lưu về công ty biển quảng cáo treo lên về sau. Thẩm Lãng lại quan sát biển quảng cáo này, nửa ngày sau lộ ra một cái hài lòng dáng tươi cười. Không hiểu cảm giác thành tựu mười phần. Khi tất cả người đi vào công ty mới, nhìn xem rộng rãi làm việc hoàn cảnh, rực rỡ hẳn lên thế giới, trong mọi người tâm chỗ sâu đều tuôn ra một loại không cách nào hình dung kích động cảm giác. Tại trong sự kích động như vậy, Thẩm Lãng đẩy kính mắt, thật sâu hô một hơi. Hoàng Mao, đem bên ngoài công ty sân bãi hơi chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn giảng điện thoại. Được rồi Lăng ca. Bùi tổng, Khỉ ốm, buổi sáng ngày mai, các ngươi đem công ty tất cả các huynh đệ đều gọi tới. Đôi can cùng Khỉ ốm gật gật đầu. Tiểu trừ, ngày mai đem sửa sang trên danh sách khách nhân điện thoại đều đánh một lần. Ân, hơi sàng chọn một chút, có thành ý ưu tiên. A, Thẩm tổng, bọn hắn đều rất có thành ý. Đó chính là nhất có A thành ý đến ưu tiên. Tốt, ta hiểu được. Tiểu trừ mới đầu không hiểu nhiều, nhưng là sau đó tại Khỉ ốm đối với nàng sử một cái nhan sắc về sau, nàng đột nhiên giật mình. Thành ý, tựa hồ là một loại khác ý tứ. Phân phó xong những sự tình này về sau, Thẩm Lãng chần chờ nửa ngày, sau đó lại lấy ra điện thoại. Hoàng lão sư, ngày mai công ty của chúng ta xem như chính thức khai trương. Hoàng lão sư, ngài có rảnh rỗi liền đến một chút náo nhiệt, cho chúng ta công ty gia tăng một chút nhân khí. Trần thúc, ngày mai có rảnh không? Trương thúc, ngày mai là công ty của chúng ta chính thức dương buồn xuất phát thời gian. Chỉ cổ tiên sinh, nghe nói ngươi ngày mai sẽ đến Hoa Hạ. Nếu như có rảnh rỗi, muốn hay không tham gia công ty của chúng ta lễ khai trương? Diệu Sẻn tiên sinh, ngươi tốt, ta là Thẩm Lãng, ngày mai là công ty của chúng ta chính thức di chuyển thành lập thời gian, ngươi còn tại Hoa Hạ sao? Khi Thẩm Lãng đánh xong một loạt điện thoại về sau, khẽ miệng lộ ra một cái dáng tươi cười. Ngày 30 tháng 3. Tinh. Một chút các truyền thông sớm nhận được một chút nội tình tin tức sừng, Thẩm Lãng sẽ tại hôm nay làm một đợt đại sự. Thẩm Lãng con hàng này, nó như thế nào đây? Truyền thông sủng nhi, thời điểm trước kia thanh danh không hiển hách, ai cũng không biết con hàng này đến cùng là dạng gì, chỉ biết là đây là một cái cọ nhiệt độ đạo diễn, nhưng là khi một người cọ nhiệt độ cọ đến để cho người ta trợn mắt hốc mồm khiến cho người giận sôi thời điểm, như vậy, trên thân người này giá trị trong nháy mắt liền đi ra. Mấy tháng này thời gian bên trong, các truyền thông tựa hồ cũng ý thức được người này chính là nhiệt độ đại biểu. Mà lại, tại đám dân mạng trong lòng, Thẩm Lãng cái này đã từng bị mắng phi thường thảm ra hỏa tựa hồ không gì sánh được hoan nghênh, nhiệt độ cơ hồ xoát nổ. Quan trọng hơn đúng vậy, Thẩm Lãng lần này gây sự, tựa hồ khiến cho phi thường lớn. Lúc dạng sáng, chúc mừng Thẩm Lãng tiên sinh chuyển công ty. Lúc dạng sáng, Diệu Sen phát một đầu chúc mừng mịp rồi lọc đỉnh. Mặc dù mịp rồi lọc đỉnh rất ngắn, chỉ có chút ít mấy chữ mà thôi, nhưng là mịp rồi lọc đỉnh bên trong bao dung lượng tin tức lại to đến dọa người. Vì cái gì? Ma giới hiện tại ngay tại trùng kích thế giới phim phòng bán vé ghi chép đâu. Người có tên, cây có bóng. Một cái đơn giản chúc mừng, bên trong thật sự là đã bao hàm rất rất nhiều tin tức. Phản phất, ngay tại tuyên bố Thẩm Lãng cùng vị này thế giới trọng lượng cấp đạo diễn quan hệ không ít đồng đạo. Sau đó, lúc dạng sáng, mịp rồ lọc đình bên trên Hoàng Bà, Tần Giao, Chu Hiểu Khê, Thái Giai Minh mấy người cũng từng cái ban bố chúc mừng mịp rồ lọc đình, cũng tuyên bố sẽ tham gia ngày mai Thẩm Lãng khai trương hoạt động. Trừ những ngày bên ngoài, còn có chỉ cổ Hoa Hạ mịp rồ lọc đình cũng khó được chúc mừng một lần Thẩm Lãng. Cũng trên mịp rồi lọc đỉnh bảo ngày mai sẽ mang lấy từ khúc mới tới, sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Từng đợt thủy triều, đem Thẩm Lãng hai chữ này đẩy lên cao chiều nhất. Bốn phương tám hướng phóng viên đều mãnh liệt tới Thẩm Lãng công ty mới cửa ra vào quảng trường chờ đợi lấy trận này hoạt động bắt đầu. Sáng sớm lúc 7 giờ, chỉ cổ đến đây. Tới chuyện thứ nhất, chính là tuyên bố mình cùng Thẩm Lãng chính thức ký xuống hiệp nghị, chính mình từ khúc mới dòng sông đang chạy lấy một nhân dân tệ trao quyền phí, chính thức trao quyền cho Thẩm Lãng dùng cho phim với nhạc, đồng thời trong vòng 10 năm. Đồng thời, hy vọng sau này cùng Thẩm Lãng hữu nghị có thể trường tồn. Các phóng viên nhìn thấy chỉ cổ thành ý tràn đầy bộ dáng, không hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lật ra đã từng Thẩm Lãng đập chỉ cổ chàng tử video. Thời điểm đó bọn hắn căn bản không tin tưởng chỉ cổ tiên sinh có thể có đại độ như vậy, thậm chí căn bản cũng không biết hai người hữu nghị là lúc nào tạo dựng lên. Hoàng Ba cùng Trần Thâm cùng Trương Nhã cũng tới. Ba người phân biệt đưa hai cái lãng hoa lớn, cũng tại lãng hoa bên trên viết lên tên của mình cùng chúc phúc ngữ, sau đó ngồi ở gần phía trước vị trí bên trên. Ba người rất điệu thấp, nhưng là các phóng viên vẫn là đem bọn hắn vỗ xuống. Hai người bọn họ là tại Thẩm Lãng hèn mọn thời điểm xuất hiện tại Thẩm Lãng bên người, giúp đỡ Thẩm Lãng lôi kéo một bút kia đầu tư. Sau đó, Thẩm Lãng đi lên. Phú Nhị Đại, được xưng là người chồng quốc dân Trần Phi Vũ, Trần Đại Thiếu cũng tới. Hắn cười cùng tất cả phóng viên gật gật đầu đồng dạng nói một chút rất lời chúc phúc. Các phóng viên một trận ngu ngơ, sau đó, trong thoáng chốc vừa nhìn về phía xa xa Thẩm Lãng. Bọn hắn thật không biết Thẩm Lãng trên thân người này đến cùng có cái gì mị lực cá nhân, loại này mị lực cá nhân vậy mà cường đại như thế. Chứ những này cổ động người bên ngoài, các phóng viên còn chứng kiến một chút. Ân một chút xí nghiệp tổng giám đốc, chúng ta là tới nghe sửa sang tri thức. Thẩm tổng sẽ nói một đoạn thời gian sửa sang cùng phong thủy. Tại phỏng vấn xong những này tổng giám đốc về sau, các phóng viên lại phát hiện cách đó không xa một đám mặc bụng mạc, nhưng nhìn rất mới tinh các công nhân. Chúng ta là đến hiệp trợ sửa sang. Chúng ta là thẩm tổng phía dưới thợ sửa chữa. Thẩm tổng sẽ ở đợi lát nữa phân phối sửa sang nhiệm vụ. Chúng ta cũng là thẩm tổng phía dưới nhân viên A, chúng ta dựa vào cái gì không thể tới. Những người này phỏng vấn để các phóng viên trợn mắt hốt mồm. Đội vàng không kịp chuẩn bị chuồn eo. Sau đó, các phóng viên lại thấy được một đám mặc câu phục, trong góc chăm chú người đang ngồi. Bên cạnh tựa hồ có cờ cờ nhãn hiệu. Ừ, ta là cờ cờ phòng thị trường Liễu Thiện. Chúng ta thời điểm trước kia nghe qua thẩm tổng nói qua thành công học. Chúng ta thu hoạch không ít. Chính là bởi vì nghe thẩm đạo thành công học diễn thuyết về sau, chúng ta mới từ chức tiến vào cờ cờ. Sự thật chứng minh, chúng ta từ chức quả thật rất chính xác, chỉ ít, ta đối với hiện tại khiêu chiến mới phi thường hài lòng. Đây là một loại trưởng thành. Hôm nay thẩm đạo cũng mời chúng ta. Các phóng viên nghe được đây hết thảy phỏng vấn về sau, trái tim lại không hiểu bắt đầu kéo ra. Thẩm đạo đây không phải công ty mới khai trương đại hội sao? Thế nào thấy? Giống như là một cái món thập cẩm. Món thập cẩm? Đúng, chính là một cái món thập cẩm. Mà lại, là tuyên truyền món thập cẩm. Minh Giới Chi Môn còn có 2 ngày liền muốn buổi công chiếu, tại buổi công chiếu thời điểm, không hảo hảo địa kiếm đi nhập đề lớn xào một cái nhiệt độ, đây không phải náo tàn sao? Thẩm Lãng cảm thấy mình lại không thừa cơ đến một đợt mà nói, chờ Minh phủ Chi Môn chính thức tuyên truyền thời điểm, mình tuyệt đối bị nhiệt độ chèn ép. Cho nên, tiên hạ thủ vi cường, ta đầu tư chơi không lại ngươi, nhưng là, ta gây sự đoạt nhiệt độ luôn có thể khiến cho qua ngươi đi. Thẩm Lãng chính là muốn gây sự, mà lại, muốn đem bên cạnh mình tất cả tài nguyên đều điều tới, hung hăng làm một đợt đại sự. Sự thật chứng minh, Thẩm Lãng một đợt này gây sự khiến cho phi thường hữu dụng, chí ít tại các đại mịp rồi lọc đỉnh nhiệt độ đầu để phía dưới, toàn bộ đều là chính mình công ty mới các loại tin tức. Món thập cẩm thế nào? Chỉ cần có tuyên truyền hiệu quả là được. Mặc dù, Thẩm Lãng rút một số tiền lớn. Ân, móc ra 1 triệu con số kinh người này đem bên cạnh khách sạn bao xuống đến dùng cho hôm nay tất cả khách nhân cơm trưa. Nhưng, đau đầu về thì đau, tục ngữ nói không thấy tôm là không thả ép. Đầu tư cùng ích lợi hoàn toàn là thành có quan hệ trực tiếp. Thẩm Lãng lộ ra một cái dáng tươi cười. Ở trên buổi trưa lúc 8 giờ rưỡi, tại trong vạn chúng chú mục, Thẩm Lãng chậm rãi đi từng bước một lên chính giữa đài cao địa phương. Hắn quan sát dưới trận tất cả mọi người. Trên mạng phát sóng trực tiếp trong bình đài khán giả đều nhìn thấy Thẩm Lãng đầy kính mắt. Sau đó, đám dân mạng thấy được Thẩm Lãng ho nhẹ một tiếng. Sau đó, nhẹ nhàng điện, tại dưới vạn chúng chú mục có chút ngẩng đầu lên. Cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian đi vào công ty của ta nghe ta nói. Đúng, các ngươi đoán được không sai. Ta sở dĩ làm lớn như vậy một cái chiến trận, nguyên nhân đầu tiên là muốn tuyên truyền Minh Giới Chi Môn dù sao, không làm lớn như vậy một đợt chiến trận, các ngươi những bằng hữu ký giả này đại khái sẽ không chính ta. Không thèm nghĩa đến ta, không có các ngươi những bằng hữu ký giả này duy trì, ta tuyên truyền, đại khái liền không có cái gì dùng. Cảm tạ các ngươi. Thẩm Lãng đột nhiên đối với phía dưới tất cả phóng viên nhẹ gật đầu. Nguyên nhân thứ hai là, ta có một cái mơ ước. Hốt hoảng ở giữa, tất cả người xem cùng đám dân mạng tựa hồ nghe đến một cái quen thuộc, mà là lạ thanh âm. Dưới màn ảnh, Thẩm Lãng lộ ra một cái dáng tươi cười. Chương 41. Nếu sinh hoạt lửa gạt ngươi. Chương 41. Nếu sinh hoạt lửa gạt ngươi. Canh 3, 11.000. Cảm tạ nho nhỏ đậu phộng người thật to. Cũng không tính rất lớn sân khấu. Nhưng là, sân khấu này phía dưới lại thật nhiều đến từ ngũ hồ tứ hải, khác biệt thân phận người. Có phóng viên, có công ty tổng giám đốc, có nhà đầu tư, có trong vòng nghệ nhân. Tất cả mọi người nhìn xem Thẩm Lãng. Khi ta có một cái mơ ước nói ra về sau, ngồi tại gần một chút địa phương đám người nhìn thấy Thẩm Lãng trong ánh mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng, loại này như hỏa diễm đồng dạng tiêu đốt, nhưng là, lại khó mà hình dung. Ta từng tại nông thôn lớn lên, lúc nhỏ, liền có rất nhiều người ở bên cạnh nói với ta, vận mệnh của chúng ta là không thể cải biến. Ngươi đời này nhất định xuất thân tại dạng gì hoàn cảnh bên trong, như vậy, ngươi đời này có thể đạt tới độ cao, cũng chính là như thế. Ta tin, mệnh quả thật rất khó cải biến, hết thảy đều là nhất định, nó đã chú định ngươi ra đời hoàn cảnh, đã chú định cha mẹ ngươi ánh mắt, đã chú định ngươi chung quanh bạn chơi cùng nhau chơi đùa nội dung, đã chú định ngươi mỗi ngày rời giường mở to mắt nghe được thanh âm. Từ hèn mọn bên trong cuộc khởi, vô cùng khó khăn, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết mình ưu thế là cái gì, ngươi căn bản không biết ngươi nên làm gì, ngươi căn bản cũng không có nhân sinh chỉ đạo. Sau đó, ngươi nhắm mắt lại thời điểm, liền xem như nằm mơ. Ngươi cũng chỉ có thể mơ tới có một ngày, ngươi đi trong thành có ngươi chưa từng ăn mới lạ đồ chơi. Nhưng là, coi ngươi nằm mộng cũng nhớ đạt được những thứ này thời điểm, ngươi nhưng căn bản cũng không biết, trong thành có hải tử đã đem ngươi muốn ăn đồ vật, ném vào thùng rác, ân, ngại có chút chẳng lấy. Ngươi nằm mơ đều muốn lấy được đồ vật, tại trong mắt người khác, chỉ là thiện tay ném vào trong thùng rác đồ vật. Nông thôn hải tử cùng trong thành hải tử có khoảng cách sao? Nói nhảm, tuyệt đối có a. Ta cũng không tin, một cái nông thôn hải tử đi vào một gia đình rồi rào hải tử trước mặt, hắn có thể không tự ti. Đương nhiên có lẽ có, nhưng đó còn là một phần rất nhỏ. Chúng ta xuất thân liền quyết định loại kia mệnh lại quyết định vận. Ta đọc trường học kia bên trong, rất nhiều người cấp 2 vừa đọc xong liền ra ngoài làm việc, trong bọn họ có một phần nhỏ người có thể lẫn vào tốt, nhưng là phần lớn người đều dựa theo mệnh trùng chú định hình thức tiếp tục đi tới các trưởng bối con đường, sau đó cả một đời mệnh làm sao cải biến mệnh trùng chú định. Câu nói này ta phi thường tán đồng thời tin tưởng mệnh không thể đổi. Trên này rất nhiều người ngu ngốc mà nhìn xem Thẩm Lãng thanh âm không nhỏ, nhưng là ngựa khí lại phi thường trầm thấp bên trong có một loại hình dung không ra được cảm giác đè nén, loại kiềm chế này cảm giác tựa như có thể truyền nhiễm một dạng, rất nhiều người đều có thể cảm giác được, liền ngay cả Hoàng Ba cũng là cảm thấy không thoải mái, có loại thở không được nhìn khí tới. Không thể không thừa nhận, Thẩm Lãng nói lời rất để trần, cũng rất hiện thực. Đến từ xa xôi địa phương nông thôn hải tử, quả thật so người trong thành chênh lệch rất lớn, thậm chí, mặc dù nhiều khi lão sư đều là đối xử như nhau, nhưng so sánh nông thôn hải tử, lão sư càng ưa thích trong thành, hoặc là trong nhà có làm ăn hải tử, dù sao những hải tử kia khẩu tài tốt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lấy lão sư ưa thích. Khi Thẩm Lãng đột nhiên nói ra mệnh, không thể đổi thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mình ở sâu trong nội tâm đột nhiên bị hung hăng đè ép một chút đồng dạng. Thở dốc càng thêm khó khăn. Ta cũng là dạng này, cảm thấy mệnh không thể đổi, nhưng là, có một ngày, coi ta nhìn thấy trên TV phim thời điểm, ta đột nhiên, ở sâu trong nội tâm xuất hiện một loại rất kỳ quái biến hóa, loại biến hóa này, dần dần trở thành một loại dục vọng, tại dưới ánh đèn, tại dưới vạn chúng chú mục, đó là, cỡ nào vinh quang. Thẩm Lãng híp mắt lại, nhìn xem tất cả mọi người. Sau đó, ta liền thề, nếu có một ngày, nếu có cơ hội, ta hy vọng ta có thể đứng ở dưới vạn chúng chú mục. Nhưng là, thông hướng vạn chúng chú mục tại trên con đường kia, ngươi muốn cái gì? Cần quy hoạch. Nghe hiểu vỗ tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Thẩm Lãng đột nhiên trở nên cao vút, đồng nhiên vất phất tay. Sau đó, rất nhiều người nhịn không được liền vỗ tay lên. Thẩm Lãng diễn thuyết thật rất kinh người, đặc biệt là loại kia nhất lưu khống tràng năng lực, đơn giản để cho người ta tin phục. Chỉ cổ trong lúc nhất thời nghe không hiểu Thẩm Lãng đang giảng cái gì, chỉ cảm thấy có một loại kích động lòng người không cách nào hình dung cảm xúc, ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút phiên dịch thời điểm, không nghĩ tới bên cạnh phiên dịch trong nháy mắt liền vỗ tay lên tới. Sau đó, tại loại tâm tình này lôi kéo dưới, hắn cũng vỗ tay. Mệnh không thể đổi, nhưng vẫn có thể đổi, một người muốn đạt tới chính mình trong suy nghĩ cái chỗ kia, ngươi nhất định phải có một con đường này chính là quy hoạch. Quy hoạch là cái gì? Lợi dụng bên cạnh ngươi có thể lợi dụng đồ vật, tỉ như, đã từng ta có thể lợi dụng đồ vật chính là đọc sách. Đọc sách, xác thực cải biến vận mệnh, càng tốt trường học, người ưu tú cũng càng nhiều, người ưu tú càng nhiều, ngươi có thể nhận thức đến người cũng càng nhiều, nghe hiểu vỗ tay. Lại là một mảng lớn tiếng vỗ tay kích động vang lên. Chỉ cổ vẫn như cũ nghe không hiểu, nhưng là, đang nghe Thẩm Lãng thanh âm càng pháp cao vút thời điểm, thân thể của hắn cũng liền càng kích động. Người này, thật đúng là lợi hại à, khí thế của hắn, khống chàng năng lực, còn có loại kia tình cảm khuyết đại năng lực, đơn giản, khiến người sợ hãi. Trừ đọc sách bên ngoài, chẳng lẽ liền không có những phương thức khác sao? Không, có. Đọc sách chỉ là một con đường, trừ con đường này bên ngoài, ngươi còn có cái gì biện pháp? Học tập. Nhớ kỹ, học tập. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải học tập, chỉ có học tập ngươi mới có thể đi vào bước, coi như ngươi không có bất kỳ cái gì trình độ, nhưng là, ngươi không có quan hệ, ta cũng không tin, tại trong xã hội này, một cái nhân tài ưu tú sẽ bị mai một. Đương nhiên, trong lúc này ngươi có thể sẽ đụng phải rất nhiều bụi gai, ngươi sẽ đụng phải khó khăn, nhưng là, ngươi sợ sao? Đừng sợ, hướng phía trước đi. Không có người nào thành công là rất dễ dàng, coi như ngươi kế thừa phụ mẫu tài sản, ngươi không có năng lực, ngươi cũng sẽ dần dần mất đi. Nghe, đao, là mài đi ra, thép, là luyện được. Nghe hiểu vỗ tay. Tiếp theo, chính là định vị. Ngươi am hiểu cái gì, như thế nào mới có thể lợi dụng ngươi am hiểu đồ vật, đi đến thuộc về chính ngươi mộng tưởng lên. Mộng tưởng là cái gì? Nam mộng cũng nhớ đồ vật, là một loại khát vọng, là một loại phát sâu trong linh hồn, huyết dịch, trong xương tủy đồ vật. Trên đài, Thẩm Lãng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bản thảo nước bọt bay tứ tung. Dưới đài, tất cả mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, tiếng vỗ tay như sấm động, liền ngay cả một chút phóng viên đều nghe được muốn giống to. Ngoa tào, Lãng ca, ta mẹ nó, ta hiện tại liền muốn đi lập nghiệp. Má ơi, Thảo, Lãng ca, quá ngưu bức, Lãng ca diễn thuyết quá ngưu bức. Ta lúc đầu coi là đây là một trận đơn giản lời dạo đầu, không nghĩ tới, lời mở đầu này vậy mà kinh người như vậy. Mẹ ta còn tưởng rằng ta bệnh tâm thần, trong phòng không ngừng vỗ tay, không nghĩ tới nàng tiến đến về sau, nàng cũng nhìn xem phát sóng trực tiếp, cũng đi theo vỗ tay. Trời. Các đại phát sóng trực tiếp trên bình đài giống như điên soát lên đủ loại thanh âm. Theo Thẩm Lãng ngữ khí càng ngày càng cao càng về sau, trong mọi người tâm chỗ sâu hỏa diễm đều bị thiêu đốt. Rất nhiều liên quan tới mộng tưởng đồ vật soát phát nổ toàn bộ phát sóng trực tiếp bình đài mưa đạn. Trong một gian phòng, sợi dâu sùng xoàm, cả người thối thoát, một chỗ bình rượu Triệu Vũ buông xuống cái bình. Cái này tên là Nữu Bệ, Nữu Bức, phát sóng trực tiếp bình đài là hắn một lần tình cờ soát đến. Mới đầu khi nhìn đến Thẩm Lãng xuất hiện về sau, hắn trong nháy mắt liền muốn đổi đài. Nhưng là, khi hắn nghe được Thẩm Lãng cái kia thanh âm cao vút nói ra một câu ngươi là có hay không, đã từng đứng tại đỉnh phong, sau đó lại ngã vào tung lũng đâu. Nghe tới câu nói này thời điểm, Triệu Vũ cảm giác mình trái tim run lên một cái, hắn cảm giác đến ngạt thở. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, hắn cảm thấy Thẩm Lãng ngay tại trào phúng hắn. Hắn thậm chí muốn đập máy tính, nhưng là, có lẽ các ngươi không tin, ta từng đặt chân đỉnh phong, đã từng lâm vào vạn kiếp bất phục tung lũng. Nghe được câu này thời điểm, Triệu Vũ sửng sốt. Sau đó, hắn nhìn thấy cái này phát sóng trực tiếp bình đại fan hâm mộ số ngay tại không ngừng tăng vọt. Ngươi có thể khổ sở, ngươi có thể hối hận, ngươi có thể cảm thấy mình là cái phế vật, ngươi có thể cảm thấy toàn thế giới đều lừa gạt ngươi. Nhưng là, xin nhớ kỹ, nếu như ngươi muốn chân chính chứng minh mình, ngươi liền không thể khi hèn nhát, thậm chí, ngươi không thể làm phế vật. Đứng lên, hiện ra sự phản kích của ngươi, lực lượng của ngươi. Nghe hiểu vỗ tay. Trong phòng, ai cũng nghĩ không ra Triệu Vũ đang nhìn Thẩm Lãng phát sóng trực tiếp. Thậm chí, càng không nghĩ tới là Triệu Vũ đang nhìn Thẩm Lãng phát sóng trực tiếp thời điểm, cả người không hiểu thấu trái tim run lên. Phản phất, trong lòng cũng có đồ vật gì bị nhen lửa. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Đứng lên, hiện ra sự phản kích của ngươi, lực lượng của ngươi. Câu nói này để Triệu Vũ tê cả da đầu. Hắn lui về phía sau mấy bước, theo Thẩm Lãng thanh âm càng ngày càng cao, càng diễn thuyết cũng càng ngày càng như bức thời điểm, Triệu Vũ cảm giác mình khống chế không nổi thân thể. Sau đó, bình, hắn đem bình rượu đập. Thẩm Lãng ra hỏa này, quả thật khiến người vô cùng chán ghét, thậm chí làm cho người ta chán ghét đến buồn nôn tình trạng. Nhưng là, không thể không thừa nhận, Thẩm Lãng ra hỏa này nói đến phi thường có đạo lý, đặc biệt là Thẩm Lãng mỗi một câu nói, tựa hồ cũng mang theo một loại hình dung không ra được lực lượng, loại lực lượng này tiến nhập Triệu Vũ thân thể. Hắn đứng lên, đem phát sóng trực tiếp thanh âm thả lớn nhất. Nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không cần bi thương, không cần khổ sở. U buồn thời kỳ cần phải trấn tĩnh. Tin tưởng đi, khoái hoạt thời gian. Trên võ đài, Thẩm Lãng có chút giơ tay lên. Phản phất, một cái vĩnh hằng nhân vật chính. Hán phi thường tự nhiên đọc lên như thế một bài tất cả mọi người chưa từng nghe qua thơ. Triệu Vũ run rẩy. Cái kia cố huyết dịch đã thiêu đốt hầu như không còn. Hắn muốn hét lớn một tiếng. Thẩm Lãng thanh âm thật rất khủng bố, hắn thật không cách nào tưởng tượng, hắn lúc trước vì cái gì một mực không coi trọng Thẩm Lãng, thậm chí một mực lấy một loại lòng dạ hẹp hòi phương thức cùng Thẩm Lãng đang chơi. Nhưng là, cái này đều đi qua. Hắn nhìn xem trong gương chính mình, hắn nở nụ cười. Sau đó, cười đến rất lớn tiếng, rất lớn tiếng. Ngoài phòng mấy người sững sờ. Thùng thùng. Tiểu Vũ, ngươi vẫn tốt chứ? Ba ba sai, ba ba không nên dạng này, ba ba cam đoan với ngươi, về sau bất kể như thế nào, đều không lừa ngươi. Ngươi để ý một chút ta được không? Ta liền ngươi như thế một đứa con trai. Ngươi không cần một mực tự giam mình ở trong phòng được không? Kết. Cửa mở. Ngoài phòng nam nhân khiếp sợ nhìn xem đi ra khỏi phòng Triệu Vũ. Tiểu Vũ. Cha, thật xin lỗi. Nam nhân nhìn thấy Triệu Vũ trong hốc mắt toàn bộ đều là nước mắt, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy hối hận cùng ấy nấy. Ngươi. Ta muốn một lần nữa đứng lên. Cha, ta nếu lại thử một lần, ta muốn một lần nữa về công ty. Thế nhưng là ngươi. Coi như ta bê bối con thân, cái kia lại có quan hệ thế nào, ta chỉ là lâm vào thung lũng, nếu như ta điểm ấy đều không bỏ dậy nổi nói, như vậy, ta đến cùng là cái gì? Triệu Vũ đầy đầu đều là Thẩm Lãng thanh âm. Sau đó, đầy đầu đều là chất vấn. Ta đi đem phát sóng trực tiếp xem hết. Triệu Vũ tự đủ gật gật đầu. Sau đó đi vào phòng, khi hắn lại đi nhìn phát sóng trực tiếp thời điểm, hắn phát hiện Thẩm Lãng giảng nội dung đột nhiên thay đổi. Bắt đầu nói về sửa sang phong thủy. Triệu Vũ trợn mắt hốt mồm. Chương 42. Siêu Việt Ma Giới chương 42. Siêu Việt Ma Giới, canh 4. Là bờ lưu bầu trời 202 thật to tăng thêm. Các vị, kể xong mộng tưởng, hiện tại giảng sửa sang, mọi người đều biết, con người của ta hiểu sơ một chút xíu sửa sang phong thủy. Sửa sang phong thủy là có ý gì đâu? Phong thủy người bình thường đều sẽ quy thành loại những cái kia phong kiến mê tín, quy thành loại những cái kia để cho người ta cảm thấy bảng môn tà đạo. Nhưng, nó không phải mê tín, tỉ như, người ban đêm lúc ngủ, người tại vị trí này người liền ngủ không ngon, nhưng là, người đổi một vị trí, người liền ngủ ngon. Trong này cố nhiên có người cùng ngày trạng thái nguyên nhân, cũng có trong phòng của người phong thủy nguyên nhân. Khi tất cả người nghe được Thẩm Lãng đàm luận mộng tưởng đàm luận đến nhiệt huyết sôi trào thời điểm, đội vàng không kịp chuẩn bị, Thẩm Lãng tới một cái 360 độ bước ngoặt lớn, đột nhiên nói tới phong thủy sửa sang. Chỉ cô ngộng, Hoàng Ba cũng ngộng, Trần Thâm cười khổ. Nhưng là, nghe nghe, đột nhiên lại cảm thấy rất có đạo lý. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Trên thực tế, chúng ta nói mệnh, nói vận, nói đọc sách. Hiện tại, liền muốn nói phong thủy. Phong thủy không chỉ là ở không phong thủy đâu, nói theo một ý nghĩa nào đó, là một người cách cục, một người có thể cải biến đồ vật. Nghe hiểu vô tay. Thẩm Lãng thanh âm lại thêm trong thanh âm khí thế, không phòng trưởng người cũng không nói hai lời bắt đầu vỗ tay. Có ít người, như là chỉ cổ căn bản nghe không hiểu Thẩm Lãng đang nói cái gì, nhưng nhìn đến Thẩm Lãng nước bọt bay tứ tung, một bộ chuyên nghiệp đến không được bộ dáng về sau, hắn nhịn không được lóe lên một tia kính nghệ. Đây là giải thích nói nghệ thuật cùng mị lực, thật sự là quá kinh người. Phong thủy, Thẩm Lãng nói rất nhiều. Phong thủy không phải đoán mệnh, bất quá, ngươi nói nhìn tướng mạo, cái này, xác thực có một chút như vậy khoa học đạo lý. Vì cái gì đây? Tướng thủy tâm sinh. Một số người nội tâm đang suy nghĩ gì? Hoặc nhiều hoặc ít sẽ biểu hiện tại trên mặt, tỉ như, ngươi quanh năm trong đất trồng trọt lao động, như vậy, ngươi tất nhiên là khổ chi tướng. Đương nhiên, mặt khác như là tính ngươi tương lai cái gì, đều mẹ nó là mê tín. Chư vị, nghe ta. Phải tin tưởng khoa học. Không cần tìm ta đoán mệnh cái gì. Ta không đoán mệnh, đương nhiên, nếu như các ngươi đụng phải cái gì khốn cảnh mà nói, có thể tới hỏi một chút ta, ta có thể cam đoan, ta so những người khác mạnh hơn nhiều. Phía dưới, chúng ta nói tiếp đi cá nhân phong thủy. Hoàng Ba căn bản nghĩ không ra, Thẩm Lãng gia hỏa này lại đem một cái rất huyền ảo hồ đồ vật. Hoàn toàn dùng một loại khoa học phương thức để giải thích. Mặc dù trên mạng cũng có rất nhiều loại này giải thích phiên bản, nhưng cho tới bây giờ đều không có giống Thẩm Lãng dạng này dung nhập tại tâm lý học bên trên. Người này đúng là mẹ nó là nhân tài, có đồ vật gì là hắn sẽ không thổi. Mặc dù Trần Thâm cảm khái đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là Trần Thâm nhưng vẫn là lại cảm khái một lần. Trên bục giảng Thẩm Lãng phản phất là một cái chuyên gia mở dạng, mới đầu nói đồ vật tất cả mọi người có thể nghe hiểu, nhưng là nói đến phần sau, một số người căn bản là nghe không hiểu. Tóm lại, Lâm Lâm tán tán liền một câu. Ta là một cái phi thường chuyên nghiệp sửa sang cố vấn, các ngươi tìm ta sửa sang hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, ta không có khả năng từng cái tiếp đãi, ta có thể làm, chỉ có tại các ngươi nơi này sẵn chọn. Dưới đài, những cái kia muốn tìm Thẩm Lãng sửa sang xí nghiệp các lao bản mở to hai mắt nhìn. Rất nhiều người đã lĩnh ngộ được trong lời này tinh túy. Mặc dù rất bị mờ, nhưng là, bọn hắn rất khôn khéo. trong đó mấy cái đã bắt đầu gọi điện thoại tiếp tục liên hệ Thẩm Lãng công ty nhân viên. Cuối cùng ta các minh đệ cũng không người. Không có các ngươi, liền không có công ty hôm nay, đã từng, chúng ta đều là không có tiếng tăm gì người, hiện tại. Chỉ, hiện tại, chúng ta không phải. Các minh đệ, nhìn thấy không? Phía sau của ta, chính là chúng ta công ty, chính là chúng ta nhà mới. Chúng ta, từng tại một cái rất nhỏ nhà kho bên trong, chúng ta không có cái gì, nhưng là, chúng ta vẫn kiên trì loại kia mộng tưởng. Ở chỗ này, cảm tạ các ngươi. Nước bọt bay tứ tung nói xong sửa sang phong thủy về sau, Thẩm Lãng đột nhiên phong hồi lộ chuyện. Sau đó, lại đang tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, hướng về nhân viên phương hướng bái. Đôi can cùng khỉ ốm sửng sốt. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra Thẩm Lãng đột nhiên sẽ nói những thứ này. Bất quá, sau đó bọn hắn cũng vô ý thức đứng lên. Tại ánh mắt mọi người dưới, tại màn ảnh trước, mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời, có một loại hình dung không ra được vinh quang cảm giác. Tại túi đầu xong về sau, Thẩm Lãng khẽ miệng nở một nụ cười. Đây chỉ là chúng ta một bước nhỏ, không nói qua trường chút nào, chúng ta sẽ lại hướng phía trước tiến thêm một bước. Ta trước đó nói qua, sinh mệnh ở chỗ sáng tạo, nhân sinh ngắn ngủi, ngươi nếu dám tại cố gắng. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là bất luận kẻ nào vứt bỏ tồn tại, chúng ta trên thế giới này, tự nhiên có chúng ta tồn tại ý nghĩa, chúng ta phát sáng phát nhiệt, chúng ta tại một đoàn trong đội, chúng ta mỗi người tiến lên trước một bước, đoàn đội liền tiến lên một bước dài. Cùng ta cùng một chỗ, giơ tay lên. Giơ cánh tay lên. Trên đài, Thẩm Lãng chậm rãi giơ tay lên. Theo Thẩm Lãng giơ tay lên về sau, khi ốm, Hoàng Mao cùng công ty mặt khác các công nhân viên cũng vô ý thức giơ tay lên. Nóng bỏng huyết dịch tựa hồ đang bọn hắn trong lồng ngực run rẩy, tựa như xuất chinh trước tướng sĩ một dạng. Bên cạnh rất nhiều phóng viên cũng nhịn không được vỗ tay lên, bọn hắn không gì sánh được rõ ràng Thẩm Lãng là tại dạng gì hoàn cảnh bên dưới mới từng bước một đi đến hôm nay. Mặc dù chúng ta Lãng ca không có gì cả, mặc dù Lãng ca có đôi khi sẽ làm một chút loẻ loẻ đổ vật, nhưng là không biết vì cái gì, ta bây giờ thấy cái này thời điểm cái mùi hế ẩm. Đúng vậy à, hắn mặc dù không cần mặt mũi, lại cả ngày cọ các loại nhiệt độ, nhưng ít ra hắn là một cái rất cố gắng người. Mà lại các ngươi phát hiện sao? Lãng ca trên thân tựa hồ có một loại trời sinh lãnh tụ khí chất. Loại này trời sinh lãnh tụ khí chất để cho người ta phi thường muốn đi theo, thậm chí ta đều có một loại muốn gia nhập Lãng ca công ty cảm giác. Đừng nói là ngươi, ta cũng thế. Thẩm Lãng từng bước một đi đến hôm nay, quả thật rất không dễ dàng, nhưng là loại kia cảm động thì cảm động, nhưng là Thẩm Lãng cả ngày cả những cái kia loẹt loẹt đổ bẩn, ta nên mắng hay là mắng? Đồng ý. Chúng ta mặc dù lý giải hắn không dễ dàng, nhưng là chúng ta mắng hắn cũng là không có vấn đề. Đúng. Phát sóng trực tiếp bình đài nhiệt độ càng ngày càng cao. Sau đó nhiệt độ khen thưởng cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí tại ngắn ngủi 2 canh giờ. Lưu Bệ Ệ, Ngưu Bức, phát sóng trực tiếp trong bình đài khen thưởng vậy mà lên khen thưởng bảng 5 vị trí đầu, lại qua hơn 10 phút về sau, vậy mà lại đến trước 4. Rất nhiều khi nhìn đến Thẩm Lãng nói lên mơ ước thời điểm, cũng nhịn không được địa nhiệt máu sôi trào, phản phất, nhận lấy một loại kích thích. Sau đó, liền ủng hộ. Để cho chúng ta vì chính mình vỗ tay, vì tương lai vỗ tay, vì giấc mộng lớn tiếng khen hay. Tốt. Hiện tại, chúng ta đều sinh hoạt tại một thời đại bên trong. Đây là một cái dạng gì thời đại? Đây là một cái liên quan tới kỳ tích thời đại. Khi Thẩm Lãng nói xong câu đó về sau, hắn làm cho tất cả mọi người tất cả ngồi xuống. Sau đó, đón một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt về sau, hắn cầm lên mịt rổ phồn. Thật sâu hô một hơi. Ở chỗ này, ta tuyên bố một việc. Chuyện này, phi thường nghiêm túc, ta hy vọng tất cả mọi người, đều đưa di động điều chỉnh yên lặng, tất cả mọi người, đều hơi an tĩnh một chút xíu. Bởi vì, ta muốn tuyên bố sự tình là một việc đại sự. Một trận cao vút đằng sau, Thẩm Lãng đột nhiên lại trở nên cực kỳ nghiêm túc lên. Hắn nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người. Hắn nhắm mắt lại. Tất cả mọi người nhìn thấy Thẩm Lãng loại vẻ mặt này về sau lập tức sửng sốt. Bọn hắn không biết Thẩm Lãng muốn làm gì. Khi ốm, Hoàng Ba, Trần Thâm mấy người cũng là ngẩn người. Thẩm Lãng diễn thuyết cho tới bây giờ đều không có diễn tập, bởi vì không có diễn tập, cho nên tất cả mọi người không biết Thẩm Lãng muốn nói cái gì. Đám dân mạng cũng bị Thẩm Lãng đột nhiên nghiêm túc cho làm cho có chút hơi khẩn trương. Có ít người trái tim tựa hồ ra tốc nhảy lên. Bởi vì, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Thẩm Lãng tựa hồ cho tới bây giờ đều không có lộ ra loại vẻ mặt này qua. Kỳ tích thời đại. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Khi toàn trường đều an tĩnh lại, ngay cả phóng viên đều có chút đội vã cuống cuồng thời điểm, Thẩm Lãng mở mắt, hắn chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt càng thêm nghiêm túc bên trong, tựa hồ mang theo một tia sắc bén. Sau đó, một tay khác chậm rãi nắm chặt mịt rổ phồn. Minh giới chi môn tại ngày mùng ngày 1 tháng 4 cùng ngày muốn bắt đầu buổi công chiếu. Buổi tối hôm nay, các đại rạp chiếu phim sẽ mở ra vé đặt trước hệ thống. Thẩm Lãng nói xong câu đó về sau, đột nhiên một trận trầm mặc. Một chút khán giả đột nhiên phun ra, phát sóng trực tiếp bình đài đám dân mạng cũng phun ra. Sau đó, con mẹ nó chứ, sóng chó, tới, ta muốn giết ngươi. Mẹ nó. Con mẹ nó ngươi, làm người tâm tính đúng hay không? Nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, ngươi mẹ nó, vậy mà nói cái này. Ta còn đều thoát, con mẹ ngươi, ngươi. Thứ đồ chơi gì? Cái này đều có người soát đại hỏa tiễn sao? Liên tiếp tiếng mắng đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người, không hề nghi ngờ đất bị Thẩm Lãng làm một đợt tâm tính. Gia hỏa này. Mẹ nó, nổi lên nửa ngày, đem bầu không khí xào nóng về sau, vậy mà trực tiếp trước mặt mọi người đánh quảng cáo. Ngươi còn có thể lại không muốn mặt điểm sao? Phản phất, Thẩm Lãng là thấy được đám dân mạng đậu đen rau muống đồng dạng, ngay sau đó lại lộ ra một cái dáng tươi cười. Đúng. Các ngươi không nhìn lầm, ta chính là đang đánh quảng cáo. Nói xong câu đó về sau, rất nhiều người đột nhiên muốn lên đài đánh chết Thẩm Lãng, liền rất giận. Nhưng sau đó, ta mặc dù đang đánh quảng cáo, nhưng là, ta không có nói sai. Ma giới là một cái kỳ tích, 70 triệu đô la Mỹ đầu tư, ta dự đoán nó tại Hoa Hạ 3 tỷ nhân dân tệ phòng bán vé. 3 tỷ quy ra thành USD mà nói, đại khái là 400 triệu. 400 triệu, tăng thêm toàn cầu tổng phòng bán vé mà nói, ta dự đoán có 1.4 tỷ. 70 triệu, có thể bắt 4 tỷ phòng bán vé. Mọi người nói, đây có phải hay không là kỳ tích? Lật ra gấp 20 lần. Không ai hoài nghi đi. Nó là kỳ tích, như vậy, ta minh giới chi môn đâu? Ta minh giới chi môn đầu tư 2 triệu, tính cả tuyên truyền các phương diện phí dụng nói, 3 triệu. 3 triệu, lật cái gấp 20 lần phòng bán vé, là 60 triệu. Hiện tại, chúng ta dừng lại mục tiêu nhỏ. Dù sao, chúng ta minh giới chi môn là đối với đánh dấu ma giới như vậy. Định vị kỳ tích mục tiêu nhỏ đi. Chúng ta mục tiêu nhỏ là, đến cái 90 triệu phòng bán vé đi. Siêu việt ma giới. Điệu sẻn tiên sinh, ta là rất nghiêm túc. Tại tất cả mọi người dưới sự trợn mắt hốt mồm, Thẩm Lãng đột nhiên lần nữa một đợt thổi như bức. Định cái mục tiêu nhỏ. 90 triệu. Sau khi nói xong, hắn nhìn phía xa hư không, phản phất, cách không cứ gọi hàng Điệu sẻn. Điệu sẻn không có tham gia lần này diễn thuyết. Người ta dù sao cũng là đại đạo diễn, có thể đưa cái chúc phúc coi như cho Thẩm Lãng thiên đại mặt mũi, coi như Thẩm Lãng mộ tổ bước lên khói xanh. Xa xa hô liễu. Cái này Hoa Hạ đạo diễn. Thật rất có ý tứ. Ha ha. Điệu sẻn nở đủ cười. Tại sẻn trong tươi cười. Trận này diễn thuyết cuối cùng hạ màn kết thúc. Một trận mưa to gió lớn, sắp tại trên internet oanh tạc. Nhưng là, Thẩm Lãng xuống đài sau trước tiên chính là uống một hớp nước ép một chút muốn bốc hỏa cuống họng. Sau đó, tiểu trừ, ta mấy cái phát sóng trực tiếp bình đại tài khoản có người khen thưởng sao? Thẩm tổng, có. Tổng cộng lại có 2 triệu khen thưởng. Ha ha, có thể. Tiểu trừ phức tạp nhìn xem Thẩm Lãng. Tất cả mọi người coi là nhà mình Thẩm tổng rút 1 triệu quảng cáo tiền quảng cáo xử lý lần này diễn thuyết. Nhưng là, bọn hắn không biết là Thẩm tổng lại đem tiền lấy phát sóng trực tiếp phương thức vớt trở về, thậm chí còn có mấy bạn khối kiếm lời nhỏ. Chương 43. Phim tuyên truyền vì cái gì chơi không lại hắn? Chương 43. Phim tuyên truyền vì cái gì chơi không lại hắn? Canh 1. Cảm tạ tình nước kiếm tiền thật to. Khi Nạ Cả Mũ Dạ Ổ Kỳ đoàn đội chính mài đao xoẹt xoẹt, định đem Minh Phụ Chi Môn hảo hảo mà lẫn lộn một phen thời điểm. Thẩm Lãng con hàng này đã đem chính mình phim cùng ma giới chói lại lẫn lộn. Khi Nạ Cả Mũ Dạ Ổ Kỳ nhìn thấy Thẩm Lãng tại dưới màn ảnh, quát không liêm sỉ nói ra chính mình phim siêu việt ma giới thời điểm. Nạ Cả Mũ Dạ Ổ Kỳ sợ ngây người. Hắn đời này liền không có gặp qua như thế có thể thổi, lại không biết xấu hổ như vậy người. Hắn muốn lên lưới làm chút gì, muốn hung hăng mắng một trận Thẩm Lãng. Nhưng là, chờ hắn lên lưới, nhìn thấy trên internet một đám người tại phun về sau, ý thức hắn đến mình coi như phun, đại khái cũng phải xếp hàng. Thẩm Lãng ra hỏa này, đã hoàn toàn là giận nhiều không sợ ngứa. Thế nhưng là, nếu như không phun mà nói, như vậy, hắn có thể làm cái gì? Thẩm Lãng một đợt này lẫn lộn lớn thật sự là xào quá hung ác, cơ hồ đem bọn hắn Minh Phụ Chi Môn đường toàn bộ đoạn tuyệt. Thậm chí, phía sau hắn đoàn đội biểu thị, mặc kệ Minh Phụ Chi Môn làm sao lẫn lộn, đều xào bất quá Minh Giới Chi Môn trừ phi vận dụng phía quan phương lực lượng, nhưng là Thẩm Lãng một đợt này tạo thành đại nhiệt độ, ngươi coi như vận dụng phía quan phương lực lượng bọn chúng đè xuống, ngươi cũng phải tiêu hao rất nhiều nhân lực tài lực, tựa hồ không quá có lợi. Thẩm Lãng một đợt này làm cho động tĩnh quá lớn, trực tiếp làn nền tảng lai sở trẻ ảm, nền tảng giải trí, mịp rối lọt cái đỉnh hot sẽ ấp, thậm chí ngay cả sửa sang ngành nghề cũng bắt đầu liên động. Trời, gia hỏa này làm sao đùa giỡn nhiều như vậy? Nạ Cả Mũ Dạ Ổ Kỳ cảm giác tâm tình không phải rất tốt, kìm nén đến phi thường khó chịu, thậm chí có loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Ngươi nói cùng Thẩm Lãng loại này không có chút nào danh giới cuối cùng người một dạng không biết xấu hổ lẫn lộn. Nạ Cả Mũ Dạ Ổ Kỳ đương nhiên không được. Hắn dù sao cũng là quốc tế đạo diễn, hắn dù sao vẫn là muốn mặt. Ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Ép vẫn là phải ép một chút, mặc kệ bao nhiêu tiền, đều muốn ngăn chặn hắn. Nhìn chằm chằm trên mạng nhiệt độ nhìn chằm chằm hồi lâu, Nạ Cả Mũ Dạ Ổ Kỳ ánh mắt tràn đầy một tia tơ máu. Mặt, cái đồ chơi này là cái gì? Thẩm Lãng giá hỏa này hoàn toàn không được. Mà lại, hắn cũng không nói sai a. Hắn phòng bán vé xem phim lật bội số cao hơn ma giới đây không phải siêu biệt ma giới sao? Có vấn đề sao? Không, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chẳng những hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, liền xem như Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng là siêu việt ma giới. Cơm trưa Thẩm Lãng cho an bài ở bên cạnh khách sạn. Một bữa cơm, bỏ ra 1 triệu khách sạn nhất định sẽ không quá kém. Đương nhiên, trừ ăn cơm ra bên ngoài, Thẩm Lãng rất khách khí, để khỉ ống tự mình cho mỗi một vị trình diện phóng viên đều lấp một cái không lớn không nhỏ hồng bao, trừ hồng bao bên ngoài, thuốc lá bao no, trừ những này bên ngoài, Thẩm Lãng lại cho bọn hắn một phần nhỏ lễ vật. Đám này các phóng viên mặc dù tại trong ngày thường một mực mắng lấy Thẩm Lãng thế nào, nhưng nhìn đến hồng bao cùng những này tiểu lễ vật về sau, đột nhiên đối với Thẩm Lãng ấn tượng liền đến một cái 36 độ bước ngoặt lớn, thậm chí lúc đầu dự định mắng Thẩm Lãng cọ điểm nhiệt độ, nhưng là hiện tại đột nhiên không tốt lắm ý tứ mắng. Thẩm Lãng con hàng này thật sự là quá có thành ý, loại này thành ý nói như thế nào đây? Hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, mà lại ngươi có thể nhìn ra khỉ ốm trong ánh mắt cái chủng loại kia tôn kính cảm giác. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cũng có chút xoắn xuýt. Chẳng lẽ không mắng Thẩm Lãng, ngược lại thổi một đợt Thẩm Lãng? Cái này cũng không quá được a. Thẩm Lãng con hàng này thao tác, đám dân mạng thuần một sắc đều đang cười mắng, nếu như ngươi thuần một sắc rồi, đám dân mạng làm không tốt còn hoài nghi ngươi thu tiền. Chờ chút, giống như đúng là thu tiền. Một chén này, ta kính ở đây tất cả các bằng hữu, ta Thẩm Lãng mới đến, cũng không hiểu nhiều trong vòng này quy củ, sau này nếu như xuất hiện cái gì để mọi người không thoải mái thời điểm, mời mọi người thông cảm nhiều hơn. Ngay tại các phóng viên ngay tại xoắn xuýt thời điểm, trong hữu điểm ra Thẩm Lãng chậm chậm đi ra. Hắn rất nghiêm túc mà nhìn xem tất cả các phóng viên, mời một ly rượu. Tất cả mọi người phóng viên không hiểu có một loại hình dung không ra được cảm giác thoải mái, Thẩm Lãng người này thật rất quái lạ. Người không biết hắn, nhìn thấy hắn đủ loại sự tích đi, người không nói hai lời liền muốn mắng, thậm chí muốn đem hắn mắng cầu hết lâm đầu. Nhưng là, nếu như ngươi thực sự tiếp xúc đến hắn, cùng hắn trò chuyện vài câu đi, ngươi liền sẽ có một loại không hiểu thấu như gió xuân ấm áp cảm giác, sau đó, ngươi rất có thể hiểu được lúc trước hắn làm hết thảy không nói, thậm chí còn có thể kính nể Thẩm Lãng. Dù sao, mặc dù Thẩm Lãng giống như xác thực thật không muốn mặt, nhưng hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều là rất nghiêm túc đang làm sự tình một người. Tất cả các phóng viên đứng lên, cùng Thẩm Lãng đụng phải một cái chén, sau đó, nhìn xem Thẩm Lãng lộ ra cười ngây ngô rời đi bóng lưng. Lúc trước, chúng ta đối với hắn có phải hay không khoan dung lắm? Giống như có chút, nhưng là chúng ta cũng là vì nhiệt độ. Đúng a? Trên thực tế, càng hiểu rõ Thẩm Lãng, ngươi lại càng thấy đến gia hỏa này rất đáng sợ. Tựa như một cái làm giao tế thiên tài. Hoàng Ba xác thực rất khiếp sợ Thẩm Lãng giao tế năng lực. Nhiều người như vậy ăn cơm, mà lại rất nhiều người đều là không cùng một cấp độ, Thẩm Lãng nhất định chiếu cô không đến mỗi người, nhưng là, tất cả mọi người lại cảm nhận được một loại được coi trọng cảm giác. Mặc kệ là những cái kia cùng hắn làm việc công nhân, hay là nhân viên, thậm chí là một ít lao bản bọn họ. Thẩm Lãng đều sẽ lộ ra dáng tươi cười, cùng bọn hắn mời rượu, cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, mà lại phảng phất có trò chuyện không hết chủ đề mở dạng. Hoàng Ba quan sát qua, Thẩm Lãng gia hỏa này, tựa hồ cùng mỗi một cái giai tầng người đều có thể xử lý tốt quan hệ, mà lại, không biết có phải hay không là Hoàng Ba ảo giác, Hoàng Ba luôn cảm thấy Thẩm Lãng gia hỏa này đem người tính mò được rất đấu. Nếu như lúc trước Triệu Vũ có Thẩm Lãng một nửa năng lực mà nói, như vậy, Hoàng Ba lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Hắn tại trong vòng lăn lộn lâu như vậy, giống Thẩm Lãng kẻ như vậy hắn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Người như vậy, trừ phi thiên tai nhân họa, bằng không mà nói, Hoàng Ba đột nhiên không tưởng tượng nổi Thẩm Lãng tương lai đến cùng sẽ như thế nào. Mà lại, lần này Thẩm Lãng vô trương cùng hào phóng cũng hoàn toàn ngoài Hoàng Ba đoán trước. Hoàng Ba từng coi là Thẩm Lãng là một cái keo kiệt đến cực hạn người, nhưng là hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải, mà lại hào phóng đến làm cho người cảm thấy bất ngờ. Bữa cơm này ăn đến chủ khách đều là vui mừng, tại tất cả mọi người lung la lung lay lúc rời đi, Hoàng Ba nhìn thấy Thẩm Lãng tại cửa ra vào vẫn như cũ đứng đấy đối với tất cả mọi người lộ ra mỉm cười. Thẩm đạo, cố lên. Thẩm đạo, chúng ta nhìn xem phim của ngươi. Thẩm đạo, ủng hộ a, về sau có chỗ nào cần hỗ trợ, Thẩm đạo ngươi đừng khách khí. Thẩm đạo, chúng ta đi a. Đi ngang qua bên người mỗi người đều lộ ra dáng tươi cười. Khi tất cả người từng cái tan cuộc thời điểm, Thẩm Lãng thấy được Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê. Hai người tay kéo tay lộ ra dáng tươi cười đi ra. Thẩm đạo, cố lên. Thẩm đạo, ủng hộ a. Nhìn thấy Thẩm Lãng thời điểm, hai người lộ ra dáng tươi cười, chỉ là Thẩm Lãng cảm thấy hai người kia trong tươi cười mang theo một tia không cách nào hình dung không hiểu lãnh ý. Thẩm Lãng vui tươi hớn hở đưa hai người rời đi, sau đó nghĩ đến hai người đều muốn phát album. Sau đó, hắn trong thoáng chốc tựa hồ đã hiểu. Đừng nhìn hai người nhìn rất phải tốt bộ dáng, nhưng là, giới ca hát tựa hồ muốn nhắc lên một trận gió tanh mưa máu rồi. Đêm, sâu. Khi hết thể tán đi về sau, Thẩm Lãng nằm tại công ty mới phòng ngủ trên giường ngon lành là duỗi lưng một cái. Sau đó nhìn thoáng qua trên mạng nhiệt độ. Sau đó, hắn phát hiện trên mạng liên quan tới chính mình nhiệt độ bắt đầu hàng, từ người thứ hai hạ xuống người thứ ba, mà mịp rồi lọc đỉnh hot sẽ ở hạng nhất cũng thay đổi thành Minh Phụ Chi Môn. Không hề nghi ngờ, Minh Phụ Chi Môn cũng bắt đầu tuyên truyền, Minh Phụ Chi Môn tuyên truyền để Thẩm Lãng có chút ngộng. Vậy mà xào lên Trương Đông Khôn cùng Kim Trung Hở ủng chuyện xấu. Đúng. Người không nhìn lầm, hai người kia đều là nam. Kim Trung Hở ủng cùng Trương Đông Khôn đêm trò chuyện kịch bản. Đến rạng sáng mới rời khỏi, Trương Đông Khôn lúc rời đi khập khiễng. Đầu này tiêu đề thật sự là để cho người ta rất mơ màng, thực sự có một loại không hiểu tổ cơ vị cảm giác. Mà đầu này tiêu đề phía dưới, Thẩm Lãng nhìn thấy hai nhà fan hâm mộ đột nhiên mắng lên, phía dưới một mảng lớn tất cả đều là hai nhà fan hâm mộ các loại xé bức âm thanh. Thẩm Lãng có chút ngộng. Nhiệt độ xoát phát nổ. Đây là cái gì thao tác? Cái đồ chơi này cũng lấy ra lẫn lộn. Thì tươi nhỏ Trương Đông Khôn còn biết xấu hổ hay không rồi. Nhưng là, Thẩm Lãng lại không thể không thừa nhận như thế một lẫn lộn, một đợt này nhiệt độ cực cao, đầu ngọn gió đem Thẩm Lãng đều ép xuống. Đương nhiên, không sắp xếp công ty này phía sau tại mua hot sale, xoát số liệu, cố ý ép Thẩm Lãng thao tác. Chờ Thẩm Lãng nhìn thấy nhiệt độ nhìn thấy lúc dạng sáng, Thẩm Lãng nhiệt độ lại hàng một chút. Hắn lại thấy được mặt khác một đầu tin tức. Lý Hâm đạo diễn đăng tháp chi quang cũng bắt đầu dùng tiền lẫn lộn. Đây là thuần chân nhất hữu nghị cổ sự. Nam nhân ở giữa hữu nghị. Thẩm Lãng thấy được Chu Thúc cùng đăng tháp chi quang nhân vật nam chính Lý Minh Hạo ảnh chụp. Hai người tại trời chiều bóng lưng dưới, vai kể vai nhìn xem phương xa, hình ảnh nhìn không gì sánh được hài hòa. Sau đó, phía dưới một đống lớn fan hủ nữ đủ loại thét lên nhắn lại. Thẩm Lãng trong lúc bất chợt cảm thấy không gì sánh được cay con mắt. Chờ đến trời vừa rạng sáng chung thời điểm, Thẩm Lãng lại thấy được một bộ khác tên là Siêu Thời Không Yêu Đương phim xào lên nam nữ nhân vật chính chuyện xấu. Sau đó, xào đứng lên không bao lâu, nam nữ nhân vật chính lại trước tiên đi ra làm sáng tỏ, nói cái gì chúng ta chỉ là bằng hữu. Buồn kẻ. Mặc dù Thẩm Lãng cảm thấy rất buồn kẻ, rất không có ý mới, nhưng là nhiệt độ lại đem Thẩm Lãng đè một chút. Một đống lớn thuần một sắc toàn bộ đều là thủy quân. Nhìn thấy cái này thời điểm, Thẩm Lãng ý thức được ma giới nhiệt độ hạ xuống về sau, tất cả tại tháng 4 phân thượng chiếu phim cũng bắt đầu dùng tiền tranh nhiệt độ bảng. Tháng 3, hoa hạ phim thật sự là bị ma giới chân áp thảm rồi. Tất cả mọi người hy vọng tháng 4 phần chính mình phim có thể ra một đợt đầu, đều tại dùng tiền làm nhiệt độ. Thẩm Lãng nở nụ cười, nhìn xem chính mình vẽ đặt trước quét sạch sành sanh về sau, lập tức nhắm mắt lại. Các ngươi tranh đi, dù sao không ảnh hưởng ta ngày thứ nhất phòng bán vé. Tốt, không nhìn, ta phải ngủ. Không phải vậy, ta đột tử làm sao xử lý? Trên thực tế, ngày 31 tháng 3 hôm nay, rất nhiều công ty truyền hình điện ảnh cũng bắt đầu đoạt lên nhiệt độ tranh đoạt chiến. Vì đoạt một cái ngắn ngủi lâu đề, những công ty này toàn bộ đều đang đập tiền, sao đủ loại chuyện xấu. Một hồi nói phim xuất hiện cái gì sự tình gì, một hồi còn nói nam nữ nhân vật chính náo mâu thuẫn, đùa nghịch đại bài sau đó sẽ bức, không bao lâu về sau, lại chạy ra cái gì đại giả làm khách quý tuyên truyền phim. Tựa hồ, số 31 hôm nay phảng phất là cái gì suối quậy thời gian đồng dạng, toàn bộ ngành giải trí đều tại ngày này ra rất nhiều loạn thất bát tao sự tình. Đám dân mạng mở rộng tầm mắt. Nhưng là, đám người này bất kể thế nào đoạt nhiệt độ, Thẩm Lãng minh giới chi môn liền rất quỷ dị một mực xếp tại 5 vị trí đầu, ngắn ngủi tính đất bị vượt qua một hồi, một cái chớp mắt, hắn lại nổi lên, đi lên không nói, Thẩm Lãng diễn thuyết còn thường xuyên đi theo lên hot search, thậm chí Thẩm Lãng siêu việt ma giới lời nói hùng hồn cũng một lần đem bọn hắn ép tới không thở nổi. Cái này rất giận người. Nakamura Oki không hiểu có chút phẫn nộ. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn trấn áp minh giới chi môn nhưng hết lần này tới lần khác chính là ép không được, chẳng những ép không được, hơn nữa còn luôn luôn chạy đến trên đầu của hắn. Càng im lặng là mỗi lần vừa bạn, vừa mới dẫm lên Minh Phủ Chi Môn đầu. Minh Phủ Chi Môn nhiệt độ thứ 6, hắn liền thứ 5. Minh Phủ Chi Môn thứ 4, hắn liền thứ 3. Phản phất liền giang lên đồng dạng. Buổi trưa, Nakamura Oki càng nổi giận hơn. Rất nhiều phóng viên đột nhiên toàn bộ bắt đầu thổi một đợt Minh Giới Chi Môn nói Minh Giới Chi Môn là một bộ ít có phim bom tấn, dự đoán phòng bán vé tuyệt đối có thể lật gấp 20 lần. Thậm chí, những ký giả này bên trong thật nhiều nổi tiếng, trước đó cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm truyền thông. Làm sao thời khắc mấu chốt, đám người này liền làm phản rồi? Không thể nào. Không có khả năng, chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, mà lại. Làm sao mắng ra hỏa này ít người, làm sao những người này đều tại tội hắn. Khi nạ cả mũ giả ổ kỳ nhìn thấy hoa hạ phim khoa học viễn tưởng quật khởi tân duệ đạo diễn treo lên đánh hết thệ đáng giá nhất mong đợi khoa huyễn phim kinh dị. Những chữ này về sau. Hắn kém chút liền hoài nghi nhân sinh. Đám người này chuyện gì xảy ra? Phim còn chưa lên chiếu, có như thế thôi sao? Nạ cả mũ giả ổ kỳ để phía sau đi a đoàn đội nghĩ biện pháp đè xuống. Nhưng là, làm sao đều ép không đi xuống. Sau đó, hắn lại tra xét một chút vé đặt trước tiêu thụ tốc độ. Minh Giới Chi Môn tại ra phiếu 1 giờ bên trong, toàn bộ quét sạch sành sanh. Minh Phủ Chi Môn tại ra phiếu 4 giờ mới thanh không. Ta sẽ không thật thua đi. Không có khả năng. Không có khả năng, tăng lớn tuyên truyền cường độ. Nhất định là tuyên truyền vấn đề. Tăng lớn cường độ. Nhất định phải, muốn đem ra hỏa này đè xuống. Ngươi lựa chọn xong sao? Ừm, lựa chọn xong. Đi Thiên Huy sao? Không, không đi. Vậy đi chỗ nào? Thần Minh. Công ty này mặc dù gần nhất rất nóng, nhưng là, không có thực lực. Ngươi bây giờ là từ Hollywood vương giả trở về. Ta xem qua một thì đưa tin đã nói Thẩm Lãng gia hỏa này cũng là vương giả trở về. Đây đều là thổi, ngươi thật sự cho rằng hắn phim mới có thể lật gấp 30 lần phòng bán vé. Làm sao có thể, 3 triệu lật 90 triệu, nói đùa cái gì, hoa hạ lịch sử đều chưa từng có. Vạn nhất sáng tạo lịch sử đâu? Nếu như ta đột nhiên tuyên bố, gia nhập tân binh đâu? Nói đùa cái gì, ngươi bây giờ trở về nước, ta sẽ giúp ngươi chế định một bộ 10 năm kế hoạch. Ta đã liên hệ tốt Thiên Huy trên giới nhất trí đều phi thường kinh hỉ. Hứa hẹn hàng năm sẽ cho hai người bộ phá ước đầu tư phim tài nguyên, trên thực tế, tại toàn bộ hoa hạ, có thể cùng Thiên Huy sánh vai công ty thật không nhiều. 10 năm quá dài a. Không đổi, từ từ sẽ đến. Được chưa? Ta chỉ là đề nghị ngươi. Ừm, ta minh bạch. Bay hướng hoa hạ trên máy bay. Một người trung niên nam nhân nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười. Hắn đối với cái kia mang theo kính mắt thanh niên cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí, có một loại cảm giác rất kỳ quái. Người thanh niên này, có lẽ thật có thể sáng tạo cái gì kinh người kỳ tích. Chương 44. Tới đi. Chứng kiến kỳ tích. Chương 44, tới đi. Chứng kiến kỳ tích. Canh 2 đưa đến. Tháng 3 ma giới là vô địch. Loại này vô địch đem tháng 3 phim hành nghề người toàn bộ sợ tè ra quần. Sau đó, có thể chạy đến tháng 4 toàn chạy tháng 4. Trên thực tế, bọn hắn nghĩ đúng là đúng, hết hạn ngày 31 tháng 3. Ma giới phòng bán vé đạt đến kinh người 2.6 tỷ. Khoảng cách 3 tỷ, cũng chỉ kém 400 triệu. Càng khoa trương hơn là, chiếu lên không sai biệt lắm một tháng ma giới cũng không có vé xuống, mà là vẫn tại các đại dạp chiếu phim lửa nóng chiếu lên lấy. Chỉ là sắp xếp phim giảm mất không ít. Nhìn chung toàn bộ tháng 3, tổng hợp toàn bộ thế giới điện ảnh bên trong trên thực tế chỉ có 3 chuyện. Đó chính là ma giới danh tiếng cùng nhiệt độ phong thần. Tháng 3 hoa hạ phim toàn bộ bị vùi dập giữa chợ rút lui. Nào đó tân duệ đạo diễn không có chút nào danh giới cuối cùng cọ nhiệt độ, soát cảm giác tồn tại, đồng thời làm loẹ loẹt tao thao tác bác người nhãn cầu. Cái thứ ba tại sao muốn dùng nào đó? Người biết đều hiểu. Rất nhiều không có quan hệ gì với Thẩm Lãng truyền thông đều không muốn xách tên của gia hỏa này, sợ gia hỏa này lại được đả lật tới. Ân. Tại sao muốn dùng lại? Phong thần đằng sau lại vén gợn sóng. Tháng 4, hoa hạ phim vinh quang chi chiến. Tháng 4 sư vương, đến cùng ai có thể phong thần? Nam nhân hữu nghị đăng tháp chi quang hoa Nhật Hàn ba hợp phép huyền nghi tác phẩm khổng lồ Minh Phụ chi môn tương lai tốt đẹp siêu thời không yêu đương hóa hạ chiến sâu phong thần dương tiện. Thứ thiên vương tranh phong, ai hỏi đỉnh chìm nổi. ta phòng bán vé là 500 triệu. Nakamura Oki kiếm chỉ phim kinh dị bảo tọa. Ma giới đằng sau, ai mới là chân chính vương giả? Tháng 4 nói như thế nào đây? Đích thật là hoa hạ phim tụ tập chiếu lên tháng. Năm nay tháng 4 phi thường khủng bố, trên cơ bản thuần một sắc đầu tư lớn phim toàn bộ chen tại tháng 4. Thậm chí có thể nói là một loại rầm rộ. Ân, các đại rạp chiếu phim cùng bình đài tuyên truyền đều soát phát nổ. Ngày 31 tháng 3 hôm nay, bốn bộ phim được phong làm tháng 4 Tứ Thiên Vương, Tứ Thiên Vương tên tuổi soát bạo toàn bộ thế giới điện ảnh, rốt cục tại xế chiều 2 giờ đồng hồ thời điểm, đem Thẩm Lãng Minh giới chi môn ép xuống, sau đó, Minh giới chi môn tại các đại truyền thông bên trong nhiệt độ một lần trượt, cuối cùng tại trạm vạng tối lúc 5 giờ rơi ra top 10. Người trong vòng đều biết, có một cô thần bí lực lượng đang tận lực chèn ép Minh giới chi môn. Chiều Dương hẹn tở tẹn mẹn tinh tinh hẹn tở tẹn mẹn truyền thông tinh huyễn cái này mấy nhà truyền thông làm ra tháng 4 Tứ Thiên Vương mánh lưới này về sau, lập tức đem Tứ Thiên Vương mánh lưới cho lẫn lộn đến lửa nóng, từ lúc 5 giờ cơ hồ cách mỗi 2 canh giờ đều có người đi ra vạch trần một chút liên quan tới bốn bộ này phim một chút nội tình tin tức. Có thể là nạ cả mũ dạ ổ kỳ cùng dạ mạ cụ triệu kỳ có bởi vì quay chụp mà cãi lộn tin tức, có thể là hàn nhật không hợp, có thể là đăng tháp chi quan quay phim ngoại ý muốn nổi lên, ảnh đế đại tú cơ bắp. Đủ loại loạn thất bát tao tin tức đương theo lấy từng lớp mãnh liệt thủy quân cuối cùng đem cái này Tứ Thiên Vương phim cho hoành đến đỉnh điểm. Minh giới chi môn. Mặc dù cũng có một bộ phận truyền thông đều tại liều mạng đến thổi, nhưng là so sánh mặt khác bốn bộ phim liên hợp tuyên truyền, thật sự là không đáng giá nhất tới. Nói thật, mặt khác bốn bộ phim cũng đành chịu a. Vì cái gì? Liên hợp lại lẫn lộn. Còn không phải ma giới nhiệt độ quá cao, cho tới bây giờ nhiệt độ vẫn như cũ giá cao không hạ, sau đó Thẩm Lãng con hàng này lại đột nhiên làm một đợt đại sự, mắt thấy nhiệt độ liền ép không được. Sau đó bọn hắn ý thức được chính mình lại không ra tay mà nói, cái này danh tiếng đều bị Thẩm Lãng đoạt đi. Như vậy sao được? Lãng ca, ta đi xuống, Lãng ca, nếu không, ta cũng dùng tiền xin mời cái thủy quân đi. Xin mời cái gì? Số tiền này chính mình kiếm lời không tốt sao? Cho thủy quân làm cái gì? Thế nhưng là chúng ta nhiệt độ. Có nhiều thứ giống như bọn biển một dạng, ngươi chớ nhìn bọn họ bành trướng đến như vậy hung mãnh, nhưng trên thực tế đâm một cái liền rách. A. Thẩm Lãng nhận được Hoàng Mao điện thoại, sau đó lắc đầu. Đối với Thẩm Lãng tới nói Minh giới chi môn làm như thế một đợt lẫn lộn lớn trên thực tế đã đủ rồi. Đừng nhìn bốn bộ này phim tại các đại mịp rồi lọc gỉnh cùng các đại truyền thông bên trên tàn phá bờ bãi, tựa hồ đã đem Minh giới chi môn đầu ngọn gió toàn bộ đóng hết, nhưng trên thực tế, Thẩm Lãng phi thường rõ ràng bốn bộ này phim tuyên truyền đầu nhập lớn đến bao nhiêu. Chỉ nói đăng tháp chi quang bộ phim này đi. Bộ phim này trừ cho Chu Thúc một đống lớn cát xê bên ngoài, Chu Thúc phối hợp với tuyên truyền, cũng cho hơn 1 triệu. Sau đó dùng tiền xin mời thủy quân, mua hot setup, cả nhiệt độ cùng khắp internet phô thiên cái địa tuyên truyền. Thẩm Lãng thấp nhất dự tính đều không ít hơn 5 triệu. Đăng tháp chi quang tại tuyên truyền phương diện đầu nhập coi như ít, Minh phụ chi môn bộ phim này Thẩm Lãng lại tính một cái. Xem chừng tiền quảng cáo đã hoàn toàn bên trên 10 triệu, mà lại đây đều là mở đầu tiền quảng cáo, không tính ngày mai buổi công chiếu xin mời đại gia Minh tinh phí ra sân, cùng sân bài phí, thậm chí còn có cả nước các đại thương trường quảng cáo tuyên truyền phí. Nếu như so những vật khác mà nói, Thẩm Lãng đại khái có thể so sánh một chút, nhưng là, nếu như so với đốt tiền mà nói, Thẩm Lãng là thuốc ngựa cũng không sánh bằng. Cho nên, Thẩm Lãng không nói hai lời liền sợ. Các ngươi muốn làm nhân vật chính có phải không? Như vậy để cho các ngươi đi làm chứ sao? Tứ Thiên Vương tranh phong. Các ngươi tranh thôi. Các ngươi tranh đến đầu rơi máu chảy cùng ta không có quan hệ gì. Ta dù sao lại hố, ngày thứ nhất phòng bán vé nhắm mắt lại đều có thể hồi vốn. Nhiệt độ thế nào? Vô hạn tới gần ma giới. Tại ngày mùng ngày 1 tháng 4 thời điểm, chúng ta nhiệt độ có thể che lại ma giới. Tốt, đúng rồi, Minh giới chi môn nhiệt độ thế nào? Bọn chúng nhiệt độ rơi ra top 10. Ừm. Rất tốt, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để ra hỏa kia mang theo chủ đề chuyện, cũng đừng cho hắn bất luận cái gì một tia có thể có cơ hội, hiểu chưa? Minh Mạch. Khi nạ cả mũ dạ ổ kỳ nhìn thấy Thẩm Lãng chìm xuống, mà lại trong lúc nhất thời hồi lâu còn dậy không nổi thời điểm, hắn lộ ra một cái mỉm cười. Hiện tại, Thẩm Lãng gia hỏa này đã không trọng yếu. Hắn hiện tại liền nhìn chằm chằm ma giới, đợi đến ma giới bị kéo xuống thời điểm, hắn Minh phủ chi môn sắp trở thành ngày mùng ngày 1 tháng 4 nóng bỏng nhất phim. Tuyên truyền đi theo, lại thêm phim bản thân chất lượng lại không kém, hắn bộ phim này đột phá 500 triệu hoàn toàn không phải vấn đề gì. Hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên. Nakamura Oki đứng lên nhìn xem phương xa. Hắn cuối cùng rồi sẽ chứng minh một ít gì đó, đồng thời, cũng cuối cùng rồi sẽ chứng minh chính mình trước kia hết thảy lựa chọn đều là đúng. Thời gian cũng đem chứng minh hắn rời đi Hoa Hạ gia nhập Nhật Bản quốc tịch là hoàn toàn chính xác. Về phần, có ít người trung quy là hắn tiến lên trên đường cầu thang. Uy, Trương lão sư ngươi tốt. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Nakamura Oki. Trương Thăng tiếp xong Nakamura Oki điện thoại về sau yên lặng nhìn xem phương xa. Rất nhiều năm sự tình trước kia hiện lên ở trên mặt của hắn. Hoa Hạ? Hoa Hạ có gì tốt? Trương lão sư, Hoa Hạ không có nghệ thuật, ngươi căn bản không biết Nhật Bản nghệ thuật thế nào, ngươi căn bản cũng không minh bạch loại kia khiêm tốn tinh thần, cùng loại kia nho nhã lễ độ khí chất. Hoa Hạ phim sao có thể cùng Nhật Bản phim so sánh? Hoa Hạ chân có phim tốt sao? Ta xem lâu như vậy Hoa Hạ phim, trong đầu ta chỉ có hai chữ, đó chính là rất rưởi. Thứ độ gì? Ta không phủ nhận Hoa Hạ nơi này rất đẹp, nhưng là, Hoa Hạ lại quay không ra phim tốt, ta muốn quay phim, chỉ có thể ở Nhật Bản trong hoàn cảnh. Một đám không hiểu nghệ thuật người. Một năm kia, một cái tên là Hồng Băng thanh niên mang theo kịch bản phim đi vào phòng làm việc của hắn. Trương Thăng xem hết kịch bản về sau ngây dại. Trong phim ảnh tràn ngập lợi ích, hung sát, bạo lực, đối với tử vong cùng nhiệt, tâm lý bặm mẻo. Khi Trương Thăng lắc đầu cự tuyệt bộ phim này về sau, Hồng Binh đột nhiên đập lên cái bàn. Sau đó cơ hồ cố chấp đồng dạng mắng to. Mắng Trương Thăng không hiểu nghệ thuật, không hiểu bạo lực mỹ học, không hiểu sâu trong linh hồn đồ vật. Ngày đó, trong văn phòng vang lên trước này chưa có cái lộn. Một giờ về sau, bảo an đem người thanh niên này mời ra phòng làm việc. Từ đó về sau, Trương Thăng liền không có đã nghe qua Hồng Binh tin tức. Chỉ là Nhật Bản nhiều một vị gọi Nạ Cả Mù Dạ Ổ Kỳ đạo diễn. Đồng thời, vị này Nạ Cả Mù Dạ Ổ Kỳ đạo diễn phim một bụng chi ái trở thành lúc ấy Nhật Bản chấn động một thời bạo lực mỹ học đại biểu. Nạ Cả Mù Dạ Ổ Kỳ nhất chiến thành danh. Đã cách nhiều năm, Nạ Cả Mù Dạ Ổ Kỳ sát thực ít một chút lệ khí, bất quá lại nhiều hơn mấy phần sắc bén. Hắn đổi thân phận khác trở về. Trương Thăng biết hắn muốn chứng minh cái gì. Hắn muốn chứng minh chính mình là sai, mà hắn nhưng là đúng. Ha ha. Hồi ức xong về sau, Trương Thăng cười ha ha. Phản phất hoàn toàn không có để ở trong lòng đồng dạng nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Ngày mai, hai bộ này phim liền muốn lên chiếu. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, Minh Phủ Chi Môn mở ra một trận phi thường long trọng buổi công chiếu. Trên buổi công chiếu người ta tấp nập, đến không hết truyền thông tụ tập tranh nhau báo đạo lấy Minh Phủ Chi Môn rầm rộ. Trận này buổi công chiếu mặc dù từ đội hình đi lên không thể cùng Ma Giới so sánh, nhưng là từ phô trương tới nói, so Ma Giới không kém là bao nhiêu. Tất cả trình diện khách quý cũng có thể cảm giác được Minh Phủ Chi Môn là trực tiếp hung hăng nện tiền đi xuống. Cái này tháng 4, thuộc về ta. Ta cuối cùng rồi sẽ chứng minh một ít gì đó. Ai tài bương? Ai mới là phối hợp diễn? Ta sẽ để cho tất cả mọi người biết cái gì là nghệ thuật, cái gì là cặn bã. Buổi công chiếu bên trên, Nạ Cả Mù Dạ Ổ Kỳ rất càn rỡ nói ra một câu nói như vậy, sau đó nhìn chằm chằm phương xa, lộ ra một cái dáng tươi cười. Dưới trận một mảnh reo hò, tất cả đám mê điện ảnh nghe được như thế một cái manh lưới, lập tức giấy lên không nói được hứng thú. Đại khái tại khoảng 9 giờ Minh Phủ Chi Môn rốt cục bắt đầu nó buổi công chiếu hành trình. Sau đó một bên khác đồng dạng không sai biệt lắm đoạn thời gian, một bên khác Minh Giới Chi Môn cũng bắt đầu nó buổi công chiếu. Minh Giới Chi Môn không có xử lý cái gì buổi công chiếu, hắn chỉ là đi đến này, đẩy kính mắt, sau đó tại một chút truyền thông cùng mê điện ảnh trước nói một cách đơn giản một câu: "Chúc mừng các ngươi, các ngươi tại chứng kiến kỳ tích." Nghe hiểu vỗ tay. Sau đó, phi thường chậm rãi từ từ giơ tay lên. Hắn nghe phía dưới đến không hết tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó, hắn từ từ thả tay xuống, một tay đối với tất cả mọi người bái, phi thường ưu nhã rời đi sân khấu. Phòng chiếu phim hàng cuối cùng, một người khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Người thanh niên này thật rất có ý tứ. Chúng ta hẳn là đi xem Minh Phủ Chi Môn 2 triệu có thể làm ra đặc hiệu, tuyệt đối là ngu mau tiền. Xem trước một chút. Được chưa? Chương 45. Buổi công chiếu phim chương 45, buổi công chiếu phim, thượng, canh 3. Cảm tạ hẻo lộ phó tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta sinh hoạt thế giới là chân chính thế giới sao? Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, hợp thành 5 loại cảm giác, cái này 5 loại cảm giác để cho chúng ta hiểu rõ thế giới này, nhưng là, nếu có một ngày ngươi đã thức tỉnh một loại khác cảm giác đâu? Như vậy, thế giới này, hay là ngươi nhận biết thế giới này sao? Ta, giống như, thấy được thế giới này. Mở màn. Vội vàng không kịp chuẩn bị lại bắt đầu. Sâu kín. Không có bất kỳ cái gì phối nhạc, chỉ có một vùng tăm tối, cùng, thanh âm mang theo không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ, lại tựa hồ tràn ngập tuyệt vọng kia. Nghe được thanh âm này về sau, tất cả mọi người cảm giác có một tia hình dung không ra được cảm giác. Tựa hồ. Có chút cảm giác đè nén, trong sự ngột ngạt, lại dẫn hình dung không ra được hàn ý sau đó, tại âm thanh này về sau. Tất cả mọi người thấy được một cái điên cuồng chạy thân ảnh. Dưới màn ảnh, hoảng sợ, tuyệt vọng, tóc rối tung, tràn đầy tơ máu, tinh thần tựa hồ sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn ra thân ảnh này, cảm thấy thân ảnh này không gì sánh được quen thuộc. Là Chu Phúc. Trời, Chu ảnh đế như thế nào là loại trang phục này, có vẻ giống như bị điên. Diễn kỹ này, ngoa tạo. Màn ảnh dần dần kéo qua. Tất cả mọi người thấy được ảnh đế Chu Phúc cái kia cơ hồ bặm mẻo biểu lộ tựa hồ đang nói cho tất cả mọi người, có người ở phía sau đuổi hắn. Hắn đang chạy trối chết. Đến cùng là ai đang đuổi hắn? Ngay tại khán giả nghi ngờ thời điểm, màn ảnh lại kéo đến phía sau. Phía sau trống rỗng, thứ gì đều không có, căn bản không có người đang đuổi Chu Phúc. Màn ảnh dần dần kéo lên, tất cả mọi người có thể nhìn thấy chính là Chu Phúc một người đang chạy trốn. Tại toàn bộ màn ảnh dưới, chỉ có Chu Phúc một người. Như vậy, không có người đang đuổi hắn, như vậy, hắn tại sao muốn chạy? Mà lại, cái này tựa như là dùng di động một dạng đánh ra tới chất lượng ảnh là mấy cái ý tứ. Hắn điên rồi, có người đang giám thị hắn. Chu Phúc hô hấp dần dần thô trọng, loại này thô trọng hô hấp làm cho tất cả mọi người tâm chợt nhấc lên. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy hoảng sợ Chu Phúc vọt vào trong ngõ nhỏ. Màn ảnh chuyển qua đầu hẻm nhỏ, tất cả mọi người phát hiện đây là một con đường chết. Chu Phúc con ngươi co rụt lại, ánh mắt đều là cảm giác tuyệt vọng, một loại kia phát huy vô cùng tinh tế diễn kỹ, đem tất cả mọi người mang vào phim trong thế giới. Sau đó, hắn ngã sắp xuống. Màn ảnh tối sầm. Âm nhạc chậm rãi vang lên, âm nhạc cũng không kiềm chế, ngược lại phi thường vui sướng. Xanh thẳm bầu trời ngân hà bên trong có chỉ thuyền trắng nhỏ trên thuyền có khỏa quế hoa thụ. Một bài nhạc thiếu nhi vang lên. Tại nhạc thiếu nhi bên trong, một thanh có lỗ hổng đao xuất hiện ở trong màn ảnh, chỗ lỗ hổng tựa hồ kẹp lấy có cái gì tuyết trắng đồ vật. Đó là mảnh xương vụn. Nhạc thiếu nhi vẫn tại băng lên, sau đó, một cái màu đen túi nhựa bay trên trời lấy, bay lên. Sau đó, túi nhựa bọc tại một trái bóng da bên trên. Không bao lâu, bóng da vỡ ra, sau đó, trong khe hở xuất hiện một vệt máu. Ngay tại đám mê điện ảnh hoảng sợ thời điểm, đột nhiên, màn hình lóe lên. ngay tại tất cả mọi người cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì kinh khủng tình tiết, một chút khán giả chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Bản phim do Lưu Bệ Hẹ công ty phát hành tinh quang tạp hóa bách hoa thông minh ngũ kim điếm lớp huấn luyện Tuyết Lang liên hợp tài trợ, quảng cáo cắm vào tốt, nhiệt độ cọ đến giả, đội vàng không kịp chuẩn bị, một đợt cương ép quảng cáo làm cho tất cả mọi người đột nhiên khẽ run rẩy. Sau đó, ngoại tào đại gia ngươi, Thẩm Lãng, ngươi còn có thể lại buồn nôn điểm sao? Lại làm người tâm tính, ta liền không nhìn a. Ngày a, tại đám mê điện ảnh một mảng lớn tiếng mắng bên trong Minh Giới Chi Môn kéo lên màn mở đầu. Quả nhiên là ảnh đế, diễn kỹ này quá kinh người. Rất đơn giản một tuần kịch, nhưng là bên trong có thể suy nghĩ đồ vật thật sự là nhiều lắm. Ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Tại thanh xuân của chúng ta ai trước đó, cái này Chu Phúc chính là một cái cho tới bây giờ đều không có biểu diễn kinh nghiệm người bình thường. Thẩm Lãng đến cùng là dùng phương thức gì, đem cái này ra hỏa mài đến đáng sợ như vậy? Liền xem như ta, cũng hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì thì biết, thậm chí để cho ta tới diễn, ta cũng không nhất định có thể diễn tốt như vậy. Ta cảm thấy ngươi có chút khen ngợi quá cao, đây chỉ là một trận truy đuổi đùa giỡn. Không, ngươi là người đại diện, ngươi chỉ cảm thấy đây là một trận đơn giản truy đuổi đùa giỡn, nhưng là, ngươi căn bản không biết tuồng vui này bên trong thần thái, khí tức chuyển đổi, thở dốc trình độ. Cái này hoàn toàn đều liền thành một khối, sách giáo khoa đồng dạng tồn tại. Ta cảm thấy ngươi mạnh hơn hắn nhiều, ngươi dù sao tại Hollywood. Ta ở đâu phát triển không trọng yếu, trọng yếu là, ta sau đó phải quay cái gì phim, tiếp xuống sẽ có cái gì tác phẩm. Tốt à. Phòng chiếu phim trong góc. Một người trung niên nam nhân thật dài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Mà bên cạnh hắn một cái khác mặc tây phục nam nhân lại có chút xem thường lắc đầu. Sau đó tiếp tục xem màn hình lớn. Khu, 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 khu. Ta thấy được một thế giới khác, thật, ta thấy được một chút hình dung không ra được đồ vật. Ta thấy được thế giới kia. Ngươi là giả, ngươi không phải ngươi, ta cũng không phải ta, a, ta đến cùng là ai? Một trận quang minh, một trận hắc ám. Sau đó, một cái tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, trừ thanh âm này bên ngoài, còn có một số y tá bác sĩ thanh âm. Màn ảnh xuất hiện ở trên vách tường tuyết trắng. Cuối cùng, lại lần nữa bao phủ tại trong bóng tối. Loại này biên tập thủ pháp nói như thế nào đây? Rất đồng dạng, cố ý chỉnh đến như vậy mơ hồ. Ừm, xác thực rất đồng dạng, bất quá, cũng không thể nói đồng dạng chính là không tốt, phim này không khí tựa hồ thật có ý tứ. Ngươi cảm thấy, thế giới này có thế giới thứ hai sao? Ta cảm thấy có. Có lẽ là thế giới song song, có lẽ không phải thế giới song song. Thế giới này thật là ngươi nhận biết thế giới kia sao? Trong bóng tối, hỗn loạn lời bột bạch tiếng vang lên, lời bột bạch âm thanh kết thúc về sau, màn ảnh lại lần nữa xuất hiện tại một cái phòng cố vấn bên trong. Bác sĩ Lưu, ngươi tin tưởng luân hồi sao? Ngươi tốt, ta là kẻ vô thần. Bác sĩ Lưu, ta hiện tại tinh thần rất sụp đổ, ta cảm giác nhắm mắt lại, ta liền thấy một thế giới khác. Tất cả mọi người nhìn thấy một cái mỏi mệt không chịu nổi nữ nhân sâu kín đi đến, sau đó nhìn chằm chằm một cái nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ biểu lộ rất bình tĩnh, lộ ra cười nhạt cùng bệnh nhân nói lấy một ít chuyện. Đây chính là một đoạn rất đơn giản người bị bệnh tâm thần cùng trưng cầu ý kiến bác sĩ ở giữa phỏng vấn. Nhưng là, màn ảnh trước màn ảnh cũng không có cảm giác được buồn tẻ cảm giác, ngược lại nhìn thấy tiểu tụy không chịu nổi bệnh nhân về sau, trong lòng bọn họ có loại bối rối cảm giác. Nữ bác sĩ phản phục nhắc nhở trên thế giới này không có quỷ, nhắc nhở lấy chính nàng là một cái kẻ vô thần. Loại này nhắc nhở lời nói phản phất một loại không hiểu tâm lý ám chỉ một dạng xuất hiện tại tất cả đám mê điện ảnh trong lòng. Càng là nhắc nhở, đám mê điện ảnh liền càng hoảng. Sau đó, nội dung cốt truyện bắt đầu dần dần không đúng lắm. Khi cái kia tiền nữ sĩ nói lao công của hắn chờ ở bên ngoài nàng, sau đó, nữ bác sĩ thông qua giám sát, căn bản chính là không có vật gì thời điểm, tất cả người xem trong lòng không hiểu sức sở. Đến cùng ai mới là đúng? Khi bọn hắn nhìn thấy nữ bác sĩ rất bình tĩnh bộ dáng về sau, khán giả lúc này mới gật gật đầu. Nguyên lai, người này là một cái tinh thần phân liệt người bệnh, đồng thời có huyễn tưởng chứng. Huyễn tưởng ra một cái cũng không tồn tại lao công. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái tinh thần phân liệt giả xuất hiện huyễn tưởng chứng thời điểm. Đột nhiên, một cái khác bác sĩ Trần đi tới về sau lời nói đem tất cả khán giả tâm đột nhiên bị nhấc lên. Nữ bác sĩ không nhìn thấy vật này, nhưng là bác sĩ nam cùng bệnh nhân lại nhìn thấy. Cái này nói rõ lấy cái gì? Bác sĩ nam cùng bệnh nhân điên rồi, hay là nữ bác sĩ điên rồi, hoặc là thế giới này thật tồn tại loại đồ vật kia? Bối cảnh âm nhạc vang lên, là một bài tên là Bờ Sông Nhỏ Đồng Dao âm nhạc. Bài này âm nhạc là do chỉ cổ âm nhạc cải biên, rõ ràng rất thanh âm non nớt, nhưng là tại quỷ dị màn ảnh dài quay chụp dưới, lại để cho người ta sinh ra không cách nào hình dung cảm giác giận cả tóc gáy. Sau đó, lại một bệnh nhân tiến đến. Tất cả mọi người thấy được bệnh nhân này. Tất cả mọi người nhìn rất quen mắt. Bệnh nhân này là Thẩm Lãng diễn bệnh nhân. Bác sĩ Lưu, có một cái đại môn mở, trong cửa lớn đi ra một chút người thật kỳ quái, bọn hắn cửa môi giới chính là tấm gương. Thẩm Lãng nhìn cả người đều là lạ, tinh thần cùng phía trước vị kia tiền nữ sĩ một dạng mọi bệnh, nhưng là, mọi bệnh bên trong lại vô cùng kỳ dị. Hắn giống như tiền nữ sĩ lại nâng lên thế giới thứ hai. Thẩm Lãng thăm thẳm thanh âm chẳng những để màn ảnh bên trong vị này bác sĩ Lưu ánh mắt cảm giác được sợ hãi, thậm chí để tất cả phòng chiếu phim bên trong khán giả cảm giác được dùng mình. Bờ Sông Nhỏ thanh âm rất ưu mỹ, nhưng là loại này ưu mỹ lại làm cho người ngạt thở. Ngạt thở đến cực hạn. Cái này quay chụp thủ pháp rất mới lạ, là lấy một loại tâm lý phương thức ám chỉ tại quay chụp. Trên thực tế, mặc kệ là nữ y sinh này nói vô thần luận, hay là một chút bối cảnh nhắc nhở, đều phảng phất tại ám chỉ ngươi, phim này thế giới không bình thường. Sau đó, quan trọng hơn là màn ảnh hoán đổi thời điểm đơn giản một chút chữa bệnh vật phẩm càng cho người ta một loại chúng ta liền thân ở tại trong điện ảnh thế giới cảm giác, chế tạo ra loại kia dùng mình ám chỉ cảm giác. Sau đó, nam nhân trung niên nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì, hắn thấy được trong màn ảnh xuất hiện một người nam nhân. Một cái nhìn chằm chằm bác sĩ Lưu nam nhân. Sau đó trong màn ảnh, bác sĩ Lưu mặc kệ đi nơi nào, nam nhân này đều theo. Cùng một cái biểu lộ, cùng một cái bộ dáng, cứ như vậy đi theo. Trừ bác sĩ Lưu bên ngoài, những người khác không nhìn thấy nam nhân này. Trong ánh mắt của người đàn ông này tràn đầy tử khí, cùng cảm giác quỷ dị kia càng mạnh. Liền xem như nhìn qua rất nhiều phim nam nhân trung niên cũng cảm thấy bối rối như ác mộng một dạng cảm giác như hình với bóng. Nhiều phương diện ám chỉ đều đang nói nam nhân này trên thực tế là từ một thế giới khác đi ra. Không có bất kỳ cái gì lời kịch, cũng không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ là như thế đi theo trong phim ảnh bác sĩ Lưu. Trung niên nhân vô ý thức nhìn một chút bên cạnh người đại diện. Hắn phát hiện bên cạnh lúc đầu chẳng thèm ngó tới người đại diện giờ phút này vậy mà con mắt trừng rất thẳng, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Rất hiển nhiên, cũng bị trong phim ảnh loại này bầu không khí quỷ dị hấp dẫn. Chỉ cổ bờ sông nhỏ lại xuất hiện ở bối cảnh âm nhạc bên trong. Sau đó, a, phòng chiếu phim bên trong, không biết là ai hét lên một tiếng. Ngay sau đó, loại này thét lên để khán giả tinh thần chấn động. Nói cho ta biết, bộ phim này là phim khoa học viễn tưởng. Tại sao là phim kinh dị? Đây là tâm lý ám chỉ phim ma đi. Đón lấy bên trong nội dung cốt truyện, để trung niên nhân đột nhiên có một loại cảm giác da đầu tê dại. Toàn bộ phim quay chụp thủ pháp tựa hồ thay đổi hoàn toàn. Một loại hình dung không ra được ám chỉ thủ pháp, càng thêm mãnh liệt, loại này mãnh liệt bên trong, nhưng lại không gì sánh được gần sát hiện thực cảm giác. Người có đôi khi, có thể hay không, vô duyên vô cớ địa phương. Hoảng hốt một chút, cảm giác, chính mình tựa hồ đi vào qua nơi này, nhưng là lại nghĩ không ra nơi này là nơi nào đâu. Người cảm thấy, người thấy hết thể đều là thật sao. Một loại không hiểu thấu lời bạch, phản phất cũng không phải là cùng trong phim ảnh người nói, phản phất là cùng phim trước khán giả nói, lại phối hợp bờ sông nhỏ phối nhạc. Một mực nói kẻ vô thần bác sĩ Lưu. Thông tin đều là trên tâm lý ám chỉ. Rõ ràng là một cái rất bình thường bệnh viện, rất bình thường đường đi, người rất bình thường. Nhưng là, tất cả khán giả bọn họ lại có một loại thế giới này vặn bèo cảm giác. Trong phim ảnh thế giới giống như không bình thường. Chờ chút, thế giới hiện thực giống như vậy.